nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là liên lụy đến chính mình nhân cách tôn nghiêm lúc, Tần Chính Phàm là tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đã từng có một lần, Tần Chính Phàm liên tục nấu mấy cái buổi tối, thật vất vả đến cuối tuần, nghĩ phải thật tốt buông lỏng nghỉ ngơi một cái, Thiệu Y Sương lại muốn hắn đi nhà nàng giúp đỡ quét dọn vệ sinh, để Tần Chính Phàm trong lòng có chút không thoải mái, trực tiếp cự tuyệt nàng. Kết quả Thiệu Y Sương vì này rất là nổi nóng, mở miệng cở trách hắn, nói hắn không biết điều, nói hắn thân là học sinh của nàng, nàng bảo hắn làm gì sao nên làm gì sao, không có tư cách cự tuyệt. Tần Chính Phàm bình lúc mặc dù không nói nhiều, chịu mệt nhọc, nhưng thực chất bên trong kỳ thật một mực có cỗ thanh cao ngạo khí, Thiệu Y Sương cở trách, rốt cục triệt để làm phát bực hắn, tại chỗ liền cùng Thiệu Y Sương đỉnh ngư lên. Chuyện này lúc ấy ở trong học viện huyên náo có chút lớn, may mà Tần Chính Phàm tại học thuật bên trên tạo nghệ rất cao, cái này một điểm ở trong học viện là do như ban ngày, tại không ít nghiên cứu khoa học đầu đề bên trên, Thiệu Y Sương cũng phải nể trọng hắn, cho nên cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì. Nhưng từ đó về sau, Thiệu Y Sương thái độ đối với Tần Chính Phàm trở nên cực kỳ lãnh đạo. Mà lại lúc đầu Nam Giang Đại học thẳng Bắc bình thường là 4 tới 5 năm tốt nghiệp, lấy Tần Chính Phàm học thuật trình độ, theo lý mà nói thời gian 4 năm liền có thể tốt nghiệp, nhưng Thiệu Y Sương không đồng ý, kết quả Tần tiến sĩ không thể trước giờ tốt nghiệp. Đương nhiên lấy Tần Chính Phàm học thuật trình độ, Thiệu Y Sương nên cũng không dám quá đáng kẻ hắn, cho nên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Chính Phàm lại học 1 năm tiến sĩ, nấu đủ thời gian 5 năm liền có thể bình thường tốt nghiệp. Về phần có thể hay không ở lại trường dạy học, vậy liền rất khó nói. Treo đạo sư điện thoại, Tần Chính Phàm nghĩ nghĩ cho nhị thúc phát gọi điện thoại. Hôm nay mặt trời này là đánh phía tây ra à, tiểu tử ngươi vậy mà chủ động cho nhị thúc gọi điện thoại. Tần Gia Khiêm những ngày này tâm tình rất tốt, thấy là Tần Chính Phàm điện thoại, vẻ mặt tươi cười treo gẹo nói. Ta ngày mai muốn đi trường học, cho nên cố ý cho ngươi gọi điện thoại. Tần Chính Phàm nói. Cách nghỉ hè kết thúc không phải còn sớm sao? Làm sao như thế nhanh liền muốn đi trường học? Tần Gia Khiêm hỏi. Ta là tiến sĩ nghiên cứu sinh. Cùng sinh viên không giống nhau, đạo sư muốn ta đi, ta cũng chỉ có thể sớm điểm tới. Tần Chính Phàm cười khổ nói, hắn kỳ thật cũng không muốn sớm như vậy đi. Đạo sư sự tình quan trọng, ít nghỉ ngơi mấy ngày tính không được cái gì. Dạng này, ngươi ngày mai dù sao cũng muốn tại thị trấn ngồi xe lửa, ngươi hiện tại liền đến nhị thúc nhà. Sự tình lần trước, nhị thúc còn không hảo hảo cảm ơn ngươi, đêm nay mời ngươi bên trên khách sạn ăn một bữa tiệc lớn, chúng ta người một nhà cũng hảo hảo tụ họp một chút. Tần Gia Khiêm nghe vậy nói. Tần Chính Phàm trả lời, trong lòng cảm thấy ấm áp. Chương 46, thế nào, ngươi nhị thúc lợi hại a? Cùng nhị thúc thông qua điện thoại về sau, Tần Chính Phàm đem trong nhà thu thập một phen, sau đó đem một chút cần mang đi qua đồ vật đều một mạch ném vào Thiên Phượng Pháp giới bên trong, chỉ lưu lại một cái ba lô nhét vài cuốn sách cùng mấy món khi quý đổi giặt quần áo bảy cái bộ dáng. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Tần Chính Phàm khóa môn, lại cùng Sắt Vách Lân cận cư bắt chuyện qua, sau đó ngồi lên cùng ngày cuối cùng một chuyến xe tuyến tiến đến thị trấn. Tần Chính Phàm đến nhị thúc nhà lúc đã là trạm vào tối. Nhị thúc nhà ba người đều ở phòng khách, hiển nhiên là chuyên môn đang chờ hắn. Chính Phàm ngươi tới rồi, ngươi nhị thúc đều không biết nhắc tới ngươi bao nhiêu lần, đều mau đưa lô thai ta cho đọc ra vết chai tới. Hoàng Thu Linh vẻ mặt tươi cười nói. Đúng thế, ai bảo ta có một vị xuất sắc như vậy cháu trai, có thể không nhắc tới mà. Thần Gia Khiêm cười nói. Cha, ngươi như thế khuyết đại ca, liền không sợ ta cái này làm nhi tử ăn dấm sao? Tần Chính Dự nói, đi một bên, ngươi nếu là có đại ca ngươi 1/10 bản lĩnh, ta đã sớm đem ngươi khen lên trời. Tần Gia Khiêm không cao hứng nói, cha, cũng không thể nói như vậy, ta vẫn là có so đại ca lợi hại địa phương. Tỷ như ta đã nói chuyện một vị bạn gái, mà đại ca đến hiện tại liền bạn gái ở đâu đều không biết. Tần Chính Dự dõng dạc nói, ngươi tâm tư của đại ca đều tại việc học bên trên, cái kia giống như ngươi a. Hoàng Thu Linh thấy nhi tử dõng dạc dáng vẻ, nhịn không được lườm hắn một cái. Sau đó nghĩ nghĩ, lại chuyển nói với Tần Chính Phàm, bất quá Chính Phàm, Chính Dự nói cũng có đạo lý, ngươi bây giờ nói lên cũng có 23 tuổi, nếu có thích hợp là có thể đảm một cái. Ra ra ngươi bên kia liền ngươi một cây dòng độc đình, bọn hắn khẳng định đều muốn nhìn ngươi sớm một chút thành ra lập nghiệp. Ngươi nhà ngươi, trước kia không có chút nào quan tâm Chính Phàm sự tình, hiện tại luân phiên hắn quan tâm lên trung thân đại sự. Yên tâm đi, liền Chính Phàm vóc người này tướng mạo, cái này trình độ, còn có một thân bản lĩnh. Ngươi còn lo lắng hắn tìm không thấy đối tượng à? Thần Gia Khiêm cười nói y. Ta phụ nhân ra trước kia tâm nhãn nhỏ, hiện tại hiểu ra hiểu thấu được hay không a? Thật là, đều đã chuyện quá khứ, ngươi còn nhất định phải nhắc lại, có phải là muốn để Chính Phàm cả một đời ghi nhớ ta cái này thầm thầm không tốt? Hoàng Thu Linh xem thường nói y. Nhị thẩm lời này của ngươi liền không đúng, ngươi trước kia đối với ta kỳ thật một mực đều thật không tệ. Tần Chính Phàm một mặt nghiêm mặt nói. Tần Chính Phàm lời này kỳ thật cũng coi là lời trong lòng. Tần Gia Khiêm dù sao không phải hắn thân thúc thúc, Hoàng Thu Linh thân là Đường Thẩm Thẩm cùng hắn quan hệ liền cách càng xa hơn. Tại cha mẹ hắn sau khi qua đời, nàng có thể đối với Tần Gia Khiêm riêng tư phía dưới trợ giúp hắn sự tình mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như trước đó vài ngày biết Tần Gia Khiêm lấp 20.000 cho Tần Chính Phàm, cũng chỉ là có chút không cao hứng, cũng không muốn Tần Chính Phàm đánh phiếu nợ, thực tế bên trên cùng một chút nữ nhân so ra, đã coi như là không tệ. Tần Chính Phàm bình thường lời mặc dù rất ít, nhưng đối với có một số việc, trong lòng vẫn là xét được rất rõ ràng. Huống chi còn có nhị thúc cao y tầng quan hệ này, cho dù Hoàng Thu Linh thật đối với hắn thật không tốt, hắn cũng sẽ không thật nhớ trong lòng bên trên, nhiều lắm là tận lực ít cùng với nàng tiếp xúc. Vẫn là Chính Phàm biết nói chuyện, nhìn xem ngươi, còn nói mình biết làm ăn, lời nói đều không biết nói. Hoàng Thu Linh nghe vậy lòng tràn đầy vui vẻ nói y. Là. Tần Gia Khiêm liên tục gật đầu, sau đó cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta hiện tại liền đi Thương Vân khách sạn đi. Đi Thương Vân khách sạn. Tần Chính Phàm hơi sững sờ. Không sai, hôm nay ăn bữa ngon. Hiện tại ngươi nhị thúc không chỉ có là Thương Vân đại tiểu điếm hải sản nguyên liệu nấu ăn chủ yếu thương nghiệp cung ứng, mà lại cùng lao bản của bọn hắn cũng là bằng hữu, đi Thương Vân khách sạn ăn cơm đây chính là hưởng thụ cao cấp VIP đãi ngộ. Tần Gia Khiêm một mặt đắc ý nói y. Tần Chính Phàm nghe vậy biểu tình lập tức trở nên tế nhị, luôn cảm giác chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy. Thế nào, ngươi nhị thúc lợi hại a? Tần Gia Khiêm thấy Tần Chính Phàm một mặt choáng váng dáng vẻ, còn cho rằng hắn bị khiếp sợ đến, không khỏi càng phát ra đắc ý. Lợi hại, lợi hại. Tần Chính Phàm rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng nói y. Không có cách, hắn cũng không thể xách nhị thúc đài, rơi mặt mũi của hắn a. Nói đùa ở giữa, một nhóm bốn người đi xuống lầu, lên Tần Gia Khiêm dùng để phối đưa hải sản cùng mang người lưỡng dụng màu trắng xe tải nhỏ. Mặc dù Tần Gia Khiêm hôm nay cố ý sớm kết thúc công việc, còn chuyên môn đi thanh tẩy xuống xe, nhưng trong xe vẫn là phiêu đãng cá mùi tanh. Cha, ngươi hiện tại nói thế nào cũng là cùng Thương Vân khách sạn làm ăn đại lão bản, cũng nên chuyên môn làm một cỗ xe con mở một chút, bằng không rất rơi giá trị bản thân a. Tần Chính Dự vừa lái xe, một bên nói. Tiểu tử thối, ta nhìn ngươi không phải lo lắng ta rơi giá trị bản thân, mà là nghĩ đến lái xe hơi đi tiếp Duyên Linh Phong cách a. Tần Gia Khiêm cười mắng nói y. Khu khu, cha, ngươi suy nghĩ nhiều, làm ăn cũng là muốn nói thân phận chính là không phải. Ngươi nếu là cầm lái xe con đi cùng người khác nói chuyện làm ăn, người khác xem xét ngươi chính là đại lão bản, khẳng định sẽ xem trọng ngươi vài lần, làm ăn này tự nhiên cũng liền dễ dàng nói tiếp. Tần Chính Dự bị lão ba nói trúng tim đen, mặt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ít nghĩ cái kia điểm tốn tâm tư, cha ngươi ta hiện tại liền một hàng cá tử, lợi ít tiền không dễ dàng, chúng ta không tốn cái kia hưởng tiền. Tần Gia Khiêm bất vi sở động nói y. Tần Chính Phàm thấy nhị thúc đối với mình như vậy tiết kiệm, nhưng lại mời hắn đi Thương Y huyện rượu ngon nhất cửa hàng ăn bữa tối, mà lại vài ngày trước còn cố ý lấp 20.000 tiền cho hắn, cái mũi không hiểu có chút phát chua, nghĩ thầm, coi như không vì tu hành cần thiết, sau này mình cũng phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền một chút, để nhị thúc người một nhà qua bên trên chân chính ngày tốt lành. Tốt a. Tần Chính Dự thấy nói bất động phụ thân, một mặt thất lạc nói y. Đang khi nói chuyện, xe lái đến Thương Vân khách sạn. Tần Gia Khiêm khoảng thời gian này không ít chạy Thương Vân khách sạn, mà lại hắn sinh ý vốn là cùng ăn uống tương quan, phòng ăn quản lý tự nhiên nhận ra Tần Gia Khiêm, gặp hắn cùng Tần Chính Phàm đám người tiến đến, mỉm cười nghênh đón, hỏi: "Tần lão bản, hôm nay đại giá quang lâm, là đến thị sát công việc đâu vẫn là ăn cơm?" "Thái quản lý ngươi cũng đừng khó coi ta, ta nào có tư cách tới này bên trong thị sát công việc a, ta nha hôm nay là chuyên môn mang người nhà tới này bên trong ăn cơm." Tần Gia Khiêm nói. "Ai nha, cái kia thật muốn cảm ơn Tần lão bản chiếu cố chúng ta làm ăn." Thái quản lý cười trêu ghẹo một câu, sau đó hỏi: "Tần lão bản ngươi nhìn là muốn đơn độc bao xương vẫn là liền ở đại sảnh? Chính Phàm theo ngươi thì sao?" Tần Gia Khiêm chuyển hướng Tần Chính Phàm hỏi: "Liền chúng ta bốn người không cần thiết đi bao xương, mà lại đại sảnh cũng thông khí, muốn không liền tìm cái vị trí gần cửa sổ đi." Tần Chính Phàm nói: "Dạng này cũng tốt." Tần Gia Khiêm gật gật đầu, sau đó nói với Thái quản lý: "Thái quản lý làm phiền ngươi cho chúng ta an bài một cái vị trí gần cửa sổ đi." "Được, các ngươi đi theo ta." Thái quản lý cười gật gật đầu, sau đó tự mình đem bọn hắn dẫn tới một cái vị trí gần cửa sổ an vị. Người một nhà sau khi ngồi xuống, vừa mới điểm đồ ăn, liền thấy tóc xử lý bóng loáng tỏa sáng Tào Nguy xuất hiện tại phòng ăn cửa vào. Hắn đưa mắt nhìn quanh, khi ánh mắt quét đến Tần Chính Phàm cái kia một bàn lúc, hai mắt sáng lên, sau đó bước nhanh hướng bọn họ đi đến, tràn đầy thịt béo mặt đã sớm chất đầy tiếu dung. "Không phải đâu, cha, ngươi thật là có mặt mũi a. Chúng ta lúc này mới vừa ngồi xuống đâu, Tào Tổng liền cố ý chạy đến cùng ngươi chào hỏi. Tần Chính dự thấy thế không khỏi một mặt giật mình nói y. Đúng thế, cũng không nhìn một chút cha ngươi cùng lão Tào là quan hệ như thế nào. Thần Gia Khiêm một mặt đắc ý nói y. Nói, Thần Gia Khiêm đã sớm đứng dậy cách tịch, nên đón tiếp lấy. Chương 47, lão Tào, ngươi cũng đừng đóng kịch. Nhìn em ngươi nhị thuốc đắc ý. Hoàng Thu Linh thấp giọng nói với Tần Chính phàm một câu, sau đó vội vàng giật giật quần áo, gỡ hạ cọng tóc, đi theo đứng lên. Hiển nhiên Hoàng Thu Linh mặt ngoài bên trên tại ép buộc trượng phu, thực tế bên trên, nàng trong lòng cũng là rất để ý, thậm chí có chút khẩn trương. Dù sao Tào Nguy không chỉ có là bọn hắn khách hàng lớn, càng là thương ý huyện chân chính phú hảo cấp nhân vật. Có thể cùng như vậy đại nhân vật kết làm bằng hữu, mà lại còn cố ý chạy đến chào hỏi, đây tuyệt đối là lần có mặt mũi sự tình. Tần Chính Phàm thấy nhị thúc rời ghế ngồi nên đón, nhị thẩm cùng Tần Chính Dự đứng dậy, hắn tự nhiên không tốt lại ngồi, cũng chỉ đành đi theo tới. Đối với Tần Gia Khiêm rời ghế ngồi nên đón, Tào Nguy ngược lại không có cảm thấy có cái gì, hai người bây giờ giao tình không tệ, tính cách bên trên cũng không ít chỗ tương tự, đều là tương đối niệm thân tình trọng tình cảm giác người. Hắn cố ý chạy đến chào hỏi, Tần Gia Khiêm rời ghế ngồi nên đón, đây là có qua có lại tiến hành. Nhưng Tần Chính Phàm liền không giống nhau. Hắn tại Tào Nguy trong suy nghĩ thế nhưng là ân nhân, là đại sư cao nhân a. Hắn cũng đi theo đến, còn thật làm cho Tào Nguy trong lòng có chút chột dạ. Ai nha, lão Tần, ngươi tới nơi này ăn cơm, làm sao cũng không đề cập tới trước cùng ta lên tiếng chào hỏi, ta cũng an bài xong một cái nha. Tào Nguy ép hạ trong đầu thấp thỏm, một cái đi nhanh tiến lên, cầm Tần Gia Khiêm tay, nói. Chỉ là người một nhà ăn bữa cơm rau dưa, chỗ nào cần kinh động ngươi cái này đại lao bản nha. Tần Gia Khiêm cười nói. Một mặt hồng quang đầy mặt, luôn cảm giác người xung quanh đều tại nhìn hắn, có nhiều mặt mùi à. Lời nói này, còn coi không coi ta lão Tào là bằng hữu rồi. Tào Nguy không cao hứng chừng mắt nhìn Tần Gia Khiêm một chút, sau đó mới ra vẻ vừa phát hiện Tần Chính Phàm đồng dạng, nhìn về phía Tần Chính Phàm, một mặt kinh hỉ nói, Tần Tiến Sĩ, ngươi làm sao cũng tới. Tần Chính Phàm bây giờ cỡ nào nhãn lực, lại thêm lên trong lòng vốn là có điểm số, cho nên thấy Tào Nguy một mặt ngạc nhiên bộ dáng, âm thầm một trận dở khóc dở cười. Nhưng mặt ngoài bên trên lại chỉ có thể giả vờ như cái gì đều không biết, mỉm cười nói, ngươi lão Tần bằng hữu là ta thúc, bọn hắn là ta thẩm thẩm cùng đệ đệ. Ai nha, vậy thật là đúng dịp, nguyên lai là người một nhà a. Tào Nguy ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói y. Tần Gia Khiêm nhìn xem Tần Chính Phàm lại nhìn xem Tào Nguy, hồi lâu, mới cười khổ nói, được rồi, lão Tào, ngươi cũng đừng đóng kịch. Nói thực ra đi, ngươi đột nhiên tìm lên ta làm ăn, là không phải là bởi vì ta vị này cháu trai nguyên nhân. Khu khu, ngươi lão Tần danh tiếng tốt, coi như không phải Tần tiến sĩ nguyên nhân, ta cũng khẳng định sẽ tìm lên ngươi, mà lại ngươi cái này người cùng ta xem như mùi thối hợp nhau, ta và ngươi kết giao bằng hữu, ngay từ đầu xác thực có chút Tần tiến sĩ nguyên nhân, nhưng về sau khẳng định là thật tâm. Tào Nguy thấy bị Tần Gia Khiêm nói toạc ra, mặt mo đỏ ửng, nhưng rất nhanh liền một mặt chân thành nói y. Nhiều năm như vậy tại sinh ý trận lan lộn, Tần Gia Khiêm nhãn lực vẫn phải có, thấy Tào Nguy những lời này là phát ra từ thực tình. Lại nhớ tới những ngày gần đây, hai người bọn họ kết giao cũng rất là tùy ý thản nhiên, trên mặt cái này mới một lần nữa lộ ra tiêu dung, chỉ vào Tào Nguy nói, ngươi cái này lão Tào, ta gần nhất thế nhưng là vì chính mình làm ăn bản lĩnh cùng nhân cách mị lực, xú mị rất nhiều ngày, hiện tại mới biết nguyên lai là nhờ chính phàm phúc khí. Không được, ngươi phải bồi ta tổn thất tinh thần phí, hôm nay ngươi phải phạt bà cốc rượu. Được rồi Gia Khiêm, cái gì tổn thất tinh thần phí, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Có như thế một vị xuất sắc cháu trai, ngươi liền vụng trộm vui đi. Hoàng Thu Linh chen vào nói nói, lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Tần Chính Phàm, đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ kinh hãi. Hồi trước, Tần Chính Phàm nhận biết huyện cục cảnh sát lãnh đạo, liền đã để Hoàng Thu Linh rất kinh ngạc, không nghĩ tới, hắn vậy mà còn nhận biết Thương Vân Đại tiểu điếm đại lao bản, mà lại đường đường Thương Vân Đại tiểu điếm lao bản thậm chí bởi vì hắn nguyên nhân, còn cố ý đem tiểu điếm hải sản sinh ý giao cho hắn thúc thúc, mà lại còn phí hết tâm tư cùng hắn kết giao. Vậy thì tuyệt đối không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy, hoàn toàn có thể nói, Thương Vân Đại tiểu điếm lao bản là muốn lấy lòng Tần Chính Phàm, cùng hắn bấu víu quan hệ. Nghĩ tới đây, Hoàng Thu Linh trong lòng âm thầm tự rêu không thôi, buồn cười nàng vậy mà đã từng còn vì như vậy ít tiền cùng hắn tính toán chi ly, kết quả đây. Người ta đại phú hào đều vội vàng làm hắn vui lòng đâu. Mà lại bây giờ nhà nàng sinh ý còn được dựa vào hắn giúp đỡ, cái này phần giúp đỡ ích lợi, lại chỗ nào là chỉ là 2-3 vạn khối tiền có thể so sánh. Chị dâu, ta phạt rượu là hẳn là. Tào Nguy vội vàng nói y. Tào Tổng khách khí, bữa tối ăn không có. Nếu không cũng ngồi xuống cùng một chỗ đi. Tần Chính Phàm nói. Ha ha, như thế sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Tào Nguy thụ sủng nhược kinh nói, trong lòng tự nhiên cực kỳ cao hứng, mặc dù biết dụng tâm của mình bị vạch trần, nhưng lại quả nhiên như Tôn Vũ lời nói, Tần Chính Phàm nhận hắn phần nhân tình này. Cái gì quấy rầy hay không? Lao Tào ngươi có phải hay không không coi ta là bằng hữu a? Tần Gia Khiêm cười nói, không chỉ có quét qua trước đó vẻ ngoài, mà lại còn nhiều thêm mấy phần thoải mái tự tin. Trước kia Tần Gia Khiêm mặc dù cùng Tào Nguy giao bằng hữu, nhưng dù sao thân phận còn tại đó, luôn cảm giác chính mình là trèo cao, bao nhiêu có chút tự ti cũng không thả ra. Bây giờ có Tần Chính Phàm cao y tầng quan hệ này, Tần Gia Khiêm triệt để khôi phục tự tin, không còn cho là mình thấp Tào Nguy một cái cấp độ. Chỗ nào a? Vậy ta liền không khách khí. Tào Nguy nói hướng phục vụ viên vẫy tay, để nàng giúp đỡ cho mình lại thêm một vị trí cùng bắt đũa. Rất nhanh, đồ ăn liền đi lên. Ăn uống linh đình ở giữa, Tần Gia Khiêm ba người tự nhiên khó tránh khỏi hỏi Tào Nguy làm sao sẽ cùng Tần Chính Phàm nhận biết. Tào Nguy ngược lại cũng biết ý, không có để cái gì âm hồn sự tình, chỉ nói Tần Chính Phàm giúp hắn một cái lớn bận điệu. Tần Chính Phàm bây giờ tại Tần Gia Khiêm một nhà ba người trong lòng, mặc kệ là thân phận, phân lượng vẫn là bản lĩnh, đều đã phát sinh biến hóa lớn, đã Tào Nguy nói như vậy, Tần Gia Khiêm ba người cũng liền thức thời không có tiếp tục hỏi nữa. Sáng sớm hôm sau, Tần Chính Phàm mua vé bên trên một chuyến mở hướng Châu Thành xe lửa. Lần này xe lửa là từ bên ca nhờ Châu, Bắc Giang Châu Châu Thành phát xe, đường tắt hai Châu một chút huyện thị, trạm cuối cùng Nam Giang Châu Châu Thành. Tần Chính Phàm bên trên xe lửa, An ở lấy vé xe lửa tòa hào đi vào thứ 6 toa xe. Một nhập toa xe, Tần Chính Phàm liền cảm ứng được hai sợi yếu ớt linh lực ba động. Cái này hai sợi linh lực ba động cường độ cũng liền cùng Vương Chân trên người không sai biệt lắm, nhưng cho Tần Chính Phàm cảm giác còn tinh khiết hơn thêm một cái cấp bậc, nên tính là huyền môn nhân sĩ cấp bậc. Đương nhiên đó cũng không phải nói cái này hai sợi linh lực ba động chủ nhân thực lực liền mạnh hơn Vương Chân. Võ lâm nhân sĩ thiên về chính là võ, bọn hắn có bọn hắn đặc biệt vận lực phương thức, kỹ xảo cách đấu, có thể nháy mắt bạo phát ra kinh khủng lực sát thương. Mà huyền môn nhân sĩ thiên về tại một cái huyền chữ, bọn hắn am hiểu thi triển một chút tràn đầy huyền bí quỷ dị thuật pháp, có thể ứng phó một chút siêu sức mạnh tự nhiên, có thể lặng yên cho người ta lén ra tay. Nhưng thật muốn luận cận thân bắt đấu, giống cái này hai sợi linh lực ba động chủ nhân, nếu như không có chuyên môn phía trên cách đấu xuống khổ công, chỉ sợ cũng chỉ là so với người bình thường khí lực càng lớn, phản ứng càng linh mẫn một chút, là không cách nào làm được giống như Vương Chân, một người quét ngang hơn 20 cái trưởng cảnh sát học viên. Đương nhiên, Vương Chân cận chiến lợi hại hơn nữa, giống âm hồn loại hình đồ vật, hắn là không có cách nào xử lý. Chương 48, như ngươi loại này bắt chuyện phương thức đã quá hạn. Tần Chính Phàm vô ý thức hướng phía cái này hai sợi yếu ớt linh lực ba động phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại toa xe vị trí trung tâm, ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam dáng dấp không chỉ so với so sánh xoáy khí, một đầu phiêu giật tóc đen, mặc trên người cắt may hợp thể, nhưng nhìn không ra nhãn hiệu gì quần áo, đem hắn tôn lên không chỉ có xoáy khí, càng có một loại không nói ra được ưu nhã khí chất quý tộc, để người xem xét, đã cảm thấy hắn giống như là sinh ra ở một chút hào môn quý tộc công tử ca. Nhưng nam tử bờ môi có chút mỏng, con mắt lệch dài nhỏ, cho người ta một loại cay nghiệt lạnh lẽo, không dễ dàng tới gần cảm giác. Cô gái trẻ tuổi khuôn mặt kiều mị, cơ như tuyết trắng, lệch rộng rãi màu trắng áo cánh rơi đều có chút không che giấu được nàng sóng cả mãnh liệt, mặc dù là ngồi, vẫn như cũ có thể cho người một loại phi thường cao gầy cảm giác. Như thế tiếp theo, mấu chốt nhất là cái này cô gái trẻ tuổi trên người có một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ mị hoặc khí chất, cái kia đối với như nước trong veo mị nhãn ba quang lưu chuyển ở giữa, chỉ cần để người đối đầu một chút, tựa hồ có thể đem nam nhân hồn đều câu đi. Bọn hắn có lẽ hẳn là cái gọi là huyền môn nhân sĩ. Không nghĩ tới như thế nhanh liền gặp hai cái. Tần Chính Phàm bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, hắn hiện tại cũng không muốn cùng những này cái gọi là huyền môn nhân sĩ có cái gì gặp nhau tiếp xúc. Khi Tần Chính Phàm thu hồi ánh mắt lúc, cái kia vô cùng tiểu mỹ nữ tử một song mỹ nhãn đột nhiên phát sáng lên, phảng phất cho tới bây giờ không gặp qua soái ca đồng dạng, vậy mà thủy ông ông nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm nhìn. Nàng sẽ không nhìn ra ta có tu vi tại thân a? Không có khả năng, linh lực của ta tinh khiết ngưng luyện, phi thường thu liễm. Mà lại ta sở dĩ có thể nhìn ra bọn hắn là huyền môn nhân sĩ, là bởi vì ta có mi tâm linh thần tương trợ, có thể rất dễ dàng bắt được linh lực nhỏ bé ba động, lấy tu vi của nàng, lại không có mi tâm linh thần tương trợ, làm sao có thể thấy ra ta có tu vi tại thân. Tần Chính Phàm cảm ứng được nữ tử ném bắn tới ánh mắt, trong đầu hơi kinh hãi, lập tức liền phủ định chính mình phỏng đoán, bình tĩnh lại. Rất khéo, Tần Chính Phàm vị trí vừa vặn tại nam nữ trẻ tuổi cách hành lang chết đối diện. Cùng Tần Chính Phàm song song vị trí chính là một vị mặc coi như chú ý, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, trừ tướng mạo tương đối phổ thông một chút, xem xét liền giống như là có chút ít tiền cùng không tệ chức vụ nam tính cán bộ lãnh đạo. Nam tính cán bộ lãnh đạo tránh tại thấu kính phía sau con mắt thỉnh thoảng hướng chết đối diện tiểu mỹ nữ tử liếc trộm, ngẫu nhiên nuốt một cái nước bọt. Kỳ thật đâu chỉ vị này nam tính cán bộ lãnh đạo, kỳ thật trong xe, chỉ cần ánh mắt có khả năng chạm tới nam tử, cơ hồ đều thỉnh thoảng hướng cái kia tiểu mỹ nữ tử liếc trộm. Thực tại là nữ tử này không chỉ có dáng người cùng tướng mạo siêu nhất lưu, chỗ chết người nhất chính là, nàng trên người mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy một loại mê chết người không thường mạng vũ mị khí chất. Cái gọi là hồng nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành hẳn là chỉ chính là loại nữ nhân này. Tần Chính Phàm chỗ ngồi đối diện là một đôi nữ tử. Một vị tuổi tác hẳn là tại 20 tuổi ra mặt, tết tóc đuôi ngựa biện, nhìn thanh thuần văn tĩnh, tướng mạo cùng cái kia kiểu mỹ nữ tử có một ít chênh lệch, nhưng là thuộc về rất dễ nhìn cái kia một loại. Một vị khác đại khái chừng 30 tuổi, tướng mạo cùng dáng người đều thuộc về bên trong cô gái tóc dài, đổi vào lúc khác, giống nàng dạng này cô gái độc thân, cũng hẳn là đang đi đường một chút nam nhân bắt chuyện đối tượng. Bất quá hôm nay lại là ngoại lệ, ngồi tại đối diện nàng cán bộ lãnh đạo nam tử căn bản là coi nàng là thành không khí. Thấu kính sau trong mắt một mực hướng chết đối diện ngắm, cái này khiến đối diện nữ tử hơi có chút ưu hoán, thỉnh thoảng nhíu môi, bộc lộ ra một vòng vẻ khinh bỉ, đoán chừng trong lòng khẳng định đang mắng nam nhân không có một cái tốt. Tần Chính Phàm mặc dù tính cách bên trên đã có chút biến hóa, nhưng vẫn như cũ có chút không quen chủ động cùng người xa lạ chào hỏi, một mặt bình tĩnh ngồi xuống về sau, liền từ trong ba lô cầm ra một quyển sách lật nhìn lại. Đối diện thanh thuần nữ tử ngẩng đầu nhìn Tần Chính Phàm một chút, hai mắt có chút sáng lên về sau, rất nhanh liền túi đầu tiếp tục xem lên sách đến, mà cái kia bên trong cô gái tóc dài thì trộm nhìn lén Tần Chính Phàm mấy mắt, trong ánh mắt trừ tâm động, còn có một vẻ thưởng thức. Hiển nhiên, Tần Chính Phàm không giống như nam nhân khác liếc trộm cái kia tiểu mỹ nữ tử, để nàng rất tự nhiên đem hắn phân loại đến nam nhân tốt hàng ngũ, đương nhiên hắn còn là một vị tuổi trẻ xoái ca. Đối với tuổi trẻ xoái ca, nữ nhân luôn luôn dễ dàng có ấn tượng tốt. Tiểu mỹ nữ tử thấy Tần Chính Phàm liền tại cách hành lang chết đối diện an vị, sóng mắt lưu chuyển. Dùng trong tay một quyển tạp chí vỗ nhẹ nhẹ ngồi xuống tại nàng bên trên xoáy khí nam tử, nói, ngươi nhường một cái, ta muốn đi ra ngoài. Thân Nguyên Lâm hơi nghi hoặc một chút nhìn Hoàng Hải Diễm một chút. Hắn biết rõ, giống bọn hắn loại người này, thận công có thể so với người bình thường muốn mạnh rất nhiều. Xe lửa toilet vệ sinh cũng liền bình thường, lấy Hoàng Hải Diễm thân phận, nếu không phải kìm nén đến gấp, khẳng định sẽ không tại xe lửa đi toilet. Mà bọn hắn lên xe cũng bất quá mới 2 đến 3 giờ thời gian mà thôi. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, Thân Nguyên Lâm vẫn là ngay lập tức đem thân thể hướng hành lang bên cạnh chuyển, nhường ra đường đi. Ngươi đứng ở hành lang đi lên, dạng này ta không dễ đi. Hoàng Hải Diễm đại mi hơi nhịu nói, tựa hồ rất để ý cùng hắn có tứ chi bên trên đụng chạm. Thân Nguyên Lâm nghe vậy đôi mắt trô sâu hiện lên một vòng không dễ cảm thấy vẻ ảo não, nhưng vẫn là theo lời rời ghế, đứng ở hành lang đi lên. Hoàng Hải Diễm lúc này mới đứng lên. Cái này vừa đứng lên đến. Nàng như ma quỷ cao gầy tư thái liền thi triển hết không thể nghi ngờ, nhất là cái kia một đôi chân dài, không biết để trong xe bao nhiêu nam nhân hai mắt tỏa ánh sáng, nuốt nước miếng. Hoàng Hải Diễm cũng không có đi toilet, mà là một mặt mỉm cười đứng ở mang viền vàng kính mắt cán bộ lãnh đạo nam tử trước mặt, một đôi mắt đẹp ba quang lưu chuyển, đem cán bộ lãnh đạo nam tử cho thấy một trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt không thôi, miệng đắng lưỡi khô, thân thể đều có chút run rẩy. Ngoa tào! Chẳng lẽ lao tử hôm nay muốn đi siêu cấp số đào hoa, mỹ nữ này vừa ý lao tử. Mang viền vàng kính mắt nam tử tưởng tượng lan man. Tiên sinh, chúng ta có thể đổi chỗ sao? Hoàng Hải Diễm môi son hé mở, thanh âm mềm mại êm tai, để người nghe được xương cốt đều có thể mềm mại. Nhưng rơi xuống mang viền vàng kính mắt nam tử trong lỗ tai, quả thực chính là một cái sấm sét giữa trời quang, đem hắn số đào hoa mộng đẹp cho đánh cho không còn sót lại chút gì. Đương nhiên có thể. Mặc dù mộng đẹp phá diệt. Nhưng mỹ nữ mở miệng, mang viền vàng kính mắt nam tử vẫn là không có cách nào cự tuyệt, vội vàng đứng lên. Cảm ơn. Hoàng Hải Diễm nói tiếng cảm ơn, sau đó một cái mông sắt bên Tần Chính Phàm ngồi xuống, một đôi mỹ nhãn không che giấu chút nào nhìn hắn chằm chằm. Nhưng Tần Chính Phàm nhưng như cũ cúi đầu đọc sách, liền đầu đều không có nhấc một cái. Hoàng Hải Diễm thấy thế cũng không cho rằng ngang ngược, hai mắt ngược lại bộc lộ ra càng phát ra nồng đậm hứng thú. Soái ca, ngươi rất giống ta đã từng một vị bằng hữu a. Hoàng Hải Diễm mở miệng nói, thanh âm nũng nịu, rất là êm tai. Nhất là cái kia âm thanh xoái ca, thật sự là nghe được phụ cận mấy nam nhân trái tim tan nát rồi, âm thầm đoán thầm nói, xoái, rất đáng gờm sao. Xoái có thể coi như cơm ăn sao. Thân Nguyên Lâm thì là sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt lộ ra một tia ấm lãnh. Như ngươi loại này bắt chuyện phương thức đã quá hạn. Tần Chính Phàm rốt cục ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hoàng Hải Diễm, một mặt bình tĩnh nói y. Nói xong, Tần Chính Phàm lại cúi đầu đọc sách. Chương 49, ngươi hiện tại lập tức cho ta rời đi cái thùng xe này. Ngoa tào. Đây cũng quá túng đi. toàn bộ toa xe đều phảng phất lập tức yên tĩnh trở lại. Nhất là chính bị đả kích, trong lòng ghen tuông mười phần mang viền vàng kính mắt nam tử, vừa mới ngồi xuống, nghe nói như thế, kém chút muốn từ vị trí bên trên nhảy dựng lên. Giật mình qua đi, khi tất cả người đều cho rằng Hoàng Hải Diễm khẳng định phải thẹn quá hóa giận, phẩy tay háo bỏ đi, kết quả tất cả mọi người lần nữa mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Hoàng Hải Diễm không chỉ có không có thẹn quá hóa giận, tương phản tại hơi sững sờ về sau, nàng nụ cười trên mặt càng phát mê người, hai mắt thủy ông ông nhìn xem Tần Chính Phạm, liền giống hắn là nàng yêu tha thiết tình nhân đồng dạng. Soái ca đừng lánh khốc như vậy nha, kết giao bằng hữu thế nào? Hoàng Hải Diễm nói. Ngoa tạo, mỹ nữ buông hắn ra, hướng về phía ta tới đi. Trong xe nam nhân nghe nói như thế, thật sự là hận không thể đá một cái bay ra ngoài Tần Chính Phạm, hướng Hoàng Hải Diễm gầm rú. Ta đối với ngươi không hứng thú. Tần Chính Phạm nhàn nhạt nói. Thế nhưng là người ta đối với ngươi có hứng thú mà. Mà lại ngươi đều không có nhìn tới người ta một chút, ngươi làm sao biết liền đối với ta không hứng thú đâu. Hoàng Hải Diễm nói, một đôi mắt trở nên càng phát ra ngập nước, như là có người lúc này nhìn thẳng cặp mắt của nàng, sẽ phát hiện cặp con mắt kia tràn đầy trí mạng mê hoặc sát thái, có thể khiến người ta nháy mắt hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Tần Chính Phạm lại lần nữa ngẩng đầu thản nhiên nhìn Hoàng Hải Diễm một chút, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn lên sách tới. Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phạm nhìn chính mình một chút về sau, vậy mà lại lần nữa cúi đầu nhìn lên sách đến, không nhúc nhích chút nào, biểu tình không khỏi hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn vẻ kinh ngạc. Vừa rồi nàng thế nhưng là lặng yên vận chuyển mị hoặc con mắt, không phải tâm trí cương chính kiên định nam nhân, chỉ sợ lập tức liền sẽ sắp thụ hồn cùng. Nhưng nam nhân ở trước mắt vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào, cái này làm sao không để Hoàng Hải Diễm cảm thấy ngoài ý muốn kinh ngạc. Bất quá chuyện ngoài ý muốn kinh ngạc về sau, Hoàng Hải Diễm không chỉ có không có chút nào bị không để ý tới thất bại, vẻ vải thậm chí ảo nao dáng vẻ, tương phản nàng nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt càng phát vũ mị ôn nhu, chân chính là hoàn mỹ thuyết minh, cái gì gọi là ngươi ngược ta ngàn vạn lần, ta vẫn đối đãi ngươi như mối tình đầu. Bất quá tiếp xuống Hoàng Hải Diễm không tiếp tục rõ ràng lớn mật dây dưa Tần Chính Phàm, mà là giơ tay lên bên trong thời thượng tạp chí, lặng lặng nhìn lại, chỉ là thân thể lại vô tình hay cố ý cùng Tần Chính Phàm chịu được có chút gần. Mặc dù Hoàng Hải Diễm không có lại tiếp tục nói lời nói, chỉ là lặng lặng mà ngồi tại Tần Chính Phàm bên người đọc sách, nhưng cho phụ cận nam người tạo thành rung động cùng tổn thương lớn hơn. Tiểu Bạch Kiểm rất đáng gồm sao? La Hò Tư có cơ ngực, La Hò Tư có tiền. Mà các nữ nhân thì âm thầm có xả được cơn giận cảm giác. Hừ, cho rằng dáng dấp cùng hồ ly tinh đồng dạng, thiên hạ nam nhân liền sẽ xoay quanh ngươi sao? Lúc này kinh ngạc đi. Hoàng Hải Diễm, ngươi đây là làm gì sao? Thân Nguyên Lâm thấy Hoàng Hải Diễm vậy mà liền lưu tại Tần Chính Phàm bên người, đem hắn vị này đồng bạn cho triệt để vứt bỏ, sắc mặt không khỏi càng phát ra âm trầm khó coi, nhịn không được chất vấn nói. Thân Nguyên Lâm cái này mới mở miệng, phu cận hành khách lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, mỹ nữ kia đồng bạn thế nhưng là một vị đại soái ca, mà lại trên người mặc và khí chất, xem xét liền biết xuất thân ưu việt. Không giống Tần Chính Phàm, trừ vóc người có chút soái khí, nhưng mặc kệ là mặc và khí chất cùng Thân Nguyên Lâm so sánh, lộ ra giản dị không ít. Xem xét liền giống như là gia tự phổ thông bách tính gia đình. Nhưng còn bây giờ thì sao, mỹ nữ kia vậy mà từ bỏ rõ ràng là cao phú soái bạn trai, chủ động đi dây dưa một vị nghèo soái ca, thế này thì quá mức rồi. Thân Nguyên Lâm, ta sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến quản. Hoàng Hải Diễm lạnh như băng trả lời một câu, sau đó tiếp tục túi đầu đọc sách. Thân Nguyên Lâm bị Hoàng Hải Diễm một câu trả lời đến sắc mặt âm tình biến hóa một hồi lâu, đôi mắt bên trong đều là lửa giận, nhưng cuối cùng cũng không dám hướng Hoàng Hải Diễm phát tác. Mà là đứng lên, một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến ngạo mạn biểu tình, đối với Tần Chính Phàm chỉ tay một cái nói, tiểu tử, ngươi đứng lên, cùng ta đổi chỗ. Tần Chính Phàm không có ngẩng đầu, một mực vùi đầu đọc sách, mô phỏng như không có nghe được Thân Nguyên Lâm phách lối lời nói. Thân Nguyên Lâm, ta cảnh cáo ngươi, ta sự tình không mượn ngươi xen vào, mà lại đừng ở trước mặt ta bày thân đại thiếu gia đỡ, nếu không đừng trách ta trở mặt không nhận người. Hoàng Hải Diễm sắc mặt biến hóa nói, thanh âm càng phát ra băng lãnh, sớm mất lúc trước nũng nịu. Không sai, chuyện của ngươi ta không xen vào, nhưng chuyện của ta, ngươi cũng không có tư cách quan ở. Thân Nguyên Lâm mặt âm trầm nói. Nói xong, Thân Nguyên Lâm lần nữa đem ánh mắt rơi tại thờ ơ Tần Chính Phàm trên người, lạnh giọng nói, tiểu tử, ta cho ngươi 20.000 khối tiền. Ngươi hiện tại lập tức cho ta rời đi cái tòa xe này. Si. Trong xe người nghe vậy đều hút mạnh một ngụm hơi la nhở. Có một vị hành khách càng là nhịn không được bật thốt lên nói, ngoạ tạo, 20.000 khối tiền. Đều bù đắp được bên trên ta hơn một năm tiền lương. Tiền này cũng quá dễ kiếm đi. Còn không phải thế. Người có tiền này làm việc tình chính là không giống nhau, một lời không hợp liền trực tiếp lấy tiền đi nện. Bất quá có tiền như vậy, làm sao còn tới cơi xe lửa a, thực tại không nghĩ ra a. Ngươi lại không bao nhiêu tiền, lại chỗ nào hiểu kẻ có tiền ý nghĩ. Bất quá, nếu là trực tiếp cho 2 vạn của ta tiền, đừng nói rời đi cái thùng xe này, để ta trực tiếp tại trạm tiếp theo xuống xe, ta mày cũng không nhăn một cái. Thôi đi, muốn người khác lấy tiền để ngươi, vậy ngươi trước tiên cần phải dài một tấm xoáy khí khuôn mặt mới được. Có hành khách mở miệng về sau, những người khác rất nhanh cũng đi theo mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Mà mấy cái trẻ tuổi nữ hành khách càng là dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Thân Nguyên Lâm, liền liền vừa rồi một mực khinh bỉ cán bộ lãnh đạo nam tử nhìn trộm mỹ nữ cử chỉ bên trong cô gái tóc dài, lúc này cũng là hai mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm gần ngay trước mắt Thân Nguyên Lâm. Ngược lại là cùng với nàng song song ngồi cùng một chỗ Văn Tịnh nữ tử ngẩng đầu nhìn Thân Nguyên Lâm một chút, trong mắt lóe lên một vòng chán ghét vẻ khinh bỉ, sau đó tiếp tục túi đầu đọc sách. 20.000 khối tiền hơi ít, nếu không 200 triệu đi, có lẽ ta có thể cân nhờ ở cờ một cái cho ngươi nhường chỗ đưa. Tần Chính Phàm rốt cục ngẩng đầu lên, một mặt bình tĩnh nhìn về phía Thân Nguyên Lâm, lạnh nhạt nói y. Toa xe lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều có chút không dám tin nhìn xem Tần Chính Phàm. 20.000 khối tiền A, cứ như vậy nhẹ nhàng cự tuyệt. Thật sự là không có bị khổ, không biết kiếm tiền ha nhờ khổ A. Ngồi tại Tần Chính Phàm đối diện Văn Tịnh nữ tử cũng có chút giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chính Phàm. Không vì mỹ nữ mà thay đổi, có lẽ người ta vốn là không thích nữ nhân mà là nam nhân. Nhưng không người là không thích tiền, hơn nữa nhìn Tần Chính Phàm mặc cũng không giống như là kẻ có tiền. Giống vừa rồi nhẹ nhàng cự tuyệt mỹ nữ đồng dạng cự tuyệt 20.000 tiền, còn thật là để người cảm thấy ngoài ý muốn. Khanh khách! Hoàng Hải Diễm hơi sững sờ về sau, tiếp lấy phát ra như chuông bạc thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Mà Thân Nguyên Lâm khuôn mặt thì càng phát ra âm trầm, thậm chí trên người ẩn ẩn phát ra ra khiếp người hàn ý. Đã không có 200 triệu, vậy liền xin ngươi đừng quấy rầy nữa ta, nếu không ta chỉ có thể báo cảnh sát. Tần Chính Phàm tựa hồ hoàn toàn không thấy được Thân Nguyên Lâm khó coi biểu tình, lại lần nữa nhàn nhạt nói một câu, sau đó tiếp tục túi đầu đọc sách. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, trời sinh. Thân Nguyên Lâm thấy thế tức giận đến bộ mặt cơ thịt đều có chút xoay khúc. Nguyên bản rất là xoáy khí một người, vậy mà cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Bất quá hiện tại chung quy là tại xe lửa bên trên, mà lại Hoàng Hải Diễm cái kia đối với nguyên bản câu tâm hồn người đôi mắt đẹp lúc này chính như băng lãnh đao đồng dạng nhìn xem hắn, tràn đầy cảnh cáo mùi vị, Thân Nguyên Lâm cuối cùng vẫn cưỡng ép hạ trong đầu nộ khí cùng xúc động, lạnh hư một tiếng, lại lần nữa ngồi về vị trí của mình. Thấy Thân Nguyên Lâm một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình, Hoàng Hải Diễm cái này mới thu hồi như đao ánh mắt, gỡ hạ mái tóc, lệch ra cái đầu lẳng lặng mà nhìn xem Tần Chính Phàm, phảng phất đang thưởng thức âu yếm tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi tại Tần Chính Phàm đường cong phân minh gương mặt bên trên, da kia nhìn vậy mà là so nữ nhân còn muốn tinh tế bóng loáng. Trời ạ, da của ngươi làm sao như thế tốt? Làm sao bảo dưỡng? Hoàng Hải Diễm giống như là phát hiện mới đại lục đồng dạng, thấp giọng kinh hô nói y. Hoàng Hải Diễm thanh âm, những vị trí khác người nghe không được, nhưng đối diện một đôi nữ tử lại là nghe được nhất thanh nhị sở. Đừng nói bên trong cô gái tóc dài nghe vậy hai mắt vô ý thức nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm khuôn mặt nhìn kỹ, sau đó rất lắm mồm ba liền mở đến thật to, lộ ra một mặt khoa trương kinh ngạc biểu tình. Thậm chí liền liền cái kia một mực đều túi đầu đọc sách Văn Tĩnh nữ tử, cũng là nhịn không được tò mò ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chính Phàm, sau đó cũng giật mình trợn tròn con mắt. Thật à? Anh chàng đẹp trai, da của ngươi thật hảo hảo à, mau nói ngươi có hay không cái gì bảo dưỡng bí quyết nhà? Giật mình qua đi. Rất nhanh bên trong cô gái tóc dài liền một mặt mong đợi hỏi, lúc nói chuyện, ánh mắt lửa nóng, tựa hồ hận không thể đưa tay đi sờ một cái Tần Chính Phàm tiểu bạch kiểm. Văn Tĩnh nữ tử mặc dù không có mở miệng, nhưng nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm nhìn mong đợi ánh mắt rõ ràng bán tâm tư của nàng. Trên đời, không có không muốn làn da tốt, không yêu cái đẹp nữ tử. Cho dù, Tần Chính Phàm lạnh thế nào đi nữa nhạt, không quan tâm ngoại nhân đối với cái nhìn của hắn, nhưng bị ba nữ nhân khoảng cách gần chăm chú nhìn, mà lại còn khen hắn một đại nam nhân làn da tốt. Hướng hắn thỉnh giáo bảo dưỡng làn da bí quyết, Tần Chính Phàm vẫn là có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ta cũng không muốn có như thế tinh tế da thịt trắng non à, có thể sư phụ ta cho ta phạt mao tẩy tủy, chính ta lại mỗi ngày dùng linh lực từ trong ra ngoài tầm bổ, dưỡng nhan mỹ dung, một biện pháp à. Không được, nhất định phải nhanh chóng bắt đầu tu luyện dục hỏa kim thân quyết, pháp quyết này là dẫn thái dương chi hỏa luyện thần, hẳn là có thể để cho da của ta trở nên thô ráp một chút, đen một chút. Trong lòng suy nghĩ, Tần Chính Phàm ra vẻ không nghe thấy nữ tử thỉnh giáo, một mực túi đầu đọc sách. Soái ca, ngươi liền nói một cái sao? Ngươi cũng biết, nữ nhân chúng ta đều rất thích trưng diện. Hoàng Hải Diễm thật vất vả tìm tới một cái cùng Tần Chính Phàm bắt chuyện chủ đề, lại đâu chịu bỏ qua, một bên nũng nịu nói, một bên còn dùng tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng Tần Chính Phàm. Một màn này rơi ở trong mắt Thân Nguyên Lâm, để hắn tức giận đến phổi đều kém chút muốn nổ, nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt tràn đầy khắc cốt hận ý, phảng phất hắn cùng hắn có đoạt vợ mối hận. Mà cái khác nam tử thì từng cái chỉ nuốt nước miếng, trong mắt đều là ghen ghét ghen tị hận. Cô nương, hướng ta tới đi. Ta khẳng định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đúng vậy a, xoay ca, liền nói một cái mà. Bên trong cô gái tóc dài đi theo thuyết phục nọ y. Tần Chính Phàm thực tại gánh không được ba nữ nhân nóng rực ánh mắt, còn có hai nữ nhân mềm nói thì thầm cầu khẩn, túi đầu hận hận từ miệng bên trong nhảy ra ba chữ, trời sinh. Không phải đâu, vậy mà là thiên sinh lệ chất. Bên trong cô gái tóc dài một mặt nói khoa trương nọ y. Ngươi cảm thấy dạng này khen một vị nam nhân thích hợp sao? Tần Chính Phàm rốt cục ngẩng đầu, một đôi tròng mắt thẳng tắp bắn về phía bên trong cô gái tóc dài. Thật sự là thúc thúc có thể nhẫn thẩm thím không thể nhịn a. Phúc. Hoàng Hải Diễm nghe vậy nhịn không được hé miệng cười lên tiếng. Khu khu, là có chút không thích hợp, bất quá da của ngươi thật. Bên trong cô gái tóc dài cũng biết mình dùng từ có chút không thích đáng, mặt lộ vẻ một tia xấu hổ nọ y. Ta muốn an tĩnh một cái có thể chứ? Tần Chính Phàm thấy bên trong cô gái tóc dài lần nữa nâng lên làn da, thật có một loại muốn sụp đổ cảm giác, trực tiếp đánh gây nọ y. Khu khu, có thể, đương nhiên có thể. Bên trong cô gái tóc dài vội vàng nọ y. Thế rồi rốt cục thanh yên tĩnh trở lại. Xe lửa đến Vĩnh Đồng Thị lúc, bên trong cô gái tóc dài xuống xe, nửa đường đi lên một vị có chút nhân sĩ thành công phái đoàn nam tử ngồi vị trí của nàng. Nam tử này vừa nhìn thấy Hoàng Hải Diễm liền kinh động như gặp thiên nhân. Mới vừa vặn ngồi xuống hai mắt liền nhìn chằm chằm nàng, nói ra, hồi trước, có vị thầy bói cho ta tính một quẻ, nói ta sẽ tại xe lửa bên trên gặp gỡ bất ngờ một vị đẹp như tiên nữ nữ tử, lúc ấy ta kém chút liền muốn một bàn tay phiến đi qua. Toàn bộ thế giới, nên được lên đẹp như tiên nữ nữ nhân một cái bàn tay tính ra không quá được, lại chỗ nào khả năng sẽ tại xe lửa bên trên gặp được, quả thực chính là nói bậy nói bạ nha. Nhưng hôm nay ta mới hiểu được, cái kia thầy bói thực tại là vị cao nhân A. Nam tử tự cho rằng lời nói này nói có trình độ, sau khi nói xong liền đợi đến mỹ nhân ngẩng đầu hướng hắn hé miệng cười một tiếng hoặc là chủ động nói tiếp, kết quả chờ tới là bốn phía một mảnh gần như an tĩnh quỷ dị, còn có các nữ nhân khinh bỉ ánh mắt trào phúng, các nam nhân cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Nhìn hình người giang chó, nguyên lai cũng là dùng có sắc nhãn chỉ xem nữ nhân hôn trướng đồ chơi, thật sự là buồn nôn, còn là tiểu bạch kiểm soái ca nhìn thuẫn mắt, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chân nam nhân A. Đặc biệt địa. Liền ngươi mo nở hàng này, vậy mà cũng dám có ý đồ với mỹ nữ này, cũng không vung đem nước tiểu chiếu mình một cái, nữ nhân này nếu thật là dễ dàng như vậy bắt chuyện, còn đến phiên ngươi sao? Quả thực chính là ngớ ngẩn. Nam tử còn không biết mình cái chán bên trên đã bị dán lên đại sát lang, hôn trướng đồ chơi, ngớ ngẩn các loại nhãn hiệu, hắn thấy Hoàng Hải Diễm túi đầu đọc sách, không nhìn chính mình, có chút chưa từ bỏ ý định, dừng lại một lúc sau, tiếp tục nói, xem ra, lần này trở về. Ta còn phải tìm vị kia thầy bói tính toán ta. Ngươi, cho ta cút sang một bên. Nam tử lời còn chưa nói hết, bên hai đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh mà khinh thường thanh âm. Nam tử trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cách hành lang vị trí bên trên một vị soái ca không biết khi nào đã đứng lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Uy, ngươi nói như thế nào lời nói? Tin hay không là họ tư? Nam tử lúc này đang lo không có cơ hội hấp dẫn Hoàng Hải Diễm lực chú ý. Thấy đột nhiên có một vị soái ca chặn ngang một chân, mà lại một nhìn dáng vẻ của hắn liền không giống như là cái có thể đánh người, mà hắn những năm này thường xuyên đi phòng tập thể thao rèn luyện, mặc dù tính không bên trên cơ thịt mánh nam, nhưng so với trước mắt vị này soái ca nhìn muốn khôi ngô rắn chắc không ít, lập tức sầm mặt lại, một mặt uy nghiêm quát lên nọ y. Thân Nguyên Lâm vừa rồi rơi xuống mặt mũi, vốn là kìm nén nổi giận trong bụng, nhưng bởi vì Hoàng Hải Diễm che chở Tần Chính Phàm, hắn nên cũng không dám làm loạn. Bây giờ nam tử trước mắt vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn đùa nghịch vi phong, lập tức trước đó bị đè nén lửa giận lập tức liền bạo phát ra. Cũng mặc kệ nơi này có phải hay không xe lửa, Thân Nguyên Lâm đột nhiên đưa tay, một thanh liền tóm lấy nam tử cổ, sau đó vậy mà trực tiếp đem chí ít 140 cân nam tử từ vị trí bên trên xách lên. Si. Phu cận hành khách toàn đều hút mạnh một ngụm hơi la nhở. Bọn hắn còn cho rằng Thân Nguyên Lâm nhìn hơi gầy yếu, một bộ xuất thân hào môn, sống an nhàn sung sướng công tử ca bộ dáng. Cùng nam tử lên xung đột chính diện khẳng định phải ăn thiệt thòi. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, Thân Nguyên Lâm vậy mà là đa y lư cờ mánh nam, chí ít 140 cân nam tử một tay đều trực tiếp xách lên. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Nam tử cũng không nghĩ tới Thân Nguyên Lâm mạnh như vậy, lập tức dọa đến sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Chương 51, hạ âm chiêu. Cút sang một bên. Thân Nguyên Lâm trực tiếp hất lên, nam tử lập tức một cái mông ngã ngồi ở trên mặt đất. Đừng nhìn nam tử vừa rồi còn ngưu hưng hống, nhưng gặp một lần thân nguyên lâm một bộ cuồng ngạo hung hãn tư thế, lại một thân khổng vũ hữu lực, vậy mà dọa đến thật cầm lấy hành lễ, xám xịt xéo đi. Đám người thấy thế tự nhiên khó tránh khỏi muốn đối với nam tử kia khịt mũi coi thường, trong lòng thầm mắng nhuyễn đản, đồng thời chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía vẫn như cũ một bộ nhàn nhã vểnh lên chân bắt chéo đọc sách Tần Chính Phàm, không khỏi vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Khoan hay nói, gia hỏa này mặc dù mọc ra một tấm bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm, nhưng luận kiên cường, luận công phu chấn định, thật không phải người bình thường có thể so sánh. Thân Nguyên Lâm đuổi đi cái kia thèm nhỏ dãi Hoàng Hải Diễm nam tử về sau, dứt khoát trực tiếp ngồi vị trí của hắn, ánh mắt giống như đao thẳng tắp bắn về phía Tần Chính Phàm, tràn đầy khiêu khích cùng cảnh cáo mùi vị. Đáng tiếc, Tần Chính Phàm căn bản liền mí mắt đều không ngẩng một cái này khiến Thân Nguyên Lâm có loại một quyền đánh tại không khí bên trên phiền muộn cảm giác, mà lại vừa rồi hắn cái kia lần cách làm vốn là ôm giết gà dọa khỉ mục đích. Kết quả, Tần Chính Phàm từ đầu tới đuôi đều không có con mắt nhìn bên trên một cái này khiến Thân Nguyên Lâm bản thân cảm giác có một điểm giống bên trên nhảy hạ nhảy thẳng hề đồng dạng. Thân Nguyên Lâm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, một đôi lệch dài nhỏ đôi mắt chỗ sâu lóe ra một vòng ánh sáng âm lãnh, hai tay thả tại mặt bàn phía dưới, mười ngón linh hoạt kết động. Một từng kia ý lạnh thời gian dần qua tại mười ngón bên trên quanh quẩn. Ngồi ở bên cạnh hắn Văn Tĩnh nữ tử, không hiểu cảm thấy một cô âm lãnh, còn tưởng rằng là đối diện điều hòa không khí mở hơi mạnh, vô ý thức rụt xuống cổ, hướng bên cửa sổ nhích lại gần. Túi đầu đọc sách Tần Chính Phàm nhìn lại hồn nhiên không hay, nhưng đôi mắt chỗ sâu có hàn mang lấp lóe. Hừ, người này thật đúng là lòng dạ hẹp hòi hạng người, ta lại chưa từng chọc hắn, là đồng bạn của hắn nhất định phải cuốn bên trên ta, lại chuyện liên quan gì đến ta, vậy mà vì chuyện này, lén lút muốn đối với ta hạ âm chiêu. Lấy hắn cái này tu vi, cái này khí âm hàn thật muốn xâm nhập người bình thường thân thể, chỉ sợ không thiếu được phải lớn bệnh một trận. Trong lòng nghĩ đến, Tần Chính Phàm đang chuẩn bị vụng trộm cho Thân Nguyên Lâm một bài học lúc, bên cạnh hắn vậy mà cũng truyền tới một tia âm lãnh khí tức ba động, lại là Hoàng Hải Diễm đột nhiên buông xuống trong tay thời thượng tạp chí, một đôi đẹp mắt thon thon tay ngọc, nhìn như vô ý nhanh chóng kết động. Một tia âm lãnh khí tức thẳng tắp đối với Thân Nguyên Lâm mà đi. Thân Nguyên Lâm sắc mặt biến hóa, hừ lạnh một tiếng, đem giấu tại mặt bàn bên dưới tay rụt trở về, đặt tại mặt bàn bên trên. Hoàng Hải Diễm thấy thế lại lần nữa cầm lên thời thượng tạp chí, một bộ nhàn nhã nhìn. Tiểu tử tính ngươi vận khí tốt, có nữ nhân che chở ngươi. Thân Nguyên Lâm thầm hận nói y. Tính ngươi vận khí tốt. Tần Chính Phàm thấy Hoàng Hải Diễm làm cho Thân Nguyên Lâm thu tay lại, âm thầm lắc đầu, trong lòng ngược lại là đối với vừa rồi một mực quấn lấy chính mình Hoàng Hải Diễm sinh ra một tia hảo cảm. Nói đến, hắn đến hiện tại còn không biết Hoàng Hải Diễm cái này họa thủy cấp bậc đại mỹ nữ vì sao lại quấn lên chính mình. Thật muốn nói xoái, kỳ thật hắn so Thân Nguyên Lâm phải kém một chút. Luận tài phú, chỉ từ mặc bên trên liền không khó phán đoán, hai người kém đến không chỉ một cấp bậc mà thôi. Mà lại, mặt ngoài bên trên nhìn hắn còn là một vị người bình thường, mà Thân Nguyên Lâm cùng với nàng lại là cùng loại người, đều là siêu nhiên huyền môn nhân sĩ. Không có đạo lý, đặt vào như thế một vị ưu tú đồng bạn xoái ca vứt bỏ như giày rách, ngược lại đối với hắn dạng này một vị nghèo xoái ca xem như chân bảo, quấn quýt chặt lấy. Chẳng lẽ nói, nữ nhân này đối với mình vừa thấy đã yêu rồi. Tần Chính Phàm trong lòng không khỏi khẽ động, tốc độ máu chảy đều hơi có chút thêm nhanh. Từ lần trước bởi vì gia cảnh bần hàn bị bạn gái người nhà khinh bỉ, bạn gái cuối cùng vứt bỏ hắn mà đi về sau, Tần Chính Phàm một mực không nguyện ý lại lần nữa đối với nữ sinh mở ra nội tâm, một lòng nhào phía trên học tập. Thậm chí Tần Chính Phàm còn âm thầm thề, chờ sau này sự nghiệp có thành tựu về sau nhất định phải tìm một cái, chân chính thích chính mình cái này người, mà không phải là bởi vì tiền của hắn tài thân phận loại hình nữ nhân. Cho nên, mặc dù Tần Chính Phàm trước mắt còn không có ý định bắt đầu một đoạn mới tình cảm, nhưng nghĩ đến Hoàng Hải Diễm đối với tình cảm của mình có thể là rất thuần túy vừa thấy đã yêu, không trộn lẫn bất luận cái gì những vật khác, vẫn là khó tránh khỏi có chút tim đập thình thịch. Đương nhiên, Hoàng Hải Diễm cũng đúng là một vị siêu cấp đại mỹ nữ. Bất quá ý nghĩ này cũng liền tại Tần Chính Phàm trong đầu chợt lóe lên. Hắn hiện tại tâm tư còn tại việc học cùng tu hành bên trên, cũng không muốn quá sớm tham gia vấn đề tình cảm. Xe lửa trên đường lại trải qua mấy huyện thành phố, thỉnh thoảng có người xuống xe, cũng có người lên xe. Đại khái qua 2 giờ rưỡi, lần này xe lửa chỉ còn lại sau cùng một trạm, Nam Giang Châu Châu Thành Sở An thành phố. Xoái ca, ta gọi Hoàng Hải Diễm, đây là điện thoại của ta, về sau nếu là gặp được cái gì giải quyết không hết chuyện phiền thoái, có thể gọi điện thoại cho ta, ta hẳn là khả năng giúp đỡ được một chút bận điệu. Thấy lập tức sẽ đến sau cùng một trạm, Hoàng Hải Diễm rốt cục lại lần nữa phá vỡ trầm mặc, từ trong bọc lấy ra một tấm chế tác được rất tinh mỹ tấm thẻ, đưa cho Tần Chính Phàm. Ta gọi Tần Chính Phàm, cảm ơn ngươi hảo ý. Ta nghĩ sẽ không có một ngày như vậy. Dù sao muốn xuống xe, về sau sẽ không lại gặp, mà lại trong lòng của hắn cũng xác thực đối với Hoàng Hải Diễm sinh ra một tia hảo cảm, cuối cùng không đành lòng quá phật mặt mũi của nàng, cáo chi tên của mình, về phần về sau sẽ liên lạc lại cái gì, hắn nói khéo từ chối. Nói đùa, hắn bây giờ thế nhưng là tu linh giả, cao y tinh cầu này tinh chủ, tối cao trưởng quan, hắn giải quyết không xong chuyện phiền toái, bằng Hoàng Hải Diễm chút bản lĩnh này lại làm sao có thể giải quyết. Tần Chính Phàm, cương chính mà bình thường, ngược lại là có chút tên như người. Hoàng Hải Diễm đọc trong miệng tên Tần Chính Phàm, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng sầu não vẻ bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh nàng liền lại lần nữa xông Tần Chính Phàm dịu dàng cười một tiếng nói, mặc kệ có hay không một ngày như vậy, ngươi như thế cự tuyệt một cái mỹ nữ, cảm thấy thích hợp sao? Nói xong, Hoàng Hải Diễm không nói lời gì đem tấm thẻ nhét vào Tần Chính Phàm trong tay. Tần Chính Phàm cuối cùng vẫn nhìn lướt qua, sau đó thu vào. Tinh mỹ tấm thẻ bên trên, trừ tên Hoàng Hải Diễm cùng số điện thoại di động, không còn có cái khác văn tự. Xe lửa rất nhanh tới đứng, cũng chậm rãi ngừng lại. Hoàng Hải Diễm cùng Thân Nguyên Lâm ngồi ở cạnh hành lang vị trí bên trên, hai người trước đứng dậy rời đi. Hoàng Hải Diễm phía trước, Thân Nguyên Lâm cố ý lạc hậu mấy bước, nhếch miệng lên một vòng âm lanh ý cười, mười ngón linh xảo kết động, một từng tia ý lạnh lần nữa tại đầu ngón tay hắn quanh quẩn, nhưng sau khi ngưng tụ thành một đạo vô hình âm hàn khí lưu, mãnh mà đối với Tần Chính Phàm phóng đi. Thân Nguyên Lâm, ngươi đang làm gì sao? Hoàng Hải Diễm cảm nhận được sau lưng một hơi khí lạnh ba động, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy Thân Nguyên Lâm pháp ấn đã hoàn thành, không khỏi sắc mặt đổi biến. Hoàng Hải Diễm lời mới vừa nói ra miệng, không biết cớ gì, không gian bốn phía đột nhiên lên một tia chấn động hỗn loạn, cái kia lao ra âm hàn khí lưu vậy mà đảo ngược. Thân Nguyên Lâm thấy chính mình thả ra âm hàn khí lưu đảo ngược xung kích bản thân kinh mạch, không khỏi dọa đến hồn đều kém chút muốn bay lên. Đây chính là pháp thuật phản vệ. Nhẹ thì linh lực hỗn loạn bay tán loạn, thương tới kinh mạch, công lực tổn thất, nặng thì kinh mạch đứt gãy, vậy coi như không phải tổn thất một điểm công lực vấn đề. Một cái không tốt, kia là công lực mất hết, thậm chí bán thân bất toại cũng có thể. Chương 52, tự làm tự chịu. Nhưng chờ Thân Nguyên Lâm phát hiện lúc, đã muộn. Một cỗ hàn khí như là hội quân, lập tức xông loạn trong cơ thể hắn nguyên bản ổn nhất định có tự linh lực. Linh lực bắt đầu ở trong cơ thể hắn tán loạn. Thân Nguyên Lâm sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lít nha lít nhít từ cái trán bên trên xung ra, bờ môi phát xanh, cả người đều khống chế không nổi run rẩy lên. Hoàng Hải Diễm sắc mặt lại biến, do dự lấy lui về Thân Nguyên Lâm bên người, thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Thi pháp lúc xảy ra vấn đề, pháp thuật phản vệ. Thân Nguyên Lâm vừa cưỡng ép xuống tán loạn linh lực, vừa cắn răng thấp giọng trả lời. Đáp lời lúc, Thân Nguyên Lâm nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt càng phát ra âm tàn. Thân Nguyên Lâm tự nhiên không biết đây là Tần Chính Phàm phản kích, hắn còn tưởng rằng là chính mình nóng vội thi pháp, lại thêm lên toa xe người lưu lượng quá lớn, khí chàng biến động phức tạp hỗn loạn, đến mức xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng cái này sổ sách Thân Nguyên Lâm tự nhiên tính tới Tần Chính Phàm đầu bên trên. Đang từ Thân Nguyên Lâm bên người đi qua, Tần Chính Phàm cảm nhận được hắn trong ánh mắt âm tàn, kém chút liền sắp nhịn không được ra tay bóc gác, trực tiếp đem hắn phế bỏ. Nhưng cuối cùng Tần Chính Phàm bản chất thuần phát thiện lương, lại thêm lên hắn cũng mới vừa vặn bước vào tu linh giới, còn không tiếp xúc đến thế giới này nhược nhục cường thực tàn khốc, ý niệm trong lòng cùng một chỗ liền lập tức bị hắn ép xuống. Nghiêm trọng không? Hoàng Hải Diễm thấp giọng hỏi nói y. Còn tốt. Thân Nguyên Lâm thấp giọng trả lời. Ừ, vậy liền chịu đựng, trừ sư tỷ cũng đã tại nhà ga bên ngoài chờ lấy chúng ta. Hoàng Hải Diễm nghe vậy lạnh như băng ném xuống một câu, quay người muốn đi. Dịu ta một cái. Thân Nguyên Lâm thấy thế liền vội vươn tay muốn đi bắt Hoàng Hải Diễm tay. Mơ tưởng, ngươi đây là tự làm tự chịu. Còn có ngươi, trái với quy củ. Hoàng Hải Diễm vung tay mà đi. Gái điếm thối, trang cái gì trang, sớm muộn có một ngày muốn ngươi quỷ cầu la ho tư. Thân Nguyên Lâm nhìn qua Hoàng Hải Diễm rời đi thức tha bóng lưng. Sắc mặt dữ tợn. Ra nhà ga, Tần Chính Phàm ngồi lên dọc đường Nam Giang Đại học xe buýt. Khi Tần Chính Phàm ngồi lên xe buýt lúc, Hoàng Hải Diễm cùng Thân Nguyên Lâm đi vào bãi đỗ xe. Bãi đỗ xe, có một đôi mặc khảo cứu nam nữ trẻ tuổi chính vừa nói chuyện, một bên hướng lối vào nhìn quanh. Hai người nhìn thấy Hoàng Hải Diễm cùng Thân Nguyên Lâm xuất hiện, vội vàng nên đón tiếp lấy. Trừ sư tỷ, Đinh sư huynh, nhà ga xe tới người quá khứ, rất là lộn xộn, các ngươi tùy tiện phái chiếc xe đến là được rồi. Làm sao tốt cực khổ động các ngươi tự mình đến tiếp chúng ta a? Hoàng Hải Diễm khách khí nói y. Hoàng sư muội cùng thân sư đệ ở xa tới là khách, chúng ta cái này làm địa chủ. Thân sư đệ, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Hẳn là trên đường với ai nổi lên xung đột hay sao? Trừ Vũ gia cùng Đinh Hữu Minh nói được nửa câu, đột nhiên đổi sắc mặt. Cái gì xung đột? Là hắn phạm pháp quy củ, âm thầm đối với một vị người bình thường thi pháp, kết quả gặp báo ứng, thuật pháp phản vệ. Hoàng Hải Diễm không chút khách khí nói y. Trừ Vũ gia cùng Đinh Hữu Minh nghe vậy sắc mặt lại biến, trong mắt rõ ràng hiện lên một vòng không thi cờ hở chi sắc. Huyền môn giới có huyền môn giới quy củ, lúc bình thường bên dưới, chuyện thế tục là muốn dùng thế tục phương pháp đến giải quyết, mặt ngoài bên trên khẳng định vẫn là muốn làm một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân, không có thể động một chút lại dùng huyền môn pháp thuật đến giải quyết. Đây cũng là huyền môn nhân sĩ một loại tự ta bảo vệ. Dù sao bây giờ là mạt pháp thời đại, thiên địa linh khí mỏng manh đục ngầu, đạo pháp truyền thừa không trọn vẹn gì thất, huyền môn nhân sĩ mặc dù còn có chút thủ đoạn đặc thù cùng năng lực, nhưng xa xa không có trong truyền thuyết loại kia phi thiên độ địa, bài sơn đảo hải bản lĩnh. Đừng nói bọn hắn huyết nhục chi khu căn bản ngăn cản không nổi đạn đại pháo, coi như người bình thường số lượng hơi nhiều một ít, cũng có thể trực tiếp đem bọn hắn vây đánh. Ở dưới loại tình huống này, nếu là động một chút lại đối với người bình thường thi triển huyền môn pháp thuật, gây nên chính phủ bất mãn, chỉ sợ cũng rất phiền toái. Hừ, nếu như không phải ngươi nhất định phải quấn lấy một cái bình thường nam nhân, rơi mặt mũi của ta, ta cũng sẽ không nhất thời xúc động lấy phạm sai lầm. Thân Nguyên Lâm thấy Hoàng Hải Diễm mảy may không cho mình mặt mũi, tức giận nói y. Cho cười, ngươi cùng ta quan hệ thế nào, ta quấn lấy ai, thì mắc mớ gì tới ngươi. Hoàng Hải Diễm khinh thường nói y. Tốt, tốt, các ngươi đều nói ít đi một câu. Đã sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích. Ta nhìn thân sư đệ tình huống không thật là tốt, cần nhanh chóng điều trị. Đinh Hữu Minh cùng Chử Vũ Gia thấy hai người vỡ lở ra, vội vàng khuyên giải nó y. Đồng thời, hai người cũng đại khái đoán được điểm nguyên do chuyện, vụng trộm thẳng lắc đầu. Bốn người lên xe. Hai vị nữ sĩ ngồi ở phía sau. Một lên xe, Chử Vũ Gia liền ấn một cái nút bấm, một đạo ngăn cách bình phong chậm rãi rơi xuống, tách rời ra châu ngồi phía sau cùng điều khiển phòng. Làm sao cuối cùng vẫn quyết định phá cấm rồi? Ngăn cách bình phong rơi xuống về sau, Chử Vũ Gia hỏi. Ai, ngươi cũng biết chúng ta huyền nữ môn công pháp, ta tự hiểu chuyện bắt đầu liền không ngừng hấp thu luyện hóa âm nhu chi vật, thủ vững chân âm không phá, tu vi tiến bộ thần tốc, pháp lực cũng rất là thuần luyện. Nhưng cô âm không sinh, độc dương không trưởng, đến nhất định cực hạn về sau lại là vật cực tất phản. Cho nên chúng ta huyền nữ môn đệ tử, đến tu vi nhất định cùng tuổi tác liền muốn xóa bỏ lệnh cấm, đi âm dương giảng hòa sự tình. Mà lại đối với dương khí yêu cầu vẫn còn tương đối cao, cho nên không thể một mực trông coi một cái nam nhân. Ta đã gần thời gian 2 năm tu vi nửa bước chưa tiến, sư phụ đã thúc giục rất nhiều lần, muốn ta tìm cái nam nhân tu hành. Có khi, ngẫm lại làm người tầm thường cũng tốt, chí ít có lựa chọn từ một mực quyền lực, mà ta nhưng không có, trừ phi ta chịu từ bỏ nhiều năm như vậy khổ tu, trừ phi ta không để ý sư phụ ký thác trên người ta kỳ vọng cao. Hoàng Hải Diễm trả lời. Trong mắt lần nữa bộc lộ ra một vòng sầu não cùng bất đắc dĩ. Ngoại nhân chỉ biết chúng ta phong quang lợi hại, lại chỗ nào biết chúng ta con đường này gian khổ. Bất quá nam nam nữ nữ ở giữa sự tình, cũng liền chuyện như thế. Ngươi nhìn ta cùng Đinh Hữu Minh nói đến xem như trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối đi. Rất nhiều người đều nói chúng ta là ngày thiết tạo một song. Nhưng ngươi cũng biết, nam nhân là không có không ăn vụng, coi như nam nhân chính mình không ăn vụng, nhưng cũng không chịu nổi nữ nhân chủ động ôm ấp yêu thương à. Đinh Hữu Minh muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, mấu chốt nhất còn có tiền. Ngươi nói, nam nhân như vậy, hắn không tìm nữ nhân đều sẽ cuốn lên hắn. Ta trước kia còn nhớ hắn có thể trông coi ta cả một đời, hiện tại ta xem như nhìn thấu, chỉ cần hắn không làm được quá đáng, ta cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên ngươi cũng nghĩ thoáng một chút, nam nhân có thể ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, nữ nhân vì cái gì không thể. Huống chi, ngươi đây cũng là không có lựa chọn nào khác. Chử Vũ Gia khai đạo nói y. Nói thì nói như thế không sai, nhưng trong lòng luôn luôn không thoải mái. Hoàng Hải Diễm nói. Có cái gì thật không thoải mái? Kỳ thật Thân Nguyên Lâm vẫn là thật không tệ, Hồng Thân tập đoàn người thừa kế tương lai, luận tài phú, chúng ta mấy nhà đều cùng hắn nhà kém một mảng lớn, mà lại hắn hay là chúng ta vòng tròn bên trong người, biết ngươi huyền nữ môn sự tình, cùng hắn làm hạ xương nhân duyên cũng tốt, dạng này ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác. Chử Vũ Gia nói. Đây là tuyệt không có khả năng. Ta lần thứ nhất, muốn tìm cũng tuyệt đối là một vị có thể lần đầu tiên liền để ta động lòng, đồng thời không phải loại kia vừa nhìn thấy nữ nhân liền tưởng tượng lan man nam nhân. Hoàng Hải Diễm không cần nghĩ ngợi nói y. Nói lời này lúc, trong óc của nàng không tự chủ được hiện hiện ra một trương mặt trắng nhỏ. Chương 53, ngươi sẽ không muốn để ta giúp ngươi điều tra nam nhân kia a? Thân Nguyên Lâm nói ngươi tại xe bên trên chủ động quấn lên một cái nam nhân kia không phải là để ngươi nhìn lên một cái liền động tâm nam nhân a? Chử Vũ Gia một mặt ngoài ý muốn nói y. Đúng vậy, hắn mặc dù là một kẻ phàm nhân, nhưng đúng là ta muốn nam nhân đầu tiên, cũng hẳn là ta cả một đời cũng không thể quên mất nam nhân. Đáng hận ra hỏa này, mặc kệ ta làm sao dây dưa, vậy mà liền điện thoại cũng không nguyện ý lưu cho ta một cái. Hoàng Hải Diễm nghe vậy đầu tiên là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gật đầu thừa nhận, tiếp lấy vừa oán hận nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Chúng ta hoàng đại mỹ nữ chủ động dây dưa, hắn vậy mà liền một điện thoại cũng không nguyện ý lưu cho ngươi, cái này sao có thể? Trừ Vũ ra một mặt không thể tưởng tượng nổi, so với nghe được Hoàng Hải Diễm nhìn lên đang đi đường một cái bèo nước gặp nhau nam nhân còn phải kinh ngạc bên trên rất nhiều lần. Đúng vậy à, ta chủ động bắt chuyện, thậm chí trước khi đi còn chủ động đem danh thiếp cố gắng nhét cho hắn, hắn vẫn như cũ bất vi sở động. Hoàng Hải Diễm một mặt phiền muộn hề vài nói y. Nàng không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, mà lại tu vẫn là huyền nữ chân quyết, toàn thân trên dưới, nhất cử nhất động, cười một tiếng một cái nhăn mày, không một không tràn đầy câu tâm hồn người mị lực. Trước kia, căn bản không cần nàng chủ động, nam nhân vừa nhìn thấy nàng liền cùng từng cái người thấy mật ong long mật đồng dạng vây tại bên người nàng chuyển, đuổi đều đuổi không đi. Nhưng hôm nay, nàng trước công chúng phía dưới, như vậy chủ động bắt chuyện, một bộ nữ đuổi theo nam tư thế, Tần Chính Phàm lại thờ ơ, làm sao không để Hoàng Hải Diễm bị đả kích lớn, cảm thấy bề bại. Đây không có khả năng duy nhất chính là hắn là một vị đồng chí. Trừ Vũ ra một mặt khẳng định nói y. Trừ sư tỷ, đừng quên ta là huyền nữ môn đệ tử. Mặc dù không có cách nào nhìn thấu tâm tư của nam nhân, nhưng nam nhân thủ hướng bình thường hay không vẫn là có thể đại khái đoán được. Hoàng Hải Diễm cười khổ nói y. Ta ngược lại là quên cái này một điểm. Vậy liền khó trách thân Nguyên Lâm muốn ăn dấm, nhịn không được ra tay với nam nhân kia. Trừ Vũ ra nói. Khỏi phải nói hắn. Hoàng Hải Diễm khinh thường bĩu môi, sau đó do dự hạ nói ra, sư tỷ, Sở An thành phố là ngươi địa đầu, ngươi giúp ta một cái bận hiệu. Ngươi sẽ không muốn để ta giúp ngươi điều tra nam nhân kia a? Trừ Vũ ra bật thốt lên nói y. Ừm. Không phải đâu, người ta đều đã cự tuyệt như vậy, ngươi vậy mà còn không hết hy vọng, cái này có thể không có chút nào giống tác phong của ngươi a? Trừ Vũ ra cũng liền thuận miệng nói, không nghĩ tới vậy mà còn thật bị nàng nói trúng, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Hắn rất đặc biệt. Đã nhất định phải đi con đường kia, ta muốn lưu lại một đoạn mỹ hảo ký ức. Hoàng Hải Diễm nói. Tốt ta. Ta xem như phục ngươi. Nhiều như vậy nam nhân ưu tú ngươi chẳng thèm ngó tới, vậy mà nhất định phải đi ngược lại đuổi theo một vị bèo nước gặp nhau, mà lại đối với ngươi cự ở ngoài ngàn dặm phàm tục nam nhân. Trừ Vũ ra nói. Tạ tạ sư tỷ. Hoàng Hải Diễm nói. Ai để chúng ta là hảo tỷ muội đâu, tốt, muốn ta vận dụng mạng lưới quan hệ giúp ngươi tìm người có thể, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút manh mối à. Trừ Vũ ra bất đắc dĩ nói y. Tên hắn gọi Tần Chính Phàm, đại khái 20 tuổi ra mặt. Có gần 1m8 vóc dáng, người lớn lên tương đối nhã nhặn trắng nõn, ân, làn da đặc biệt tốt, bất quá sẽ không cho người nương nương khang cảm giác, tương phản cho người ta khỏe mạnh dương cương cảm giác, bộ mặt đường cong phân minh, cái mũi cao thẳng. Hoàng Hải Diễm căn bản không cần tận lực đi hồi ức, thuận miệng liền đem Tần Chính Phàm tướng mạo từng cái cho miêu tả ra. Lục Xuyên Giang phát bả tờ ngộ nờ tư đại chu quốc phương bắc núi cao nhất Thái Lang Sơn, một đường từ bắc mà nam mà xuống, cuối cùng chạy qua Bắc Giang, Nam Giang hai châu. Chuyển vào biển ca. Bắc Giang ở vào Lục Xuyên Giang hạ du bắc đoạn, Nam Giang Châu ở vào Lục Xuyên Giang hạ du nam đoạn. Hai châu chi danh cũng bởi vậy mà tới. Lục Xuyên Giang trùng trùng điệp điệp xuyên qua qua Nam Giang Châu châu thành Sở An thành phố, đưa nó một phân thành hai. Bờ đông, cao lầu san sát, dòng xe cộ không ngừng, một mảnh hiện đại hóa đô thị cảnh tượng phồn hoa, mà bờ tây vẫn là một mảnh nông thôn vùng đồng nội lạc hậu cảnh tượng, khắp nơi là thấp bé nhà trệt cùng lều lớn. Bờ đông vùng ven sông cao lầu san sát cảnh tượng dừng bước tại một tòa gặp sông mà đứng sơn lĩnh. Dãy núi này xanh um tươi tốt, dưới chân núi cùng giữa núi rừng xen vào nhau tinh tế ngồi rơi một chút biệt thự. Tần Chính Phàm, đại khái 20 tuổi ra mặt, gần 1m8 thân cao. Một tòa tọa lạc ở giữa sườn núi biệt thự ban công bên trên, sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệnh thân Nguyên Lâm, thanh âm lạnh như băng miêu tả Tần Chính Phàm tướng mạo. Tại trước mặt hắn đứng một vị khoảng 40 tuổi nam tử. Nam tử này mặc khảo cứu, trong tay mang theo một cái đồng hồ vàng. Khí độ không tầm thường, xem xét liền là không phú thì quý nhân sĩ thành công. Nam tử này chính là Sở An thành phố Khải Kim Đại tiểu điếm giám đốc Giả Lập Phú, tại Sở An thành phố ăn uống khách sạn ngành nghề tính được bên trên một hào nhân vật. Nhưng lúc này, hắn lại khoanh tay mà đứng tại thân Nguyên Lâm trước mặt, một bộ cung kính lắng nghe tư thế. Bởi vì Khải Kim khách sạn chỉ là Hồng Thân tập đoàn danh hạ khách sạn một trong. Thân thiếu, ngươi yên tâm, nhiều nhất 3 ngày, ta liền sẽ đem hắn đưa đến trước mặt ngươi. Giả Lập Phú sau khi nghe xong cung kính nói y. Không cần. Thân Nguyên Lâm khinh thường nắm tay bãi xuống nói, chỉ là nhảy nhót nhỏ bỏ chết mà thôi, tìm mấy người hung hăng sửa chữa hắn một trận, để hắn biết, ta muốn chơi hắn, căn bản không cần tự mình xuất thủ. Minh Bạch. Giả Lập Phú có chút không người, sau đó rời đi biệt thự. Nam Giang Đại học, hoàn cảnh cùng Tư Nguyên Học viện, Thiệu Y Sương giáo sư phòng làm việc. Những này số liệu không có quy luật chút nào có thể nói, thậm chí có chút trống không so sánh số liệu so hàng mẫu số liệu còn cao, cái này khẳng định là có vấn đề. Tần Chính Phàm mở ra trong tay số liệu tư liệu, ngẩng đầu nói. Thiệu Y Sương mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến ừ một tiếng. Nhất là thân số liệu càng là không hợp thói thường, ta hoài nghi không phải hàng mẫu bị giấy bẩn chính là tại lúc kiểm tra, dụng cụ tiến dạng qua nở không có rửa giấy sạch sẽ, bởi vì dùng nguyên tử huỳnh quang đo lường phương pháp, thân là rất dễ dàng lưu lại, làm qua cao hàm lượng thân hàng mẫu nhất định phải triệt để rửa giấy sạch sẽ. Còn có cái khác mấy cái kim loại nặng nguyên tố, tại đo lường sóng ngắn bên trên lựa chọn cũng có vấn đề. Cho nên, ta cho rằng, giai đoạn trước thí nghiệm thiết kế cũng không có vấn đề, có lẽ còn là ra tại hậu kỳ hàng mẫu đo lường bên trên. Tần Chính Phàm thấy đạo sư không có biểu thị, liền tiếp tục phân tích xuống dưới. Thấy Tần Chính Phàm chỉ là đem thí nghiệm số liệu tư liệu đại khái lật ra một lần, liền cho ra cùng chính mình nhất trí kết luận, Thiệu Y Sương trong lòng có chút bội phục Tần Chính Phàm học thuật trình độ đồng thời, cũng âm thầm nổi nóng Ngụy Thừa Duệ vô năng. Ngụy Nhận Duệ cũng là Thiệu Y Sương nghiên cứu sinh tiến sĩ, hắn có phụ thân là Nam Giang Châu Hoàn Bảo Cục một vị trưởng phòng, Thiệu Y Sương hữu tâm muốn chiếu cố hắn, nghĩ cho hắn tiến sĩ lý lịch bên trên thêm chút tốt ghi chép, cho nên đem một cái châu cấp nghiên cứu khoa học hạng mục giao cho hắn phụ trách, kết quả không nghĩ tới hắn lại làm được rối loạn. Mắt thấy hạng mục 6 tháng cuối năm liền muốn kết đề nghiệm thu, nếu là làm lại từ đầu, thời gian bên trên khẳng định không kịp, bất đắc dĩ phía dưới, Thiệu Y Sương đành phải đem Tần Chính Phàm vị này không làm sao thụ chính mình chào đón nghiên cứu sinh tiến sĩ cho trước giờ gọi trở về. Cái kia hạng mục này hôm nay bắt đầu liền từ ngươi tiếp nhận đi. Còn lại hàng mẫu số lượng đã rất ít, không thể lại xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thiệu Y Sương nói, lão sư tốt, ta hôm nay liền đem làm việc kế hoạch cùng phương án viết xong, buổi tối tin nhắn phát cho ngươi, ngươi xác nhận không có vấn đề về sau, ta sáng sớm ngày mai bên trên liền bắt đầu làm việc. Tần Chính Phàm rất dứt khoát tiếp hạ nhiệm vụ, không có biểu hiện ra cái gì giúp người thu thập cục diện rối rắm bất mãn. Ừm, có thể, cái khác không sao, ngươi ra ngoài đi. Thiệu Y Sương gật gật đầu nói, được rồi. Tần Chính Phàm gật gật đầu, rất dứt khoát quay người rời đi đạo sư phòng làm việc. Nhìn xem Tần Chính Phàm rất dứt khoát quay người rời đi bóng lưng, một câu dư thừa lời nói cũng không có, Thiệu Y Sương nhíu mày, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Trước kia, Thiệu Y Sương liền không thích Tần Chính Phàm tính cách, lần kia xung đột về sau, Thiệu Y Sương liền càng phát ra không thích Tần Chính Phàm. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, Tần Chính Phàm là qua nhiều năm như thế, nàng mang qua ưu tú nhất nghiên cứu sinh. Chương 54, bạn cùng phòng. Tiến sĩ nghiên cứu sinh là hai người một cái ký túc xá, có đơn độc phòng vệ sinh. Điều kiện so với sinh viên chưa tốt nghiệp 6 người, 8 người một cái ký túc xá, còn có công cộng phòng tắm cùng phòng vệ sinh mạnh hơn nhiều. Trước kia, Tần Chính Phàm cũng cảm thấy dạng này rất không tệ. Nhưng hôm nay, khi Tần Chính Phàm trở lại ký túc xá, phát hiện không chỉ có bạn cùng phòng Hứa Cẩm Thần tiến sĩ tại ký túc xá, bạn gái của hắn cũng đi cùng với hắn, lập tức trở nên đau đầu. Đây cũng không phải nói, Tần Chính Phàm phản cảm Hứa Cẩm Thần mang bạn gái đến ký túc xá. Hứa Cẩm Thần tiến sĩ năm nay 27 tuổi. Tóc bạc không ít, như hết thể thuận lợi cũng phải chừng 2 năm nữa mới có thể tốt nghiệp bác sĩ. Đến hắn tuổi như vậy, kết bạn gái còn không đi nổi nhà kha cờ hờ khách sạn, chỉ có thể mang về ký túc xá anh em, kỳ thật cũng là thật không dễ dàng. Tần Chính Phàm tâm địa thuần phát thiện lương, ngược lại là có thể hiểu được Hứa Cẩm Thần, cho nên chỉ cần hắn mang bạn gái đến ký túc xá, hắn giống nhau sẽ chủ động đi thư viện hoặc là phòng thí nghiệm. Nhưng những ngày tiếp theo, hắn muốn tu hành, muốn nhìn một chút không thích hợp để bên ngoài người biết được thư tịch. Gian phòng có những người khác tại nay đã rất không tiện, đừng nói chi là Hứa Cẩm Thần sẽ còn thỉnh thoảng mang bạn gái đến ký túc xá. Chính Phàm, rời đi học còn có hơn một tháng đâu, ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi. Thấy Tần Chính Phàm gõ cửa tiến đến, Hứa Cẩm Thần thần sắc rõ ràng có chút mất tự nhiên, mà bạn gái của hắn hơi đỏ mặt đều có chút xấu hổ nhìn Tần Chính Phàm. Bị đạo sư phái đi làm việc. Ngươi đây. Tần Chính Phàm trả lời. Ta. Hứa Cẩm Thần hiển nhiên không nghĩ tới Tần Chính Phàm sẽ chủ động mở miệng hỏi hắn, không khỏi hơi sững sờ, sau đó mới trả lời, ta còn tốt, lao bản còn không có an bài cho ta làm việc, nhưng trong nhà ở lại cũng không có ý nghĩa, liền sớm điểm đến đây. Bởi vì nghiên cứu sinh đạo sư sẽ cho học sinh phát tiền, đạo sư còn cần xin đầu để cùng kéo hạng mục đến nuôi sống khóa đề tổ, nhân vật đặc biệt giống lao bản, mà lại đạo sư đối với nghiên cứu sinh tốt nghiệp cùng đi ở đều có rất lớn quyết định quyền, cho nên lén lút. Rất nhiều nghiên cứu sinh đều lấy lao bản đến xưng hô đạo sư. Ta nhìn hẳn là nhớ Diêu học muội đi. Tần Chính Phàm thuận miệng nói. Lúc này đừng nói Hứa Cẩm Thần, liền liền bạn gái của hắn đều ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy vẻ mặt kinh ngạc. Loại này trêu chọc mập mờ vậy mà ra tự Tần Chính Phàm miệng, quả thực chính là lần đầu tiên sự tình. Các ngươi tiếp tục, ta bắt lấy sách báo chứng thành đi. Tần Chính Phàm tại hai người trợn mắt hốc mồm phía dưới, cầm sách báo chứng rời đi ngủ phòng, mà lại còn thuận tay giúp bọn hắn mang tới môn. Đây quả thật là cùng ngươi cùng phòng ngủ phòng một năm, theo ngươi thuyết pháp, cho tới bây giờ, Nam Đàm cộng lại không cao hơn 10 câu tần mặt đơ. Thằng đến tiếng đóng cửa vang lên, Diêu Y mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, một mặt bất khả tư nghị nói. Bởi vì Tần Chính Phàm trầm mặc ít nói, đối với nữ sinh thái độ xưa nay lãnh đạm, lén lút cũng không biết ai bắt đầu gọi hắn tần mặt đơ, sau đó ngoại hiệu này vụng trộm liền truyền ra. Thật sự là gặp quỷ, mới không đến một tháng, gia hỏa này làm sao biến hóa lớn như vậy nha. Hứa Cảnh Thần cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tần Chính Phàm tự nhiên không biết mình thuận miệng mấy câu vậy mà để Hứa Cảnh Thần cùng Diêu Y hai người đều quên nói chuyện yêu đương, chuyện mà đàm luận lên hắn tới. Tần Chính Phàm rời đi ký túc xá về sau liền thẳng đến thư viện, sau đó lấy ra laptop, trong thư viện vùi đầu gõ trong tay hạng mục làm việc kế hoạch cùng phương án. Hạng mục này giai đoạn trước làm việc, kỳ thật Tần Chính Phàm một mực đều có tham gia cùng, hơn nữa là người phụ trách chủ yếu, chỉ là đến cuối cùng, Thiệu Y Sương mới đem hắn đẩy ra, để Ngụy bác sĩ đơn độc đến phụ trách, thực tế bên trên cũng chính là để hắn đến hái quả đào. Kết quả Ngụy bác sĩ bất tranh khí, Thiệu Y Sương đành phải một lần nữa đem cái này mục giao cho Tần Chính Phàm đến phụ trách. Cho nên hạng mục này, đối với Tần Chính Phàm kỳ thật cũng không tính khó, nhưng nếu là đổi thành trước kia, Tần Chính Phàm vẫn là cần phải hao phí chí ít hơn nửa ngày mới có thể đem hạng mục này sau tiếp theo làm việc kế hoạch cùng phương án hoàn chỉnh viết ra. Bất quá hôm nay, bởi vì trước giờ dựng dục tử phủ nguyên thần nguyên nhân, khi Tần Chính Phàm bắt đầu viết lúc, phát hiện mạch suy nghĩ phá lệ rõ ràng, mà lại rất nhiều trước kia vượt qua tài liệu tương quan đều không cần lại một lần nữa đi tìm kiếm, mà là một cách tự nhiên hiện hiện trong đầu. Cái này khiến Tần Chính Phàm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, viết lên làm việc kế hoạch cùng phương án đến quả thực là hạ bút như có thần, chỉ thấy đầu ngón tay của hắn tại bàn phím bên trên linh xảo nhảy lên, cái kia tốc độ nhanh đều để người có chút thấy không rõ lắm ngón tay của hắn. Ngoa tạo, gia hỏa này ai nha, tốc độ tay vậy mà như thế nhanh. Trong thư viện có chút ở lại trường học sinh trong lúc lơ đãng thấy cảnh này, trong mắt đều kém chút muốn rơi xuống. Lúc đầu muốn tới đêm khuya mới có thể hoàn thành làm việc, còn chưa tới trạm vào tối, Tần Chính Phàm liền hoàn thành, sau đó dùng tin nhắn phát cho đạo sư. Trong văn phòng, đang chuẩn bị đứng dậy xem xét một phen phòng thí nghiệm tình huống, sau đó tan tầm về nhà Thiệu Y Sương nhận được bưu kiện mới nhắc nhở. Thiệu Y Sương thấy là Tần Chính Phàm gửi thư, không khỏi mặt lộ vẻ một vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Theo sát lấy trên mặt kinh ngạc cùng ngoài ý muốn chuyển thành nổi nóng. Nàng còn cho rằng Tần Chính Phàm bất mãn sắp xếp của nàng, qua loa cho xong, tùy tiện viết cái làm việc kế hoạch cùng phương án đến giao nộp, nếu không làm sao có thể sớm như vậy liền phát tới tin nhắn. Ép xuống trong lòng nổi nóng, Thiệu Y Sương vẫn là mở ra tin nhắn phụ kiện. Chỉ là mở ra phụ kiện không đầy một lát, Thiệu Y Sương trong đầu nổi nóng liền không biết bóng dáng, còn lại chỉ có một loại nói không rõ ràng phức tạp tâm tình. Người liền sợ so sánh, sự so sánh này Thiệu Y Sương phát hiện Ngụy tiến sĩ thực tại tầm thường. Bất quá Ngụy tiến sĩ miệng ngọn, sẽ vướt mông ngựa, mà lại nhà hắn bối cảnh cũng xa không phải Tần Chính Phàm có thể so sánh. Phụ thân của hắn không chỉ có là Châu Hoàn Bảo cục một vị trưởng phòng, mà lại nghe nói rất có thể sẽ tấn thăng làm phó cục trưởng. Thiệu Y Sương nghiên cứu lĩnh vực chính là bảo vệ môi trường, đương nhiên phải cùng Châu Hoàn Bảo cục giữ gìn mối quan hệ, nhất là nàng ở bên ngoài trường còn cùng một số người hợp tác một chút hoàn cảnh xử lý, hoàn cảnh thiết bị các phương diện hạng mục. Đây đều là Cẩn Châu Hoàn Bảo cục xét duyệt phê chuẩn. Cho nên, Ngụy tiến sĩ tư chất coi như kém một chút, Thiệu Y Sương đều muốn hết sức dìu hắn vừa đỡ. Cho Thiệu Y Sương phát tin nhắn về sau, Tần Chính Phàm cưỡi bên trên một cỗ cũ kỹ xe đạp rời đi trường học. Hắn muốn tu hành, cùng Hứa Cảnh Thần cùng cái ngủ phòng hiển nhiên đã không thích hợp, nhất định phải ra ngoài tìm thích hợp tu hành nơi. May mà, bây giờ Châu Thành giá phòng còn không đắt, giống nhau khu vực 1m2 4-5 ngàn nguyên, tốt trung tâm khu vực thì phải không sai biệt lắm hơn vạn. Tần Chính Phàm bây giờ trong thẻ tôn ở lấy hơn 300 ngàn, thiên phượng pháp giới bên trong còn đặt vào giá trị 7-80 vạn hoàng kim, chỉ cần không phải mua phồn hoa trung tâm khu vực, hắn đều có thể mua được 200-300 mét vuông hào trạch. Đương nhiên, thả trước kia, Tần Chính Phàm trên người tổng cộng cũng liền 5 ngàn nguyên, đừng nói hào trạch, một cái dung thân độc thân chung cư, cũng không phải hắn có thể nghĩ. Cưới xe đạp, Tần Chính Phàm vừa ở trường học phụ gần một chút khu vực mỏ mẫm quay, vừa thả xuất thần niệm cảm thụ linh khí bốn phía. Chỉ là chuyển tới đêm khuya, Tần Chính Phàm cũng không tìm được linh khí có thể đạt tới hắn yêu cầu thấp nhất khu vực, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải về trước ký túc xá, quyết định mấy ngày kế tiếp dành thời gian lại đi ra đi dạo. Chương 55, Thính Anh Hùng cứu Mỹ nhân sao? Tần Chính Phàm thí nghiệm tiến hành rất thuận lợi, nhưng hắn tìm phòng con đường lại cũng không thuận lợi. Sở An thành phố rất lớn, nhân khẩu cũng rất nhiều, Tần Chính Phàm liên tiếp 2 ngày trạng vạng tối ra ngoài đi dạo đến đêm khuya, phạm vi từ trường học phụ cận một khuyết trương lại khuyết trương. đều không có tìm được nơi thích hợp. Một ngày này ăn xong cơm tối, Tần Chính Phàm lần nữa cơi xe đạp đi ra cửa trường NG Hawker. Cách Nam Giang Đại học cửa trường học chừng 200 thước ven đường, ngừng lại một cỗ xe thể thao màu đỏ. Hoàng Hải Diễm ngồi tại vị trí lái bên trên, tay chống đỡ lấy cái cằm, xa xa nhìn qua Giang Nam Đại học cửa trường học, biểu tình rất là phức tạp. Thật không nghĩ tới, hắn còn quá trẻ lại còn là một vị nghiên cứu sinh tiến sĩ, chắc không được như thế thanh cao cao ngạo. Lần trước tại xe bên trên, hắn đã cự tuyệt ta, lần này ta muốn là như thế này trực tiếp đến cửa tìm hắn, hắn khẳng định sẽ trực tiếp cự tuyệt ta, nói không chừng sẽ còn không cao hứng. Thật sự là phiền chết, gia hỏa này rõ ràng không là đồng chí, mà lại theo điều tra hình như cũng không có bạn gái, làm gì như thế kháng cự ta. Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Muốn không vẫn là quên đi. Ta Hoàng Hải Diễm người nào, bao nhiêu người đuổi theo ta, vì cái gì ta liền nhất định phải tuyển hắn. Thế nhưng là, những nam nhân ánh mắt kia thực tại đáng ghét, bọn hắn chỉ là coi ta là thành đồ chơi mà thôi. Mặc dù con đường của ta là đã chú định, nhưng ít ra, ta nhân sinh bên trong vị thứ nhất nam nhân, nhất định là muốn chính ta quyết định, là ta nhìn thuận mắt, là ta thích. Thế nhưng là, nên như thế nào mới có thể đả động tên ghê tởm này đâu? Là nói thẳng, đem sự tình nói rõ với hắn, dạng này sẽ hay không dọa chạy hắn. Vẫn là cùng hắn đến cái sân trường gặp gỡ bất ngờ, sau đó, đoán chừng quá sức, xe lửa bên trên cũng là gặp gỡ bất ngờ, cũng không gặp hắn tâm động. Thật không được, nếu không thiết cái cục, đến cái nữ anh hùng cứu soái ca. Ân, cái này có vẻ như, hình như có thể cân nhở ở cờ chỉ là Sở An thành phố ta không có người nào, việc này chỉ có thể mời trừ sư tỷ an bài, đoán chừng muốn bị nàng chết cười. Hoàng Hải Diễm chính trái nghĩ phải nghĩ thời khắc, đôi mắt đẹp không khỏi đống nhiên sáng lên. Chỉ thấy màn đêm bên dưới, một cái thân ảnh quen thuộc đang cưỡi một cỗ cũ kỹ xe đạp từ cửa trường học ra, một đường hướng phía nàng dừng xe phương hướng mà tới. Nhìn xem tấm kia mặt trắng nhỏ càng ngày càng gần, Hoàng Hải Diễm nhịp tim không khỏi có chút thêm nhanh, không biết là nên đẩy cửa ra ngoài, vẫn là tránh trong xe, lại hoặc là chờ hắn cưỡi xe trôi qua về sau, chậm rãi đi theo hắn. Liên tại Hoàng Hải Diễm nâng cờ bất định thời khắc, đột nhiên từ trong một cái hẻm nhỏ nhảy lên ra 5-6 cái tiểu lưu manh, đem đang chuẩn bị từ cửa ngõ cưỡi đi qua Tần Chính Phàm chặn lại. Không phải đâu, trùng hợp như vậy. Hoàng Hải Diễm thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Các ngươi muốn làm cái gì? Tần Chính Phàm thấy thế phanh lại ngừng lại, lạnh giọng hỏi. Làm gì sao? Ngươi đặc biệt ngựa thiếu tiền của lão tử chuẩn bị cái gì thời gian trả? Một vị lưu manh mắng niết nọ y. Qua đường người thấy mấy tên côn đồ vây quanh một cái thanh niên, trong lòng vốn là có chút hốt hoảng, chờ nghe nói cái này còn dính đến nợ nần vấn đề liền đều nhao nhao lẩn tránh xa xa. Các ngươi có phải hay không nhận lầm người? Tần Chính Phàm nhíu mày nói y. Tiểu tử ngươi có phải hay không gọi Tần Chính Phàm? Không sai. Tần Chính Phàm gật đầu nói y. Đó chính là ngươi không sai, tranh thủ thời gian trả tiền. Cái kia lưu manh lại lần nữa mắng niết nói y. Đưa cờ rô y, đừng phí lời gì, không trả tiền lại, trước đánh một trận lại nói. Một vị thoạt nhìn như là dẫn đầu lưu manh mắng niết một câu, sau đó vung tay lên. 5-6 cái tiểu lưu manh thấy thế lập tức đối với Tần Chính Phàm xông tới. Cút ngay cho la o nương chứng. 5-6 cái tiểu lưu manh vừa khởi động, chỉ thấy một đạo tịnh lệ thân ảnh xông đến như bay, sau đó tung người mà lên, một đầu mỹ lệ đôi chân dài, mang theo một trận gió âm thanh, như là roi giống nhau đối với xông lên phía trước nhất một vị lưu manh hung hăng rút đánh tới. Bành! Một thanh âm vang lên, đôi chân dài hung hăng đánh tại lưu manh vài cái cổ bên trên, tiểu lưu manh tại chỗ liền ngã nhào xuống đất, răng đập trên mặt đất bên trên, máu đều chảy ra. Đường phố lập tức liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người không dám tin nhìn xem thân cao 1m7 tả hữu, mặc kệ là dáng người vẫn là tướng mạo đều đẹp đến mức không tưởng nổi Hoàng Hải Diễm, nửa ngày đều không thể đem dạng này một vị mỹ nữ, cùng vừa rồi một chân quất ngược lại một vị lưu manh bạo lực nữ liên hệ với nhau. Đặc biệt địa, ngươi là ai, vậy mà cũng dám quan ở. Cái khác mấy tên côn đồ sau khi khiếp sợ, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, chỉ vào Hoàng Hải Diễm mắng niết nói, bất quá nhất thời nửa khắc lại không ai dám xông lên. Thực tại là Hoàng Hải Diễm vừa rồi cái kia một chân quá mạnh. Bất quá Hoàng Hải Diễm thật vất vả bắt đến cơ hội đến trình diễn một cái anh hùng cứu mỹ nhân người, lại chỗ nào chịu bỏ qua cái này tuyệt tốt cơ hội, lại nói mấy cái này lưu manh lúc này vậy mà còn không trốn, còn dám chỉ về phía nàng mắng, Hoàng Hải Diễm lại làm sao khách khí với bọn họ. Trực tiếp tiến lên hai bước, sau đó nhấc chân chính là một cái gọn gàng mà linh hoạt bên cạnh đạp. Hoàng Hải Diễm ra chân tốc độ rất nhanh, góc độ xảo trá. Đối mặt nàng công kích tiểu lưu manh còn không có lấy lại tinh thần, liền bị nàng một cước cho đạp cả người đều bay ra một xa 2 mét, sau đó phù phù một tiếng ngã ngồi tại bên trên, che ngực nửa ngày đều dậy không nổi. Một cái bên cạnh chân lần nữa đánh ngã một tên lưu manh về sau, tại cái khác lưu manh còn chưa kịp phản ứng thời khắc, nàng đã phi thân lên đến, tới một cái tư thế hiên ngang sau xoáy. Bành! Bành! Lại là hai tên côn đồ bị đánh ngã. Còn lại một vị lưu manh thấy thế trực tiếp dọa nước tiểu, xoay người chạy. Bị đánh ngã lưu manh lúc này cũng bị Hoàng Hải Diễm hung mãnh mà lăng lệ đấu pháp dọa cho phá mật, một câu lời cũng không dám nói, đứng lên liền chạy, chạy ra 20 mét về sau mới ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói, có gan ngươi nhóm không muốn đi. Hoàng Hải Diễm thấy thế không nói gì, chỉ là giơ lên nàng bị quần jean bó chặt đôi chân dài. Bọn côn đồ thấy thế hung hăng nuốt xuống một cái nước bọt, trong mắt buộc lộ ra vừa thương vừa sợ ánh mắt, sau đó nhanh như chớp trốn mất tâm tử. Chân này thật đúng là lại dài lại đẹp mắt ta. Bất quá đá đến cũng thật đặc biệt sao đau nhức. Này, Tần Soái ca, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Hoàng Hải Diễm thấy bọn côn đồ chỉ chớp mắt không có cái bóng, lúc này mới khóc khóc quăng mái tóc, sau đó chuyển hướng Tần Chính Phàm, trên mặt lộ ra mê chết người không thường mạng nụ cười quyến rũ, cái kia còn có nửa điểm bạo lực nữ hình tượng. Chung quanh người qua đường lúc này mới phát hiện nguyên lai vừa rồi dáng người đỉnh cấp đồng bạo lực nữ, không chỉ có người dung mạo xinh đẹp, mà lại cười lên đều có thể đem người hồn đều câu đi. Không khỏi nhìn mà trợn tròn mắt. Tần Chính Phàm nhìn xem Hoàng Hải Diễm trong lòng một trận dở khóc dở cười, đây coi là cái gì? Thính anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Hải Diễm vẫn là cứu hắn, mà lại lòng người cũng là thịt mọc, coi như Tần Chính Phàm lại làm sao không muốn quấn vào nam nữ tình cảm, lúc này cũng vô pháp lại giống xe lửa bên trên như thế lanh khốc. Là có chút đúng dịp. Cảm ơn ngươi. Tần Chính Phàm nói. Cảm ơn cũng không cần, ngươi xem chúng ta cũng coi là hữu duyên. Theo giúp ta uống chén trà cũng có thể à? Hoàng Hải Diễm nói, trong đôi mắt đẹp không che giấu chút nào bộc lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Có thể. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Đại mỹ nữ không chỉ có cứu hắn, còn chủ động mời hắn uống trà, Tần Chính Phàm còn thật muốn không ra lý do gì cự tuyệt. Quá tốt rồi. Hoàng Hải Diễm trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, chỉ ven đường xe thể thao màu đỏ nói, ngồi xe của ta đi. Tần Chính Phàm nhìn xem bên cạnh mình cũ kỹ xe đạp. Lại nhìn một chút chiếc kia giá trị chí ít 1 triệu trở lên xe thể thao màu đỏ, do dự lấy, đem xe đạp của mình ngừng đến ven đường. Bên đường phố có không ít ngừng xe đạp địa phương, chỉ là ngừng tại ven đường bị trộm xác suất sẽ tương đối cao. Thả trước kia, Tần Chính Phàm rất bảo bối chính mình chiếc xe đạp này, sẽ không dễ dàng ngừng tại ven đường. Nhưng trước khác nay khác, hắn bây giờ dù sao cũng là 1 triệu phú ông, một cái xe đạp vẫn là nghe mở đến lên. Ngừng tốt xe đạp, Tần Chính Phàm hộ tống Hoàng Hải Diễm cùng nhau lên xe thể thao màu đỏ. Xem náo nhiệt người qua đường lúc này mới phát hiện Hoàng Hải Diễm nguyên tới vẫn là xe thể thao màu đỏ chủ xe, nhìn xem Tần Chính Phàm ngồi lên ghế lái phụ, tất cả mọi người đều mắt tròn váng. Ngoa tạo, dạng này đều có thể cua được Bạch Phú Mỹ. Chương 56, Đàng Vân câu lạc bộ. Hoàng Hải Diễm vừa lái xe, vừa vụng trộm dò xét Tần Chính Phàm. Bất quá Tần Chính Phàm tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được bên người ngồi một vị mỹ nữ, chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người, cái này khiến Hoàng Hải Diễm có phần bị đả kích. Trung tâm thành phố con đường có chút hỗn loạn, đại khái qua hơn 20 phút, đỏ xe thể thao mới lái đến vùng ven sông Đại Đạo. Vùng ven sông Đại Đạo một bên là mới xây san sát cao lầu, một bên là lao nhanh hạo đãng sông lớn. Vùng ven sông Đại Đạo rất rộng rãi, cũng không có cái gì đường rẽ, mà lại bởi vì là vừa phát triển vùng mới giải phóng, số lượng xe chạy rất ít. Hô! Hoàng Hải Diễm thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở ra xe mở mui, chân mánh giẫm mạnh chân ga. Vừa rồi mở một chút ngừng ngừng. Thật là không để cho nàng thoải mái. Một mực nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người Tần Chính Phàm hai mắt lại tại lúc này đột nhiên sáng lên, mở miệng nói, hơi lái chậm một chút. Yên tâm, ta kỹ thuật lái xe rất tốt, mà lại ta cũng lái không nhanh a. Hoàng Hải Diễm còn cho rằng Tần Chính Phàm sợ hãi, liền vội mở miệng trấn an nói, trong lòng lại một trận buồn cười. Còn cho rằng ngươi không sợ trời không sợ đất đâu. Tốt a. Tần Chính Phàm chỉ là muốn hảo cảm thụ một cái vùng ven sông thiên địa linh khí. Thấy Hoàng Hải Diễm cho là hắn sợ hãi đua xe, cũng liền theo nàng đi. Cùng lắm thì hôm nào, hắn lại cưỡi xe đến bờ sông hảo hảo cảm thụ một phen, nơi này linh khí không tệ. Bất quá tại bờ sông lái xe, chậm rãi hóng mát cũng không tệ. Thấy Tần Chính Phàm lại khôi phục bộ dáng lúc trước, Hoàng Hải Diễm nhún nhún vai nói, sau đó thả chậm tốc độ xe. Xe dọc theo vùng ven sông Đại Đạo một đường lái đến một tòa xanh um tươi tốt lâm giang dưới chân núi, sau đó dọc theo một đầu u tĩnh đường nhỏ, trong lúc bất chi bất giác vây quanh giữa sườn núi. Phía trước xuất hiện một cái xanh um tươi tốt dây leo chỗ bao quanh cửa lớn ngăn lại đường núi. Có một người mặc quần áo màu đen, đánh lấy cà vạt, đầu đội thai nghe anh Tuấn Tiểu Sinh đi đến xe trước mặt. Thấy là Hoàng Hải Diễm, anh Tuấn Tiểu Sinh đối với thai nghe nói một tiếng, cửa lớn liền từ từ mở ra. Xe chậm rãi lái vào cửa lớn, đập vào mắt là tu chỉnh được có khác nghệ thuật phong cách và sạch sẽ vườn hoa, còn có từng tòa phong cách khác nhau, nhưng lại cùng thiên nhiên nói không ra hài hòa biệt thự sang trọng. Đây là nơi nào? Một mực trầm mặc Tần Chính Phàm rốt cục lên tiếng lần nữa, đôi mắt chỗ sâu lóe ra ánh mắt kinh ngạc. Ở đây, hắn cảm nhận được so với Phong Loan thôn còn muốn hơn một chút thiên địa linh khí. Đây là Nam Giang Châu cấp cao nhất câu lạc bộ Đảng Vân câu lạc bộ. Hoàng Hải Diễm trả lời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Trước mấy ngày tại xe lửa bên trên, Tần Chính Phàm đối mặt Thân Nguyên Lâm vung ra 20.000 nguyên còn có hắn về sau biểu hiện ra vũ lực chẳng thèm ngó tới, đối với nàng chủ động dây dưa, cũng giống như thế. Nàng còn cho rằng hắn là thuộc về loa y này không bị tiền bạc cắm dỗ, nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục, sắc đẹp không thể động đại trượng phu. Bây giờ xem ra, chân chính kiến thức đến đỉnh cấp nhân vật giàu sang sở sinh sống địa phương, vẫn là không cách nào rơi tủ. Rời sông lấp biển, đàng vân giá vũ. Cái này câu lạc bộ chủ nhân lấy danh tự này ngược lại là thật có ý tứ. Tần Chính Phàm nghe vậy nói. Hoàng Hải Diễm nghe vậy thân thể mềm mại không khỏi hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một vòng vô cùng vẻ kinh ngạc. Đàng vân câu lạc bộ phía sau màn đại lao bản chính là Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn bên trong đại lao, cho nên tại lấy tên bên trên, tự nhiên cất giấu một chút có liên quan huyền môn ngụ ý ở bên trong. Đương nhiên nơi này đại lao cũng không nhất định chính là chỉ hắn tu vi cao thâm, bây giờ là mạt pháp niên đại, người thực lực tu vi đã đại biểu không được cái gì, coi như tại huyền môn cái này có chút siêu thoát phàm tục vòng tròn cũng không ngoại lệ. Sự thật bên trên, hiện nay tại huyền môn vòng tròn bên trong, chân chính quyết định bọn hắn thân phận địa vị cùng lời nói quyền. Không phải bọn hắn cá nhân thực lực, rất lớn trình độ là bọn hắn bây giờ tại xã hội bên trên tài phú cùng vị trí chức vị. Bởi vì cái gọi là, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Hiện nay, chỉ cần có hùng hậu tài phú, coi như huyền môn bên trong cũng không thể ưu ca nguyện bị người khu xử người. Thậm chí chỉ cần có tiền cùng có quyền, bọn hắn cũng có thể thuê trong thế tục tay súng, xử lý một vị huyền môn nhân sĩ cũng không phải là cái gì truy hệ nở qua khó khăn. Đương nhiên Mo Y Thư đều ngoại lệ, tại huyền môn bên trong cũng có cực thiểu số cá nhân tu vi đạt tới cực kỳ lợi hại trình độ, loại người này cơ bản bên trên nhiều năm ẩn thế không ra, một lòng truy cầu đại đạo, bọn hắn coi như không có khổng lồ xã hội tài phú, ở thế tục bên trong cũng không có vị chức vị cao, cũng là huyền môn bên trong chân chính đại lão, được kính sợ, không ai dám trêu chọc. Đàng vân câu lạc bộ mặt hướng trùng trùng điệp điệp lục xuyên giang, trên núi sớm tối trời quang mây tạnh, màn này sau đại lao bản tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến huyền môn trong truyền thuyết rời sông lấp biển. Đàng vân giá vũ thuật pháp, cho nên đặt tên Đàng vân. Có liên quan chuyện này, Hoàng Hải Diễm cũng là trong lúc vô tình nghe chữ vũ ra nói lên, mới biết nguyên lai cái này Đàng vân hai cái chữ là rất có chú ý. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Chính Phàm vừa nghe đến danh tự này liền nghĩ đến cái này tám chữ, thình lình phía dưới, còn thật dọa Hoàng Hải Diễm kêu to một tiếng. Bất quá mặc cho Hoàng Hải Diễm sức tưởng tượng lại phong phú, cũng không có khả năng nghĩ đến Tần Chính Phàm vậy mà là một vị tu linh giả, thực lực so với nàng còn muốn ma nhờ hơn rất nhiều. Rất nhanh, nàng liền ý thức được đây là cái trùng hợp, mà lại từ Đàng vân hai chữ liên tưởng đến Đàng vân giá vũ cũng rất bình thường. Không hổ là tiến sĩ cao tài sinh, xuất khẩu thành thơ, lúc ấy ta liền không nghĩ tới cái này Đàng vân vậy mà còn có cái này ngụ ý ở bên trong. Để ý tới về sau, Hoàng Hải Diễm bật thốt lên khen nói y. Ngươi làm sao biết ta là nghiên cứu sinh tiến sĩ? Tần Chính Phàm vốn là cái tư duy lo dịp kín đáo người, bây giờ lại dựng dục tử phủ nguyên thần, mạch suy nghĩ liền càng thêm nhạy cảm. Nghe vậy lập tức trên mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hỏi. Cái này, khu khu. Hoàng Hải Diễm không nghĩ tới chính mình nhất thời nói lỡ miệng, nhất thời có chút bối rối lên, nàng cũng không thể nói mình lén lút tìm người điều tra hắn đi. A, chúng ta đến. Tốt tại lúc này, xe lái đến Hoàng Hải Diễm ngủ lại trước biệt thự, Hoàng Hải Diễm lập tức tay một chỉ. Tần Chính Phàm khẽ như mày, lúc này hắn chỗ nào còn không biết, Hoàng Hải Diễm là chuyên môn phái người điều tra chính mình, thậm chí hắn hiện tại đều có chút hoài nghi. Trước đó nửa đường bên trên nhảy lên ra lưu manh đều là Hoàng Hải Diễm sai khiến, vì chính là trình diễn một cái anh hùng cứu mỹ nhân người. Nghĩ tới đây, Tần Chính Phàm biểu tình trở nên không nói ra được vi diệu. Câu kia đoạn rất quen thuộc a, nhưng làm sao luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng đâu. Bất quá đã tới, lại gặp Hoàng Hải Diễm có chút bối rối dáng vẻ, Tần Chính Phàm cũng là không vội mà tìm căn nguyên cứu gáy. Ừm. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó xuống xe. Biệt thự dựa vào núi gần sông. Lại là buổi tối, dù là lúc này vẫn là giữa hè, gió núi xen lẫn cỏ cây mới mẻ khí tức cùng hơi nước lướt nhẹ qua mặt thổi tới, để người cảm thấy trận trận nhẹ nhàng khoan khoái ý lạnh. Biệt thự có một mặt ban công mặt sông, ánh đèn dịu dịu bên dưới, trưng bày bàn trà cùng dây leo chế ngoài trời ghế sofa. Hoàng Hải Diễm mời Tần Chính Phàm nhập tọa, tự mình cho hắn dọn lên đồ uống trà, pha lên nghệ thuật uống trà. Hiện tại có thể nói một chút, ngươi tại sao phải phái người điều tra ta, còn cố ý tìm mấy tên côn đồ. Uống một chén nhỏ trà về sau, Tần Chính Phàm đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Ngừng, mấy cái kia lưu manh thật không phải ta tìm, ta còn không đến mức làm loại sự tình này.
Hoàng Hải Diễm vội vàng đánh gây nói, bất quá cũng coi là gián tiếp thừa nhận nàng tìm người điều tra Tần Chính Phàm chuyện này.
Ta tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi tại sao phải điều tra ta đây?
Nói đến ta cùng ngươi cũng liền tại xe lửa bên trên gặp qua một lần.
Tần Chính Phàm không hiểu hỏi.
Chương 57, ngươi muốn bao nuôi ta?
Bởi vì ngươi cùng nam nhân khác không giống nhau, bởi vì ta nhìn ngươi rất thuận mắt, là ta có thể tiếp nhận nam nhân, cho nên ta muốn mời ngươi làm nam nhân của ta, thời gian một năm.
Cuộc sống của ngươi ta sẽ không can dự, nhưng trong lúc này ngươi không thể giao bạn gái khác, một năm về sau, chúng ta hòa bình chia tay, ta sẽ cho ngươi một bút phong phú tiền chia tay.
Đương nhiên tại cái này thời gian một năm bên trong, mỗi tháng ta cũng sẽ cho ngươi một khoản tiền.
Hoàng Hải Diễm biết có một số việc tóm lại muốn đối mặt, mà lại trong cơ thể nàng âm nhu chi lực đã tích xúc đến cực điểm, như không nhanh chóng giải quyết, vậy thì không phải là tu vi trì trệ không tiến đơn giản như vậy, rất có thể sẽ dẫn đến linh lực ở trong người tán loạn, tẩu hỏa nhập ma, thời gian bên trên nàng không thể lại kéo, nhất định phải giải quyết dứt khoát.
Dù là Tần Chính Phàm hôm nay đã sớm trải qua không phải người bình thường, thần kinh nào đã phi thường cường đại, nhưng vẫn là bị Hoàng Hải Diễm lời nói này nghe được trợn mắt hốt mồm, quả thực đều có chút hoài nghi lỗ tai của mình.
Ý của ngươi là, ngươi muốn bao nuôi ta?
Hồi lâu, Tần Chính Phàm mới dở khóc dở cười hỏi.
Chỉ nói là ra bao nuôi hai chữ này lúc, Tần Chính Phàm không nói ra được khó chịu.
Hắn tân tân khổ khổ đi học, nghĩ đến tương lai có một ngày có thể bằng một thân uyên bác tri thức trở nên nổi bật, kết quả đây, hiện tại phát hiện, hắn vậy mà có thể dựa vào khuôn mặt ăn cơm.
Tần Chính Phàm cũng không biết cái này thời gian, chính mình là nên khóc hay nên cười, hay là nên tự hào.
Dù sao nói đến, dạng này một vị muốn dáng người có dáng người, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất nữ nhân, tuyệt đối là vô số nam người suy nghĩ bên trong tình nhân trong ngộng, là vô số nam nhân cam tâm tình nguyện vì nàng bó lớn dùng tiền, vì nàng ra tay đánh nhau nữ nhân.
Có thể hiện tại, nàng trăm phương ngàn kế quấn lấy hắn, phải ngã bỏ tiền ra bao nuôi hắn.
Thân là một cái nam nhân, chẳng lẽ không nên tự hào sao?
Cái này nói bao nuôi có chút khó nghe, ta là thật tâm muốn cùng ngươi giống nam nữ bằng hữu, vợ chồng đồng dạng sinh hoạt một năm.
Đương nhiên nếu như ngươi nhất định phải cho rằng như vậy, cái kia cũng có thể.
Mỗi tháng ta sẽ cho ngươi 100.000 tiêu xài, chia tay lúc lại cho ngươi thêm 1 triệu.
Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm không có giận tím mặt sau quả quyết cự tuyệt, trong đầu âm thầm buông lỏng, lập tức gia tăng cường độ, đem cụ thể bao nuôi phí đều bày ra.
Tần Chính Phàm nghe vậy lần nữa sững sờ, trong lòng cảm khái vạn phần.
Một tháng 100.000, một năm chính là 1.2 triệu, lại thêm lên 1 triệu tiền chia tay, đó chính là 2.200.000.
2.200.000 à, lấy hiện tại Đại Chu Quốc người đồng đều thu nhập, đại đa số người cả một đời cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy.
Hắn nhị thúc tính là sinh ý làm được tương đối thành công, nhưng tân tân khổ khổ nửa đời người, cũng bất quá mới tích góp 1.5 triệu gia sản, kết quả đây, chỉ cần hắn hiện tại chịu gật đầu, hắn không chỉ có thể cùng mỹ nữ cùng cư một năm, mà lại một năm về sau còn có thể đạt được 2.200.000.
Nếu không phải hắn hiện tại là một vị tu linh giả, vụ trộm vẫn là Thiên Phượng Tinh tinh chủ, Tần Chính Phàm thật không dám khẳng định, loại này đưa đến cửa cả người cả của hai được dụ hoặc, hắn có hay không có thể chống cự được.
Đương nhiên, hiện tại Tần Chính Phàm khẳng định sẽ không cân nhắc.
Chỉ là làm sao cự tuyệt, còn thật làm cho Tần Chính Phàm khó xử a.
Dù sao, người ta Bạch Phú Mỹ hạ mình quanh co quý đến bực này phân thượng, mà lại cũng rõ ràng nói mình thích hắn, coi như Tần Chính Phàm đã từng đối với nữ sinh rất lạnh lùng, lúc này cũng cứng rắn không dậy nổi tâm địa tổn thương tự tôn của nàng.
Huống hồ, có một cái mỹ nữ vô điều kiện thích chính mình, bất kể nói thế nào, thân là một người nam nhân bình thường, Tần Chính Phàm trong lòng vẫn là có chút vui vẻ cùng tự hào, đối với Hoàng Hải Diễm hảo cảm cũng đang nhanh chóng kéo lên.
Đương nhiên trước mắt giới hạn tại hảo cảm, còn chưa tới nam nữ tình cảm loại trình độ kia.
Thấy Tần Chính Phàm mặt lộ vẻ khó xử, Hoàng Hải Diễm còn cho rằng hắn chính đang làm thiên nhân giao chiến, khó mà lựa chọn, trong lòng châm trước một phen, lên tiếng lần nữa nói, nếu như ngươi cho rằng dạng này làm có tổn thương ngươi tự tôn, ngươi tận có thể yên tâm, ta thật không có bao nuôi ngươi ý tứ, ta là thật tâm đối với ngươi có hảo cảm.
Thực tế bên trên, cho tới bây giờ, ta cho tới bây giờ không có giao qua một người bạn trai.
Sở dĩ như vậy vội vã muốn cùng ngươi bắt đầu một đoạn sinh hoạt, là bởi vì một cái bất đắc dĩ nguyên nhân.
Cho ngươi tiền, cũng là bởi vì nếu chúng ta trở thành sự thật bên trên vợ chồng, mà ta lại vừa thật là có chút tiền, tự nhiên muốn để ngươi về sau sinh hoạt được tốt một chút.
Tần Chính Phàm nghe nói Hoàng Hải Diễm cho tới bây giờ còn chưa giao qua một người bạn trai, lại liên tưởng đến nàng huyền môn nhân sĩ thân phận, trong đầu không khỏi khẽ động, ngẩng đầu nhìn chăm chú nhìn về phía Hoàng Hải Diễm.
Tần Chính Phàm bây giờ thế nhưng là dựng dục tử phủ nguyên thần nhân vật, thật muốn luận nhãn lực sắc bén, đã vượt rất xa hắn cảnh giới bây giờ, coi như sư phụ hắn trùng sinh đều muốn xa xa kém cùng hắn. Tần Chính Phàm nhìn chăm chú như thế xem xét, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng suy tư cùng vẻ không hiểu. Hắn đã minh bạch tới giống Hoàng Hải Diễm vị này có được huyền môn thuật pháp bản thân, vẫn còn tấm thân xử nữ Bạch Phú Mỹ tại sao phải bao nuôi hắn. Âm nhu chi lực quá đồng, đã vượt ra khỏi nàng có thể tiếp nhận cực hạn. Chỉ là Tần Chính Phàm mặc dù nhìn thấu lại không nghĩ ra, âm nhu chi lực quá đồng, rõ ràng là Hoàng Hải Diễm công pháp tu hành bên trên xảy ra vấn đề, vì cái gì không ở trên đây nghĩ biện pháp cải tiến, hoặc là đổi tu luyện những công pháp khác, lại hoặc là phục dụng một chút chất chứa dương hỏa đang ăn dược. Tóm lại, theo Tần Chính Phàm có thể hóa giải phương pháp không ít, vì cái gì nhất định phải thông qua nam nữ âm dương giảng hòa đến làm dịu đâu. Mà lại phàm tục nam tử cơ sở yếu kém, trừ phi hiểu được song tu phương pháp, nếu không khẳng định không cách nào thời gian dài thỏa mãn nàng tu hành, kết quả là coi như nàng không nguyện ý lạm tình, cũng chỉ có thể đi lạm tình con đường này. Nhìn ta cái này đầu óc, thật sự là hồ đồ a. Ta là được sư phụ truyền thừa, là đứng tại cấp bậc cao hơn nhìn vấn đề. Âm nhu chi lực quá nồng đối với ta tự nhiên không phải vấn đề nan giải gì. Nhưng Hoàng Hải Diễm lại sao có thể cùng ta so sánh, nàng coi như không nguyện ý, cũng chỉ có thể đi một con đường như vậy. Rất nhanh, Tần Chính Phàm liền hiểu thông suốt tới, nhìn Hoàng Hải Diễm ánh mắt không tự chủ được bộc lộ ra một vòng chịu mến chi sắc. Liền ở đây cái thời gian, Tần Chính Phàm cảm nhận được hai sợi linh lực ba động, trong đó một sợi ba động giống như đã từng quen biết. Trong chốc lát, Tần Chính Phàm trong mắt chịu mến chi sắc bị băng lãnh thay thế. Hoàng Hải Diễm, tên tiểu bạch kiểm này có gì tốt? Bất quá chỉ là cái tay trói gà không chặt thư sinh nghèo mà thôi, ngươi tuyển hắn làm ngươi nam nhân đầu tiên, ngươi không cảm thấy rất rác rưởi sao? Một đạo khinh thường thanh âm trong đêm tối vang lên. Đón lấy, có hai người đẩy ra biệt thự vườn hoa môn. Hai người này, một người trong đó chính là Thân Nguyên Lâm, còn có một người là cái mũi ưng tên trọc, lưng có chút cỏng, ánh mắt u lanh âm trầm, cho người cảm giác liền giống một chỉ thích kiếm ăn các loại động vật thối giữa thi thể kền kền. Hai người tiến biệt thự vườn hoa về sau, cái kia cho người ta kền kền cảm giác tên trọc lôi kéo Thân Nguyên Lâm tay đạp lên trong hoa viên mặt cỏ chạy vội mấy bước, sau đó mượn nhờ chạy quán tính, hai người mũi chân đồng thời bỗng nhiên tại mặt cỏ bên trên đạp một cái, như là hai con diều hâu đồng dạng dương cánh, cuốn lên một trận gió, không đợi Hoàng Hải Diễm lấy lại tinh thần, hai người đã rơi tại bàn công bên trên. Chương 58, là ngươi tìm người đánh ta. Kền kền lão quỷ. Hoàng Hải Diễm thấy tên trọc mang theo Thân Nguyên Lâm rơi tại trước mặt, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên có chút tái nhợt, người đã phản xạ có điều kiện một cái lắc mình, cản tại Tần Chính Phàm trước mặt. Kền kền lao quỷ cũng là ngươi kêu sao? Hoàng Dạ Tuyết chẳng lẽ không dạy qua ngươi xưng hô như thế nào tiền bối sao? Được xưng là kền kền lão quỷ tên trọc thâm trầm chất vấn no y. Thanh âm của hắn liền giống như cú vọ chói tai, âm thanh âm vang lên lúc, bốn phía tựa hồ đều lập tức âm lạnh xuống. Biệt thự này là ta lâm thời thuê hạ trụ sở. Ngươi không có trải qua ta đồng ý cứ như vậy xông tới tựa hồ cũng không phải cái gì tiền bối nên có hành vi đi. Hoàng Hải Diễm sắc mặt mặc dù vẫn tái nhợt như cũ, nhưng liền như thế một hồi công phu, người đã dần dần tỉnh táo lại. Khắc khắc, tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn nha đầu. Bất quá lời này, nếu là đổi thành sư phụ ngươi đến nói còn tạm được, liền ngươi còn kém xa. Kên kên lao quỷ khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt vượt qua Hoàng Hải Diễm rơi ở sau lưng nàng Tần Chính Phàm trên người. Kền kền lao quỷ thấy Tần Chính Phàm kéo căng lấy khuôn mặt ngồi ở chỗ đó, còn cho rằng hắn bị vừa rồi chính mình cùng Thân Nguyên Lâm hai người thả người bay xuống ban công tràng cảnh cho sợ choáng váng, trên mặt vẻ khinh miệt càng đậm. Hoàng gia nha đầu, ngươi dù sao cũng là Hoàng Dạ Tuyết nhất nhìn trọng đệ tử, tương lai 89/10 phải thừa kế y bát của nàng cùng tài phú người, cái này ánh mắt cũng quá kém, liền tên tiểu bạch kiểm này, lao phu đều không cần ra tay, hắn liền đã dọa phá mật. Đây là chuyện của ta. Các ngươi không xen vào. Còn xin các ngươi rời đi, nếu không ta hiện tại liền gọi điện thoại cho tổ tường sư bá. Đàng Vân Câu lạc bộ là địa bàn của hắn, các ngươi hẳn là biết hắn lập xuống quy củ. Hoàng Hải Diễm trong lòng mặc dù có chút thất vọng Tần Chính Phàm phản ứng, nhưng cũng minh bạch đây là người bình thường phản ứng tự nhiên, vẫn như cũ đứng ở trước mặt hắn, trầm giọng nói y. Hải Diễm, tiện nghi ai đều là tiện nghi, ngươi cần gì phải vì như thế một cái tiểu bạch kiểm mà đắc tội chúng ta Thân gia đâu. Thân Nguyên Lâm sắc mặt biến hóa nói y. Thân Nguyên Lâm, ngươi đem ta Hoàng Hải Diễm nhìn thành người nào? Hoàng Hải Diễm trợn mắt nhìn mục dựng thẳng mi, cảm thấy nhận nhục nhã quá lớn. Hoàng Hải Diễm, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi trong lòng mình không có số sao? Ngươi cũng nhìn thấy, đồ lao như là đã ở đây, thuyết minh chuyện này cha ta là ủng hộ ta. Ngươi nếu là không theo ta, dám cầm như thế một cái tiểu bạch kiểm đến quét ta Thân ra mặt mũi, ngươi hẳn là biết một khi cha ta động dùng sức mạnh, chỉ sợ gặp nạn liền không phải ngươi một người, mà là liền sư phụ ngươi danh hạ sản nghiệp đều muốn bị liên lụy. Thân Nguyên Lâm cười lạnh nói, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống, tựa hồ hết thể hết trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi dám? Hoàng Hải Diễm sắc mặt đại biến, một trái tim lại không ngừng chìm xuống dưới. Kên Kên lao quỷ tên thật đồ hồn, là huyền môn bên trong tà phái nhân vật, trước kia từng phạm tội, là thân gia đem hắn bảo đảm xuống dưới. Huyền môn nhân sĩ mặc dù không dám công khai trái với thế tục pháp luật, dựa vào thuật pháp phi pháp kiếm lấy tiền tài, nhưng dù sao có thuật pháp bản thân, bằng vào thuật pháp tương trợ, muốn kiếm tiền so với người bình thường vẫn là dễ dàng rất nhiều. Nhưng có ít người thực tại không có kinh thương tế bào, cho dù có thuật pháp tương trợ, cũng không làm nên chuyện gì, lẫn vào nghèo rất mùng tơi, thậm chí bởi vì đầu tư thất bại, ngược lại còn muốn thiếu người một cái mông nợ. Thế là, có chút huyền môn nhân sĩ liền bí quá hóa liều, vụ trộm dựa vào thuật pháp làm một chút hại người phạm pháp sự tình, kiếm lấy tiền tài. Đồ hồn chính là cái này huyền môn nhân sĩ, hắn làm ăn kiếm không được tiền, dứt khoát chỉ bằng thuật pháp làm chuyện phạm pháp kiếm tiền, về sau phạm tội, thân gia gặp hắn thực lực không tầm thường, tốn sức lực lượng đem hắn bảo đảm xuống tới. Đồ hồn thấy chính mình làm ăn không có đầu não, làm chuyện phạm pháp lại dễ dàng thất bại, dứt khoát liền lưu tại thân gia. Đồ hồn thực lực bất phàm, lưu tại thân gia tự nhiên xem hắn như cung phụng khách khanh, không chỉ có cho phong phú lương đồng, coi như tu luyện bên trên một chút chi phí, cũng tận lực thỏa mãn. Giống đồ hồn nhân vật như vậy, tại thân gia bên trong chỉ có mấy cái chân chính chủ sự người có tư cách chỉ huy. Thân Nguyên Lâm lần này bị thuật pháp phản vệ, lo lắng sẽ kinh mạch bị hao tổn, ảnh hưởng sau này tu hành, dừng chân về sau, ngay lập tức liền cho hắn phụ thân phát gọi điện thoại, mời hắn phái đồ hồn tới giúp hắn trải vớt kinh mạch. Có đồ hồn chỗ dựa, Thân Nguyên Lâm tự nhiên lực lượng mười phần. Vừa rồi nghe Khải Kim đại tiểu điếm giám đốc Giả Lập Phú nói hắn phái đi người, không chỉ có không có thuận lợi thu thập Tần Chính Phàm, còn ngược lại bị Hoàng Hải Diễm cho đánh cho một trận, Thân Nguyên Lâm tự nhiên tức giận đến tam thi thần bạo khiêu. Về sau lại một trận điều tra nghe ngóng, biết Hoàng Hải Diễm vậy mà mang theo Tần Chính Phàm trở về Đàng Vân Câu lạc bộ ngủ lại biệt thự, Thân Nguyên Lâm lập tức liền ép không hạ lửa giận, mang theo đồ hồn trực tiếp xông đến cửa tới. Có cái gì không dám, đầu năm nay, ai tải cao thế lớn người đó là lão đại. Thân Nguyên Lâm nói xong, ánh mắt rốt cục rơi tại Tần Chính Phàm trên người, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Tiểu tử, vận khí không tệ a. Tại xe lửa bên trên, có Hoàng Hải Diễm che chở, ra sân trường, vẫn là có Hoàng Hải Diễm che chở. Là ngươi tìm người đánh ta. Tần Chính Phàm nghe vậy sắc mặt đống nhiên trầm xuống, người đi theo chậm rãi đứng lên, một tia hàn ý tử trên thân hắn phát ra. Đến lúc này, hắn cái kia vẫn không rõ, điều tra hắn không chỉ có Hoàng Hải Diễm còn có Thân Nguyên Lâm, mà cái sau còn kêu mấy tên côn đồ đánh hắn. Nếu không phải có Hoàng Hải Diễm che chở, lại hoặc là Hoàng Hải Diễm không có xuất hiện, mà hắn thật vẹn vẹn chỉ là một tay trói gà không chặt thư sinh nghèo, chỉ sợ hiện tại hắn đã nằm ở bệnh viện. Không sai, chính là ta. Tiểu tử ngươi thức thời lời nói, hiện tại ngoan ngoãn cho ta đập 70-80 cái khấu đầu, sau đó mau cút cho ta. Hoàng Hải Diễm không phải ngươi dạng này một cái thư sinh nghèo có thể nhiễm, mà ta cũng xa không phải ngươi có thể trêu chọc. Thân Nguyên Lâm cao cao tại thượng nói. Thân Nguyên Lâm, chuyện này kỳ thật cùng Tần Chính Phàm không có bất cứ quan hệ nào, đều là bởi vì ta mong muốn đơn phương mới đưa hắn cho cuốn vào. Đã ngươi nhất định phải làm khó, ta cũng biết các ngươi thân gia tài cao thế lớn, chúng ta đấu không lại các ngươi. Như vậy đi, ta từ bỏ Tần Chính Phàm, về sau cũng không tiếp tục tìm hắn, ngươi thả hắn đi, không nên làm khó hắn. Hoàng Hải Diễm sắc mặt thay đổi mấy biến, cuối cùng một mặt bi phẫn cùng bất đắc dĩ nói. Nếu như ngươi tại xe lửa bên trên liền có hiện tại giác ngộ như vậy, ta khẳng định liền bỏ qua tên tiểu bạch kiểm này, nhưng hiện tại đã muộn, trừ phi ngươi hiện tại liền đáp ứng ta, để ta làm ngươi nam nhân đầu tiên. Thân Nguyên Lâm một mặt phách lối nói. Thân Nguyên Lâm, đừng quên chúng ta mặt khác một tầng thân phận, ngươi dạng này bức ta, một khi tại chúng ta vòng tròn bên trong truyền ra, các ngươi thân ra. Hoàng Hải Diễm sắc mặt lại biến nói. Ta bức ngươi sao? Không có a. Chỉ là chúng ta nhà cùng các ngươi bên kia chuyện làm ăn bên trên sẽ triển khai một chút cạnh tranh mà thôi, đây rất bình thường à. Thân Nguyên Lâm một bộ vô tội nhún nhún vai, nhưng trong lời nói uy hiếp cùng âm hiểm không thể minh bạch hơn được nữa. Ngươi vô sỉ. Ta chính là vô sỉ, thế nào? Có bản lĩnh ngươi cắn ta nha. Thân Nguyên Lâm nói cười đùa cợt nhà đem mặt tiếp cận đi qua. Liên ở đây cái thời gian, Tần Chính Phàm đột nhiên giơ tay lên, đối với Thân Nguyên Lâm lại gần mặt một bàn tay liền đập đi qua. Đúng. Một đạo thanh thúy cái tát âm thanh trong đêm tối vang lên, phá lệ chói tai. Chương 59, không biết tiểu hữu sư thừa người nào. Theo tiếng bạt tai vang lên, bốn phía tựa hồ lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng rất nhanh, Hoàng Hải Diễm mặt liền trở nên trắng bệch một mảnh, hai tay mở ra, cản tại Tần Chính Phàm trước mặt, mà Thân Nguyên Lâm sờ lên bị đánh gương mặt, trên mặt cơ thịt đều trở nên xoay khúc dữ tợn. Nhất là khi Thân Nguyên Lâm nhìn thấy Hoàng Hải Diễm còn giang hai cánh tay cản tại Tần Chính Phàm trước mặt lúc, càng là liền gân xanh trên trán đều từng cây bạo khởi. "Hoàng Hải Diễm, ngươi không phải không biết thân phận của ta đi? Đều như vậy, ngươi còn phải che chở hắn sao?" Thân Nguyên Lâm thanh âm vô cùng âm lãnh nói y. "Cái này chuyện không liên quan tới hắn, đây hết thảy đều là ta đưa tới." Hoàng Hải Diễm tái nhợt nghiêm mặt nói. "Đồ lão." Thân Nguyên Lâm thấy Hoàng Hải Diễm vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, trong mắt xuyên suốt ra nồng đậm hàn ý, lạnh giọng nói y. "Hoàng nha đầu, nếu là sư phụ ngươi ở đây, lão phu còn được phí chút khí lực, nhưng ngươi còn kém xa, vẫn là ngoan ngoan tránh ra đi, cha nhờ kho ý chịu đau khổ." Đồ Hồn tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn xem Hoàng Hải Diễm, liền giống nhìn tử vật. "Hoàng Hải Diễm, ngươi tránh ra đi, bằng lao ra hỏa này còn không làm gì được cờ ta." Hoàng Hải Diễm vẫn chưa trả lời, đột nhiên sau lưng có một cái tay vươn ra, bắt lấy cánh tay của nàng, đưa nàng kéo về phía sau kéo. "Tốt, Thân Nguyên Lâm, ta đáp ứng ngươi." Hoàng Hải Diễm túi đầu nhìn thoáng qua Tần Chính Phàm nắm lấy cánh tay mình tay, sau đó đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thân Nguyên Lâm. Tần Chính Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ run lên, nhìn về phía Hoàng Hải Diễm ánh mắt không tự chủ được bộc lộ ra một vòng nhu tình tới. Người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Cho dù cái này lên xung đột đối với Tần Chính Phàm mà nói là thay bay vạ gió, làm cho hắn trước giờ tại huyền môn nhân sĩ trước mặt hiển lộ thủ đoạn. Nhưng đối với đem hắn quấn vào cái này lên xung đột Hoàng Hải Diễm, Tần Chính Phàm trong lòng trừ cảm động cùng chịu mến, lại không cái khác. "Đã muộn." Thân Nguyên Lâm lần nữa sờ sờ gò má nói. "Là đã muộn." Tần Chính Phàm lạnh lùng nói một câu, sau đó cũng lười lại cùng Thân Nguyên Lâm rông dài, đột nhiên, đêm tối phía dưới, hắn như báo săn đồng dạng đống nhiên bay sông mà ra. Nguyên Lâm nhanh tránh. Đồ Hồn ngược lại là có mấy phần kiến thức, thấy Tần Chính Phàm đột nhiên bạo khởi, không khỏi sắc mặt đột biến, một cái lắc mình liền xông tới, hai cánh tay giơ lên, năm ngón tay cùng xoè ra, như là diều hâu móng vuốt, đối với Tần Chính Phàm cổ cùng lồng ngực chụp tới. Manh như đỉnh giác. Tần Chính Phàm thấy thế hai tay nắm tay, hai tay phân biệt đối với Đồ Hồn chụp tới móng vuốt đỉnh xông qua đi. Đồ Hồn thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn một thân bản lĩnh, chân chính lợi hại tự nhiên là tại huyền môn thuật pháp. Tiếp theo chính là hắn chìm đắm nhiều năm ưng trảo công, cái khác thì đều là qua quýt bình bình. Lấy Tần Chính Phàm trên người đột nhiên bạo phát đi ra khí thế, hắn như thật muốn né tránh hai cha o của hắn, thu thập không thiếu được muốn tốn nhiều sức lực. Nhưng bây giờ Tần Chính Phàm chính mình đem hai cái nắm đấm đưa tới cửa, chỉ cần bị hắn song trảo cho bắt tại trận, coi như bóp không nát song quyền của hắn, Đồ Hồn cũng có nắm chắc tóm chặt lấy song quyền của hắn, để hắn không cách nào dùng sức. Bất quá theo sát lấy Đồ Hồn trong mắt liền bộc lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Tần Chính Phàm song quyền đỉnh sông mà đến, vậy mà mang theo một cỗ kịch liệt sức mạnh chèn ép, cho người cảm giác liền giống hai cái bị bắn ra họng tháo, cấp tốc phi hành trên không trung đạn tháo. Giang giác. Tần Chính Phàm song quyền rắn rắn chắc chắc chống đối tại Đồ Hồn song trảo bên trên. Đồ Hồn cả người như diều đứt dây đồng dạng từ ban công bên trên bay lên hướng bãi cỏ bên trên rơi xuống, người tại không trung, hắn hai cánh tay đã hoàn toàn thay đổi hình, song trảo bên trên tràn đầy máu tươi. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Bành. Một thanh âm vang lên. Đồ Hồn cả người trùng điệp rơi xuống tại bãi cỏ bên trên, Thân Nguyên Lâm người bỗng nhiên một cái giật mình, đánh thức, sau đó không cần suy nghĩ liền nhún người nhảy lên, muốn từ ban công bên trên nhảy rời. Bất quá Thân Nguyên Lâm mới vừa vặn nhún người nhảy lên, Tần Chính Phàm cũng đi theo nhún người nhảy lên, sau đó một cái bên cạnh chân, đối với Thân Nguyên Lâm bụng liền hung hăng đá đi qua. Giữa không trung, Thân Nguyên Lâm cả người như là tôm đồng dạng cong lên, máu tươi gộp lại nôn cùng một chỗ từ trong miệng phun tới. Bành. Lại là một thanh âm vang lên. Thân Nguyên Lâm cũng trùng điệp rơi xuống tại bãi cỏ bên trên. Không nghĩ tới ngươi vậy mà là hợp kình trung cảnh võ giả, lão phu lần này xem như nhìn nhầm. Đồ Hồn không hổ là thế hệ trước huyền môn nhân sĩ, linh lực ngầm chuyển, vậy mà rất nhanh liền hơi khẽ run run đứng lên, một đôi giống như ưng hai mắt nhìn xem Tần Chính Phàm tràn đầy kinh hãi cùng cảnh giác. Võ giả, tại Thiên Phượng Tinh chia làm ngoại kình, hợp kình, hóa kình ba đại cảnh giới. Ngoại kình, tên như ý nghĩa, bộc phát chỉ là đơn giản cơ gân thị xương ngoại hạng tại nhục thân lực lượng. Giống nhau luyện ngoại công người, bộc phát chính là ngoại kình, có chút kiêm tu nội gia công pháp, nếu không thể đem nội lực vận dụng ra, bộc phát lực lượng kỳ thật cũng chỉ là ngoại kình. Hợp kình thì là tu luyện nội gia công pháp người, đem cơ gân thị xương lực lượng tính cả tu luyện nội gia lực lượng cùng một chỗ bạo phát đi ra. Hợp kình chia làm nhập môn, tiểu thành, trung thành, đại thành, viên mãn 5 cái tiểu cảnh giới. Hợp kình mặc dù sắp xếp bên ngoài kình về sau, nhưng cũng không phải là nói vun vào kình võ giả liền nhất định so ngoại kình võ giả lợi hại. Ngoại gia công phu như tu luyện tới đỉnh phong, đánh bại hợp kình nhập môn cùng cảnh giới tiểu thành cũng không là vấn đề, có thể cùng hợp kình trung thành địch nổi, nhưng đến hợp kình cảnh giới đại thành, liền không phải ngoại kình cường giả có thể địch nổi. Về phân hóa kình, tên như ý nghĩa, cái kia đã là có thể đem sức lực biến hóa thành cùng loại thuật pháp, thần thông công kích cùng phòng hộ thủ đoạn, cái kia đã là cảnh giới trong truyền thuyết, tại cấp độ này làm sao phân chia, lại có thể thi triển thủ đoạn gì, còn có hóa kình về sau là cảnh giới gì, những này liền không phải đồ hồn có thể biết đến. Thực tế bên trên, hóa kình chỉ là thiên phượng tinh võ giả đối với đằng sau vượt qua cực hạn vũ lực cảnh giới một loại gọi chung. Hợp kình lại như thế nào? Võ giả liền là võ giả, chẳng lẽ hắn có thể cùng chúng ta huyền môn thuật pháp đấu sao? Đồ lão, cho ta chơi chết hắn. Thân Nguyên Lâm một tay ôm bụng, một tay vướt một cái khỏe miệng máu tươi, trong mắt xuyên suốt ra cừu hận thấu xương no y. Đồ hồn nghe vậy trong lòng một trận cười khổ. Hợp kình, tại võ giả trong hội kia đã coi như là rất lợi hại nhân vật, lại chỗ nào nói là chơi chết liền có thể chơi chết. Bất quá cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn, thân gia nuôi hắn nhiều năm như vậy, đã thân gia đại thiếu mở miệng, đồ hồn coi như biết rõ hợp kình trung thành võ giả không dễ chọc, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Huống hồ, đồ hồn vốn là kẻ hung hãn, lần này ăn thiệt thòi lớn, lại há chịu từ bỏ ý đồ. Mà lại võ giả có võ giả thủ đoạn, huyền môn thuật sĩ đồng dạng có huyền môn thuật sĩ thủ đoạn. Làm hắn không chết, tổng cũng muốn phản kích lại. Lão phu nói đến trong võ lâm cũng có mấy cái bằng hữu, không biết tiểu hữu sư thừa người nào. Đồ hồn trung quy là lão giang hồ, trong lòng coi như động sát ý, cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là một bên lặng lẽ lấy xuống cổ bên trên một cái màu đen nhỏ hồ lô, một bên hỏi. Thân đại thiếu mặc dù làm việc phách lối, nhưng đầu óc cũng không đốc. Đồ hồn hỏi lên như vậy, Thân Nguyên Lâm giữ tợn sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Tần Chính Phàm còn trẻ như vậy liền có được thân thủ như thế, chỉ sợ sư phụ của hắn sẽ lợi hại hơn, nói không chừng chính là trong chốn võ lâm mấy cái nhân vật truyền kỳ, nếu thật là bọn hắn, Thân Nguyên Lâm tự nhiên phải suy nghĩ thật kỹ hậu quả. Chương 60, nhìn xem đây là cái gì? Sư phụ ta tục danh như thế nào các ngươi loại này bại hoại có tư cách hỏi? Tần Chính Phàm một bước đạp xuống ban công, động tác khoan thai tiêu sái, nhưng nhìn về phía đồ hồn cùng Thân Nguyên Lâm ánh mắt lại càng phát ra băng lãnh. Tần Chính Phàm mặc dù là cái tâm địa thuần phát người thiện lương, nhưng tuổi còn trẻ liền muốn tiến sĩ tốt nghiệp, sự thông minh của hắn so với rất nhiều người đều phải cao hơn nhiều. Hắn biết rõ, chính mình bây giờ chỉ là một giới đọc sách sinh, không quyền không thế cũng không tài, như là đã đắc tội tài cao thế lớn thân gia đại thiếu, nếu không thể triệt để đem bọn hắn trấn nhiếp, chờ đợi hắn khẳng định là vô cùng vô tận phiền phức. Thấy Tần Chính Phàm đạp không mà xuống, hướng bọn họ đi tới, thân bên trên tán phát lấy từng cơn ớn lạnh, Thân Nguyên Lâm một bên lui lại, một bên nhanh chóng kết động lấy 10 ngón. Tần Chính Phàm thấy thế nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Không nói Thân Nguyên Lâm pháp thuật ở trước mặt hắn chỉ là tiểu nhi khoa, liền lấy hắn cái này thi pháp tốc độ, Tần Chính Phàm muốn đối phó hắn, hắn sao có thể triển khai ra được. Đồ hồn hiển nhiên rất rõ ràng một vị hợp kình trung thành võ giả khoảng cách gần tốc độ xuất thủ, cho nên khi Thân Nguyên Lâm lui lại, nhanh chóng kết động 10 ngón ở giữa, hắn đã sớm chịu đựng gãy xương đau đớn, đột nhiên mở ra màu đen nhỏ hồ lô cái nắp, quát lạnh nói: "Tiểu tử, đừng cho là ngươi võ công lợi hại, lão phu liền không làm gì được ngươi, nhìn xem đây là cái gì?" Đồ hồn vừa dứt lời, một đoàn hắc vụ từ màu đen nhỏ trong hồ lô vọt ra. Hắc vụ một lao ra, bốn phía lập tức liền thổi lên trận trận âm phong, lại có trận trận thê lương quỷ kêu âm thanh tại đêm tối hạ vang lên. Cái này quỷ kêu âm thanh cũng không giống đồ nhà âm hồn thanh âm, mà là giống lớn trong giới tự nhiên thanh âm đồng dạng, là có thể bị người nghe được. Không chỉ có như thế, cái kia hắc vụ tại không trung quay cuồng một hồi biến hóa, vậy mà biến thành một cái cao có 2 mét, thật dài đầu lưỡi từ trong mồm treo xuống tới, đầu bị nạo 1/3, 10 ngón cùng dưng ra, hắc khí lượn lờ, nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố lại lộ ra hung lệ khí tức lệ quỷ. Cái này lệ quỷ cũng không giống đồ nhà âm hồn, đồ nhà âm hồn người bình thường mắt thường là không thấy được, nhưng cái này lệ quỷ lại là mắt trần có thể thấy. Đổi thành một người, nhìn thấy dạng này lệ quỷ, đừng nói cùng nó vật lộn, chỉ sợ sớm đã sợ đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, xoay người bỏ chạy chạy. Tần Chính Phàm lại chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem cái này lệ quỷ. Phương Hồng cho hắn lưu lại trong thư tịch, không chỉ có ngự quỷ chi thuật, thậm chí liền một chút thích hợp quỷ tu công pháp đều có. Bất quá tại Phương Hồng trong thư tịch, có thể bị hắn xưng là quỷ, thấp nhất cũng là muốn có quỷ binh tu vi. Quỷ binh người khoác quỷ khí châu ngưng hóa áo giáp, tay cầm quỷ khí châu ngưng hóa binh khí. Trước mắt đồ hồn thả ra quỷ, binh khí, áo giáp đều không có, tại Phương Hồng trong mắt liền quỷ đều gọi không được, chỉ có thể xưng là cấp bậc cao một chút âm hồn. Khi Tần Chính Phàm cùng Thân Nguyên Lâm cùng đồ hồn lên xung đột lúc, tại số một biệt thự lầu sân thượng, một vị người mặc ngắn tay cân vạt áo, nho nhã bên trong mang theo một tia uy nghiêm nam tử trung niên, đang cùng một vị cao gầy, xương gò má nhô lên, trên người ẩn ẩn mang theo một tia túc sát lạnh lẽo khí tức nam tử trung niên uống trà nói chuyện phiếm. Nho nhã bên trong mang theo một tia uy nghiêm nam tử trung niên, không là người khác, chính là cái này Đằng Vân Câu lạc bộ phía sau màn đại lão bản, cũng là Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn đại lão một trong tổ tường. Tổ tường sở dĩ có thể trở thành Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn đại lão một trong, trừ bởi vì hắn tu vi bất phàm, càng bởi vì hắn có được khổng lồ thương mại đế quốc, hắn thân gia có số hơn 1 tỷ, ổn cư Nam Giang Châu phú hào bảng trước 5 vị trí. Một vị khác cao gầy nam tử thì là Đại Chu Quốc đặc thù bộ môn huyền dị quản lý cục tại Nam Giang Châu phân cục cục trưởng Dương Hạo. Chẳng lẽ trong truyền thuyết khoảng 100 năm một lần ma loạn là thật? Tổ tướng đem chén trà trong tay chậm rãi đặt tại bàn bên trên, vẻ mặt nghiêm túc nói y. Rất nhiều lịch sử tư liệu cùng ghi chép đều thuyết minh đây là sự thực, mà lại gần nhất đã có không ít quốc gia tình huống dị thường bắt đầu so những năm qua càng nhiều lần xuất hiện, chúng ta Đại Chu Quốc cũng là như thế. Bây giờ chúng ta huyền dị quản lý cục nhân thủ đã bắt đầu trở nên có chút khẩn trương, áp lực tăng gấp bội. Nam Giang Châu bên này, tổ sư huynh uy vọng cao, chỉ sợ phải nhiều hơn đảm đương, giúp đỡ quản thúc một chút kẻ không an phận. Dương Hạo thần sắc nghiêm nghị nói y. Sự hưng vong của quốc gia đều là trách nhiệm của mọi người, huống chi cái này ma loạn chính là quan hệ đến chúng ta Thiên Phượng Tinh toàn bộ cái hành tinh sinh linh an nguy, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ giúp đỡ quản thúc, không để bọn hắn thêm phiền. Tổ tương nói. Đa tạ tổ sư huynh. Dương Hạo đưa tay hướng tổ tường có chút ôm quyền nói lời cảm tạ, sau đó lại nói, bây giờ, chúng ta nhân thủ khẩn trương, ta muốn mượn lần này chúng ta Nam Giang, Bắc Giang hai châu hai năm một lần thanh niên huyền môn thuật sĩ giao lưu hội cơ hội, từ đó chọn lựa mấy cái người kế tủ, thừa dịp mấy năm này hảo hảo ma luyện một phen, chuẩn bị tương lai đại dụng. Không biết tổ sư huynh trong lòng có không có nhân tuyển thích hợp để cử. Tổ tường nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi, nói, các ngươi không phải luôn luôn thích chính mình đi dân gian tìm kiếm người có thiên phú tuyển đến bồi dưỡng, hoặc là tuyển một chút cùng thế lực khắp nơi không có bao nhiêu lợi ích quan hệ tán tu hoặc là tiểu gia tộc tiểu môn phái môn nhân tử đệ sao? Bây giờ tình thế có nghiêm trọng như vậy sao? Các ngươi lại muốn từ hai châu thanh niên huyền môn thuật sĩ giao lưu hội hất lên tuyển người kế tục. Ngươi hẳn là biết, tham gia hai châu hai năm một lần thanh niên huyền môn thuật sĩ giao lưu hội người cơ bản bên trên đều là đến từ một chút ở thế tục bên trong có được khá lớn ảnh hưởng lực gia tộc hoặc là môn phái tử đệ. Nói là thanh niên huyền môn thuật sĩ giao lưu hội, kỳ thật mục đích chủ yếu không phải giao lưu tu hành thuật pháp tâm đắc, mà là để bọn hắn năm này sanh một đời tăng cường trao đổi cảm tình. Dù sao, tương lai sản nghiệp của chúng ta là muốn giao cho bọn hắn đến kế thừa. Chúng ta những này thế hệ trước là hy vọng bọn họ bởi vì cùng là huyền môn thuật sĩ tầng này thân phận nguyên nhân, tương lai có thể giúp đỡ lẫn nhau sấn, hội tụ thành một cố lực lượng, mà không phải nội chiến, lẫn nhau tranh đấu. Đây cũng là chúng ta lợi dụng huyền môn cái vòng này đến tăng cường chúng ta ở thế tục bên trong sức cạnh tranh một loại thủ đoạn. Người từ trong bọn họ chọn lựa nhân viên, bọn hắn không chỉ có liên lụy lợi ích nhiều, mà lại có thể điều động tư nguyên cũng tuyệt không phải các ngươi cái kia bộ môn phổ thông viên chức có thể so sánh. Ngươi liền không sợ tương lai đuôi to khó vây sao? Không có cách, chúng ta thế hệ này vừa vặn đến thời gian này tiết điểm, tình thế sẽ chỉ so trong tưởng tượng của ngươi còn nghiêm trọng hơn. Chúng ta đây cũng là phòng ngừa chú đáo, đề phòng tại tương lai. Tương đối tương lai chúng ta Thiên Phượng Tinh toàn bộ sinh linh an nguy, đuôi to khó vây lại coi là cái gì? Huống hồ, tương lai đơn dựa vào chúng ta huyền dị quản lý cục lực lượng khẳng định là không đủ, đến lúc chúng ta còn được mượn nhờ bọn hắn đến điều động các phương gia tộc lực lượng của môn phái cùng tư nguyên. Dương Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói y. Thì ra là thế, vậy ngươi dứt khoát một lưới đánh tận há không là tốt hơn. Cần gì phải lựa chọn tuyển tuyển, còn muốn ta đề cử. Tổ tương trầm ngâm một lát nói y. Quốc gia có thể cho chúng ta tư nguyên cũng là có hạn, mà lại tương lai sự không chắc chắn quá lớn, chúng ta khẳng định cũng là muốn cân nhờ ở cờ đuôi to khó vây vấn đề, cho nên cần một cái cân bằng. Dương Hạo trả lời. Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ, kỳ thật trong tay các ngươi nắm giữ tư liệu khẳng định so ta nhiều. Các ngươi quyết định là được rồi. Tổ tướng nâng chung trà lên, đối với Dương Hạo ra hiệu một cái, mỉm cười nói y. Ha ha, tổ sư huynh cần gì phải nói khách khí như vậy lời nói đây. Chúng ta cái này bộ môn cùng cái khác bộ môn là không giống nhau, chúng ta bây giờ liền xem như nhân viên chính phủ, nhưng trên người vẫn là dán giống như các ngươi nhãn hiệu, loại chuyện này, tổng cũng phải cùng các ngươi điện thoại cái, có thương có lượng. Dương Hạo cười nói y. Chỉ là hắn cười đến tương đối cứng ngắc, thậm chí mang theo một tia làm người ta sợ hãi lạnh lẽo. Không giống tổ tường, cười đến để người như một xuân phong. Tổ tường nghe vậy nụ cười trên mặt càng đậm một phần, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên đổi sắc mặt. Gần như đồng thời Dương Hạo tiếu dung cũng ngưng kết tại trên mặt, hai mắt xuyên suốt ra ánh mắt bén nhọn, trên người có túc sát lạnh lẽo khí tức bắn ra mà ra. Thật đúng là thật to gan, tại địa bàn của ta cũng dám thi triển ngự quỷ chi thuật. Tổ tướng vô bàn đưa nở dê dậy. Dương Hạo hừ lạnh một tiếng, cũng đứng dậy theo.
Chương 61, ngươi đến tột cùng là ai? Hoàng Hải Diễm chỗ ngủ lại biệt thự. Hoàng Hải Diễm thấy Tần Chính Phàm đối mặt lệ quỷ vậy mà không biết rút lui, cũng không biết hắn là bị hù sợ vẫn là vô tri, vội vàng từ ban công bên trên nhảy xuống, một bên liên tục bấm pháp quyết, một bên nhắc nhở. Tần Chính Phàm mau lui lại, đây là đồ hồn nuôi lệ quỷ, có thể đối người sinh ra tính thực chất vật lý tổn thương, ngươi nếu không dùng đặc thù vũ khí, là rất khó chân chính tổn thương đến nó.
Khắc khắc, đã muộn. Vừa rồi hắn nếu không khinh thường, trực tiếp nhất cử đem ta chế phục, ta có lẽ chỉ có thể nhận thua, nhưng hiện tại, ta nuôi dưỡng quỷ vương như là đã phóng xuất ra. Hắn vật lý công kích chi lực, không giết chết được ta quỷ vương lại có thể không ngừng đối với hắn tạo thành tổn thương. Đây chính là võ giả cùng huyền môn thuật sĩ ở giữa khác nhau. Hiện tại hắn trừ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, bó tay chịu trói, không còn có thứ hai con đường có thể đi. Về phần ngươi, cái kia điểm tu vi ở trước mặt ta còn là con ở thìa ưu rất nhiều nhìn, cũng không cần tự chuốc lấy đau khổ. Đồ hồn gằn giọng cười lạnh nói y.
Quỷ vương. Ngươi nói cái này là quỷ vương.
Tần Chính Phàm nghe vậy kém chút không có cười đến rụng răng.
Nếu thật là quỷ vương, đừng nói hắn, liền sư phụ hắn đều ứng phó không được.
Không sai, sợ rồi sao, hiện tại bó tay chịu trói còn kịp, bằng không đợi lao phu cái này quỷ vương nào tới, không chỉ có hút khô máu tươi của ngươi, liền hồn phách của ngươi đều muốn nuốt chửng lấy, đến lúc ngươi coi như là chân chính hồn phi phách tán.
Đồ hồn còn cho rằng Tần Chính Phàm bị dọa, đôi mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một vòng mừng thầm chi sắc, tiếp tục đe dọa nọ y.
Đồ lão, nói với hắn lời vô ích gì, mau phái ngươi quỷ vương đi lên, đem tiểu tử này máu hút khô, đem hồn phách của hắn nuốt chửng lấy rơi.
Thân Nguyên Lâm nghe vậy lại mục thấu hung quang, một mặt không kiên nhẫn nói y.
Vừa rồi Tần Chính Phàm một cước kia bị đá hắn đến hiện ở bên trong còn trận trận lăn lộn đau đớn, 89/10 là bị đá rách ra nội tạng. Thân Nguyên Lâm cỡ nào thân phận người, cái gì thời gian nếm qua bực này thua thiệt, tự nhiên hận không thể hiện tại liền đem Tần Chính Phàm cho rút gân lột ra.
Chỉ là hắn pháp lực thấp, đối phó người bình thường vẫn được, đến Tần Chính Phàm cấp độ này, vậy thì không phải là hắn cái kia điểm tu vi có thể đối phó được, chỉ có thể cho Đồ lão làm chút trợ công.
Thấy Thân Nguyên Lâm một mặt không kiên nhẫn thúc giục, đồ hồn sắc mặt biến hóa, trong lòng hận không thể vung hắn một bàn tay.
Đây chính là hợp kình trung thành võ giả, không chỉ có thần niệm ý chí kiên định cường đại, khó mà dao động kinh hãi, mà lại một thân càng là huyết khí bành trướng mãnh liệt, dương cương chi khí bức người.
Hắn lệ quỷ nếu là dám cứ như vậy thẳng tắp nhào giết tới, vậy đơn giản chính là nhào về phía một đám lửa, coi như có thể tổn thương được Tần Chính Phàm, hắn lệ quỷ cũng khẳng định phải bị tổn thương lớn.
Lúc trước Tần Chính Phàm giải thích nói Đỗ Nhã sở dĩ có thể dán trên người Tào Nguy, là bởi vì cùng hắn có vợ chồng thực, chính là đạo lý này.
Nếu không đổi một cái nam nhân, chỉ cần dương cương huyết khí hơi đủ một chút, âm hồn liền căn bản là không có cách cẩn thân, coi như miễn cưỡng cẩn thân, qua không được bao lâu cũng phải bị người sống chỗ phát ra dương cương huyết khí cho sinh sinh tiêu đốt mà chết.
Chính là bởi vì như thế, thế giới này mỗi ngày có thật nhiều người tử vong, mỗi ngày có thật nhiều âm hồn sinh ra, nhưng có rất ít nghe nói người nào bị quỷ cuốn lấy, bị bọn chúng làm hại ném đi tính mạng. Cho nên, đối với đồ hồn mà nói, hắn lệ quỷ mặc dù lợi hại, muốn đả thương một cái bình thường người dễ dàng, nhưng muốn đả thương hợp kình trung thành võ giả, đây tuyệt đối là đả thương địch thủ 1000 tự tổn ta 100, thậm chí nói không chừng còn là thương địch 800 tự tổn 1000.
Đồ hồn sở dĩ chậm chạp không thôi động lệ quỷ tiến lên, mà là không ngừng dùng ngôn ngữ đe dọa Tần Chính Phàm, mục đích đúng là muốn loạn tâm thần, đồng thời cũng muốn để hắn bởi vì sợ hãi mà khí tức huyết khí vận hành hỗn loạn. Từ đó để hắn lệ quỷ có thể thừa cơ mà vào, tổn thương hắn hồn phách cùng thân thể.
Kết quả, Thân Nguyên Lâm cái này không hiểu ngự quỷ chi thuật ra hỏa tại một bên trên loạn thúc dục, tự nhiên để đồ hồn rất là nổi nóng.
Đồ hồn rất là nổi nóng, Hoàng Hải Diễm lại là bị dọa đến quá sức, lớn tiếng quát nói, các ngươi dám.
Hiện tại là xã hội pháp trị, giết người là muốn thường mạng.
Ha ha, giết người thường mạng là không sai, để bọn hắn tìm quỷ thường mạng đi thôi.
Thân Nguyên Lâm thấy Hoàng Hải Diễm dọa đến quá sức, trong lòng không khỏi một trận giải hận nói y.
Thân Nguyên Lâm, đừng quên quốc gia có đặc thù bộ môn chuyên môn phụ.
Hoàng Hải Diễm nói.
Thật sao?
Ngươi cũng đừng quên, thúc thúc ta là làm cái gì?
Thân Nguyên Lâm không đợi Hoàng Hải Diễm nói xong, đã khinh thường nhíu môi nói y.
Hoàng Hải Diễm nghe vậy biến sắc lại biến.
Thân Nguyên Lâm thúc thúc là huyền dị quản lý cục tại Bắc Giang Châu người phụ trách chủ yếu một trong, năm đó đồ hồn phạm tội, chính là Thân Nguyên Lâm thúc thúc dùng chút thủ đoạn, đi chút quan hệ cho bảo đảm xuống tới.
Tần Chính Phàm cũng không phải là huyền môn bên trong người, thật muốn xảy ra chuyện gì, có Thân Nguyên Lâm thúc thúc tại, còn thật khó nói liền có thể cầm Thân Nguyên Lâm cùng đồ hồn đến hỏi tội.
Hoàng Hải Diễm, không cần cùng cái này cặn bã nam bại hoại nói nhảm. liền chỉ là một cái liền quỷ binh đều đủ không được âm hồn lệ quỷ, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi xem một chút lao ra hỏa này có dám hay không thả nó tới công kích ta. Tần Chính Phàm đem Hoàng Hải Diễm kéo đến bên người, ngạo nghễ mà đứng, lạnh giọng nói y. Sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Đồ lão, còn chờ cái gì? Thân Nguyên Lâm sắc mặt âm trầm nói y. Ngươi câm miệng cho ta. Trả lời Thân Nguyên Lâm lại là đồ lão quát chói hai âm thanh. Thân Nguyên Lâm thấy đồ hồn vậy mà răn dạy chính mình, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ phẫn nộ, nói, đồ lão, đừng quên ngươi là chúng ta thân gia. Là Hó Tư bảo ngươi ngậm miệng. Đồ hồn không đợi Thân Nguyên Lâm nói xong, đã lại lần nữa nghiêm nghị quát lên nói y. Thân Nguyên Lâm lại cuồng ngạo, một khi đồ hồn bực này ngoan nhân mặc sắc hắn thân đại thiếu thân phận, hắn cũng không dám thật cầm thân đại thiếu thân phận đi ép hắn. Huống hồ, hắn hiện tại cũng đã nhìn ra có chút không đúng, đồ hồn tựa hồ thật không dám mệnh lệnh hắn quỷ vương xông đi lên. Ngươi đến tột cùng là ai? Làm sao sẽ biết quỷ binh câu chuyện? Thấy Thân Nguyên Lâm rốt cục ngậm miệng lại, đồ hồn thần sắc bất an hỏi. Làm sao sợ hãi? Ngươi không phải có quỷ vương tại tay sao? Không phải có thể phóng xuất hút khô máu tươi của ta, thôn phệ hồn phách của ta sao? Ngươi cũng không sợ cười rơi người răng hàm, vậy mà nói âm hồn hút người máu tươi, hơn nữa còn là máu tươi của ta, ngươi tin hay không chỉ cần nó dám hút vào ta một giọt máu tươi, liền có thể trực tiếp đem nó thiêu đến cho bụi chôn bụi. Về phần hồn phách, ta thần niệm ý chí kiên định, như thế nào ngươi chỉ là âm hồn có thể dao động được? Đừng nói chi là thôn phệ. Tần Chính Phàm một mặt trào phúng nói y. Tốt, tốt, xem như ngươi lợi hại. Thân Nguyên Lâm, chúng ta đi. Đồ hồn nghe vậy sắc mặt âm tình biến hóa một hồi lâu, cuối cùng khẽ cắn môi nói. Âm hồn quỷ vật muốn quay phá, có hai loại người nó là không làm gì được, một loại là thần niệm ý chí kiên định cường đại, minh bạch quỷ thần đạo lý, không sẽ thấy dữ tợn kinh khủng quỷ vật liền hoảng sợ người, một loại là thân thể cường tráng, huyết khí phương cương, dương khí mười phần người. Tần Chính Phàm cả hai gồm cả, hơn nữa còn là thuộc về rất mạnh cái kia một loại, cho dù đồ hồn trong tay lệ quỷ là hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng, cũng không dám cùng hắn chém giết. Bởi vì đối với đồ hồn mà nói, Tần Chính Phàm là hợp kình trung thành cảnh giới, hắn quỷ vật không làm gì được cờ hắn, Tần Chính Phàm lại có thể dễ dàng trấn áp hắn cùng Thân Nguyên Lâm, cho nên trận chiến này, một khi Tần Chính Phàm không bị hắn quỷ vật chỗ đe dọa, mất phân tức, loạn trận cước, cái kia liền đã thắng dễ dàng bất bại. Hoàng Hải Diễm thấy giày vo một vòng, vị kia nàng nghĩ bao dưỡng tiểu bạch kiểm, không chỉ có trong lúc phất tay đánh gãy đồ hồn cánh tay, đánh cho Thân Nguyên Lâm nội tạng chảy máu, mà lại còn chỉ dựa vào mấy câu liền dọa đến đồ hồn liền lệ quỷ cũng không dám phóng xuất đả thương người, chuẩn bị trực tiếp rời đi, không khỏi nhìn trận mắt hốt mồm, trong đầu một đoàn tương hồ, quả thực không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Đây cũng quá ngưu xoa. Nàng bao nuôi đửa cờ tô tờ hay sao ha? Chương 62, Pháp lực ngoại hiển. Dạng này liền muốn đi, các ngươi không cảm thấy quá đơn giản dễ dàng sao? Tần Chính Phàm lạnh giọng nói y. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Thân Nguyên Lâm nghe vậy bỗng nhiên xoay người, ánh mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Tần Chính Phàm. Hắn thấy, hắn đường đường thân gia đại thiếu bị người đánh một trận, còn như thế xám xịt rời đi, đã là đủ sỉ nhục. Không nghĩ tới Tần Chính Phàm vậy mà còn không chịu bỏ qua. Đương nhiên coi như Tần Chính Phàm chịu bỏ qua, sau chuyện này, Thân Nguyên Lâm cũng khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Muốn thế nào? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn thế nào đâu? Ta từ đầu tới đuôi chưa hề trêu vào ngươi. Ngươi đầu tiên là tại xe lửa bên trên đối với ta hạ âm chiêu, tiếp lấy lại tìm lưu manh đánh ta. Vừa rồi càng là muốn ta dập đầu nhận khuyết điểm, luôn mồm muốn lấy ta tính mạng, còn muốn bức Hoàng Hải Diễm cùng ngươi đi ngủ. Ngươi đặc biệt sao cho là ngươi là ai? Ngươi chính là đồ cặn bã. Đang khi nói chuyện, đồ hồn cùng Hoàng Hải Diễm chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, tiếp lấy liền thấy Tần Chính Phàm đã đứng tại Thân Nguyên Lâm trước mặt, tay một giò xét, đã một tay lấy cổ của hắn kẹp trở lại, trực tiếp đem hắn xách lên. Sau đó một cái tay khác đối với khuôn mặt anh Tuấn của hắn chính là đùng 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 qua lại quăng mấy cái bàn tay. Mau thả xuống Thân Nguyên Lâm. Đồ hồn vừa rồi mặc dù răn dạy Thân Nguyên Lâm, vụng trộm mắng hắn không có mắt, nhưng Thân Nguyên Lâm dù sao cũng là thân gia đại thiếu, tương lai thân gia người thừa kế một trong, thật nếu để cho người biết, hắn đồ hồn thấy chết không cứu, đừng nói hắn thân gia cung phụng khách khanh thân phận khẳng định khó giữ được, mà lại sau đó thân gia khẳng định sẽ hung hăng sửa chữa hắn. Cho nên lúc này đồ hồn cũng không lo được yêu quý chính mình nuôi dưỡng lệ quỷ, vừa gọi hét lên, vừa đã mệnh lệnh lệ quỷ hướng Tần Chính Phàm đánh giết mà đi. Hừ, chỉ là âm hồn quỷ vật cũng dám xưng là quỷ vương. Tần Chính Phàm thấy thế cười lạnh một tiếng, chống không năm ngón tay trái cực nhanh vừa bấm, đột nhiên, bốn phía trở nên nóng rực lên. Tiếp theo Tần Chính Phàm tay trái nhiều một thanh đốt hỏa diễm thiêu đốt bảo kiếm. Cái kia hỏa kiếm mặc dù hỏa diễm lay động, phảng phất tùy thời muốn tán đi, lại tại giữa hè ban đêm tản ra cực nóng khí tức. nhưng khi đồ hồn cùng thân nguyên lâm nhìn thấy thanh này hỏa kiếm lúc lại toàn thân cây cọng lông măng đều dựng đứng lên, phảng phất lập tức đi tới thấu xương mùa đông giá rét, mà Hoàng Hải Diễm một đôi vũ mị đôi mắt đẹp thì trừng tròn xoe tròn vo, phảng phất tùy thời muốn rơi xuống. Pháp lực ngoại hiển. Biệt thự bên ngoài viện xe nói bên trên, đang mặt âm trầm từ đưa đỏ xe bên trên xuống tới tổ tường cùng Dương Hạo, xuyên thấu qua viện tử hoa hải đường hàng rào, nhìn thấy đêm tối bên dưới một thanh hỏa diễm kiếm trong gió chập chờn, sắc mặt đột biến, mắt lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, gần như đồng thời lên tiếng kinh hô. Tại tổ tường cùng Dương Hạo lên tiếng kinh hô thời khắc, Tần Chính Phàm đã đem trong tay hỏa kiếm đối với nhào vọt tới trước mặt lệ quỷ vào đầu chính là chém ra đi qua. Không muốn. Đồ hồn thấy thế âm thanh kêu lên. Nhưng đã muộn. Quỷ tối kỵ hỏa diễm cùng lôi điện. Tần Chính Phàm một kiếm này vung xuống dưới, cái kia lệ quỷ lập tức phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng thét chói tai, tiếp lấy hóa thành một đoàn hắc vụ lan lộn. Hắc vụ bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt. Bất quá trong nháy mắt, hắc vụ như tuyết tan, hóa thành từng sợi khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phúc. Đồ hồn một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người về sau ngã nhào trên đất, trên mặt làn da đều lập tức bò đầy nếp nhăn, tóc cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch. Phảng phất thời gian chính trên người hắn trôi qua đồng dạng. Cái này lệ quỷ, đồ hồn nuôi dưỡng rất nhiều năm, không chỉ có là hắn lớn nhất dựa vào, mà lại cùng hắn cũng là tâm thần tương liên. Cái này lệ quỷ bị Tần Chính Phàm lấy thế xét đánh lôi đỉnh chân sát, đối với đồ hồn mà nói đâu chỉ cùng pháp thuật phản vệ, lập tức liền bị trọng thương. Nhìn xem lệ quỷ đảo mắt biến mất, đồ hồn ngửa mặt lên trời ngã xuống đất, thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Lạnh mồ hôi giống như mưa từ thân nguyên lâm cái trán lăn xuống mà xuống. Đến giờ phút này, Thân Nguyên Lâm mới chính thức minh bạch tới, Tần Chính Phàm không chỉ có là một vị cường đại võ giả, còn là một vị cường đại huyền môn thuật sĩ, xe lửa bên trên hắn cũng không phải là bởi vì thi pháp vô ý mà dẫn đến pháp thuật phản vệ, căn bản chính là đối phương khinh thường cùng hắn tranh đấu, hơi cho hắn một cái nhỏ giáo huấn. Nếu không hắn liền không phải một điểm pháp thuật phản vệ, chỉ sợ hiện tại đã là bán thân bất toại nằm ở trên giường. Một hồi lâu, Thân Nguyên Lâm mới từ hoảng sợ bên trong đống nhiên lấy lại tinh thần, liên tục cầu xin tha thứ nói, đại sư tha mạng. Đại sư tha mạng, tiểu nhân cũng không dám lại mạo phạm, cũng không dám lại có ý đồ với Hoàng Hải Diễm. Ngươi hẳn là minh bạch, ta đã sớm bỏ qua cho ngươi một mạng, nếu không ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta sao? Tần Chính Phàm lạnh giọng nói, ánh mắt lại hướng bên ngoài viện nhìn lại. Đêm tối bên dưới, Tần Chính Phàm hai mắt óng ánh như sao thần, sắc bén như đao. Cho dù lấy tổ tường cùng Dương Hạo thân phận một đôi bên trên ánh mắt kia đều có một loại đột nhiên bị tuyệt thế hung thú để ý cảm giác, toàn thân từng cây lông tơ đều đứng vững lên. Mồ hôi lạnh một điểm từ cái trán xông ra. Bọn hắn kiến thức có thể xa không phải Thân Nguyên Lâm có thể so sánh. Tại đương kim huyền môn vòng tròn, chân chính quyết định một vị huyền môn thuật sĩ địa vị, bình thường là hắn tại xã hội này bên trên có tài phú, nắm giữ quyền thế, người tu vi cảnh giới ngược lại là thứ yếu nhân tố. Liên giống như Hoàng Hải Diễm, sư phụ của nàng thực lực kỳ thật hoàn toàn không kém phụ thân của Thân Nguyên Lâm, nhưng nàng tại thế tục ở giữa có tài lực, quyền thế lại phải kém hơn phụ thân của Thân Nguyên Lâm một mảng lớn. Cho nên Thân Nguyên Lâm một khi không để ý huyền môn đồng đạo thân phận, lấy trong thế tục tiền tài quyền thế đến uy hiếp ức hiếp Hoàng Hải Diễm, Hoàng Hải Diễm cũng không dám lại cùng hắn cưỡng ép đối kháng. Thậm chí vì cứu Tần Chính Phàm nguyên nhân, bất đắc dĩ làm đoàn chính mình, khuất phục tại hắn dâm vi bên dưới. Nhưng đây chỉ là lúc bình thường, khi một vị huyền môn thuật sĩ tu vi đạt đến kinh người cảnh giới, trong lúc phất tay có thể lấy người tính mạng lúc, thế tục tiền tài quyền thế ở trước mặt hắn đều muốn ảm đạm phai mờ. Bực này người tại huyền môn bên trong là thuộc về truyền thuyết một loại tồn tại, tại huyền môn bên trong có được có tôn quý vô cùng địa vị siêu nhiên, đừng nói hắn Thân Nguyên Lâm, liền phụ thân của coi như hắn đều xa xa treo chọc không nổi. Tại tổ tường cùng Dương Hạo trong mắt, Tần Chính Phàm cách cấp bậc kia tồn tại đã không xa, chí ít so với bọn hắn lợi hại hơn một mảng lớn. Tổ sư bá, Dương cục trưởng nhanh mau cứu ta, người này muốn giết. Thân Nguyên Lâm thuận theo Tần Chính Phàm ánh mắt nhìn lại, thấy được đẩy cửa vào tổ tường cùng Dương Hạo. Lập tức như người chết chìm bắt đến cây cỏ cứu mạng, lập tức kêu lên. Tần Chính Phàm không đợi Thân Nguyên Lâm phía sau ta chữ nói ra miệng, thần sắc lạnh lẽo, bắt lấy Thân Nguyên Lâm cổ tay hơi khẽ chụp gấp. Thân Nguyên Lâm thanh âm im bặt mà dừng, như là con vịt đột nhiên bị kẹp trở lại cổ, hai cái đùi dùng sức đạp, khuôn mặt đỏ bừng lên. Tổ tương không có lập tức mở miệng, mà là hai mắt nhìn lướt qua nằm dưới đất đồ hồn, lại liếc mắt nhìn đang liều mạng dãy rủa lấy Thân Nguyên Lâm, còn có một mặt vẻ kinh hãi Hoàng Hải Diễm. Trong mắt lóe lên một vòng nổi nóng chi sắc. Lấy nhãn lực của hắn, liền như thế một chút, trong lòng cơ bản bên trên đã có một cái đại khái thị phi phán đoán. Bất quá Thân Nguyên Lâm dù sao cũng là Giang Bắc thân gia đệ tử đích truyền, tương lai người thừa kế một trong, thật muốn ở chỗ này xảy ra sự tình, tổ tường cũng không tiện bàn giao. Cho nên Tổ Tường rất nhanh ép hạ trong lòng nổi nóng, hướng Tần Chính Phàm chắp tay thở dài nói, vị đạo hữu này, ta là cái này Đảng Vân Câu lạc bộ lao bản Tổ Tường, vị này là Huyền Dị quản lý cục Nam Giang Châu phân cục cục trưởng Dương Hạo. Có chuyện đều có thể thương lượng, còn xin ngươi trước tiên đem thân nguyên lâm bông ra. Chương 63, ta là một vị tuân theo pháp luật tốt công dân. Tần Chính Phàm thấy tới hai người, một cái là Đảng Vân Câu lạc bộ đại lão bản, một cái là Huyền Dị quản lý cục Nam Giang Châu phân cục cục trưởng, trong lòng ngược lại là hơi kinh hãi. Bất quá trên mặt biểu tình lại đã hình thành thì không thay đổi, đầu tiên là tiện tay lại lần nữa quăng thân nguyên lâm hai bàn tay, sau đó mới cánh tay hất lên, thân nguyên lâm liền một trận đằng vân giá vũ, sau đó bành một tiếng trùng điệp rơi xuống tại bãi cỏ bên trên, đau đến hắn hoa hoa réo lên không ngừng. Như là đã hiển lộ thủ đoạn, Tần Chính Phàm tự nhiên không thể yếu uy phong của mình. Tổ Tương cùng Dương Hạo thấy Tần Chính Phàm cũng không có lập tức thả người, mà là trước quăng thân nguyên lâm hai bàn tay, sau đó mới đưa hắn trực tiếp trùng điệp quẳng trên mặt đất bên trên. Trên mặt không có bộc lộ ra cái gì bất mãn chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, đến Tần Chính Phàm cảnh giới cỡ này cao nhân, có thể cho hai người mình mặt mũi, trước bỏ xuống thân nguyên lâm đã coi như là đủ khách khí. Nếu không Tần Chính Phàm thật không nể mặt mũi, chẳng lẽ bọn hắn còn dám cưỡng ép xuất thủ hay sao? Coi như Dương Hạo trở ngại quan phương thân phận, bất đắc dĩ xuất thủ, Tổ Tường là xác định vững chắc sẽ không xuất thủ. Hắn lại không đốc, lại làm sao có thể vì thân ra một cái bất tranh khí nhi tử, đi dựng lên một cái như thế địch nhân cường đại. Đương nhiên, Tổ Tường cũng trong lòng biết bụng rõ ràng, nếu là hắn dám ra tay, bằng vừa rồi Tần Chính Phàm hiển lộ cái kia một tay, muốn phế rơi hắn cũng không phải là việc khó gì. Tần Chính Phàm thấy Tổ Tường cùng Dương Hạo cũng không có vì vậy mà biểu lộ ra cái gì bất mãn biểu tình, nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn lúc này mới hòa hoãn lại. Tổ sứ bá, Dương cục trưởng, các ngươi đến rất đúng lúc, gia hỏa này không chỉ có đả thương đồ lão, vừa rồi còn muốn giết ta, các ngươi nhanh mau đem hắn bắt lại, đem ra công lý. Thân Nguyên Lâm lại còn không biết Tần Chính Phàm vừa rồi một chiêu kia mang ý nghĩa cái gì, hắn thấy Tần Chính Phàm thả hắn, lại có Tổ Tường cùng Dương Hạo tại, rất nhanh liền khôi phục dũng khí, lộn nhào đến Tổ Tường cùng Dương Hạo sau lưng, chỉ vào Tần Chính Phàm, nghiến răng nghiến lợi nói y. Nghe được Thân Nguyên Lâm cái này thời gian vậy mà còn đang kêu gào lấy muốn đem Tần Chính Phàm bắt, đồ hồn hai mắt lật một cái, kém chút liền muốn hôn mê đi qua. Thân Nguyên Lâm vô chi, còn cho rằng chiếm thế tục tiền tài quyền thế liền la o tư thiên hạ thứ nhất. Đồ hồn cái này lao giang hồ lại chỗ nào không hiểu, đến Tần Chính Phàm bực này tu vi, lại chỗ nào là thân gia cái kia điểm tiền tài quyền thế có thể chống đỡ. Càng đáng sợ chính là Tần Chính Phàm nhìn còn trẻ như vậy, trời mới biết sau lưng của hắn còn có hay không đứng một lao quái vật. Cuồng vọng vô chi đồ hôn trướng. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Còn không nhanh hướng vị đạo hữu này xin lỗi. Tổ Tường thấy Thân Nguyên Lâm vậy mà như thế không có sức quan sát, lại muốn để bọn hắn bắt lấy Tần Chính Phàm. Trong lòng không khỏi đống nhiên nhảy một cái, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nghiêm nghị quát mắng nọ y. Cảm ơn tổ tiên sinh hảo ý, ta không cần bực này cặn bã bại hoại xin lỗi. Ta chỉ muốn biết, tại huyền môn bên trong phát sinh một chút xung đột, theo quy củ bình thường là giải quyết như thế nào. Tần Chính Phàm bây giờ cỡ nào nhãn lực, lại chỗ nào không biết Tổ Tường dụng ý, chỉ là Thân Nguyên Lâm tên cặn bã này hành vi đã đột phá hắn có thể chịu được ranh giới cuối cùng, hắn há lại sẽ cứ như vậy bỏ qua. Cái này, Tổ Tường giật mình trong lòng. Mặt lộ vẻ một tia lung túng. Vẫn là ta đến nói đi. Dương Hạo thấy thế tiếp lời đến nói, gia có gia quy, quốc có quốc pháp, liền coi như chúng ta huyền môn nhân sĩ cũng không thể bao trùm siêu thoát tại quốc pháp bên trên. Nói đến đây lời nói lúc, Dương Hạo hai mắt nhìn xem Tần Chính Phàm ánh mắt lấp lóe, biểu hiện ra hắn tại lúc nói những lời này, nội tâm chập trùng kịch liệt. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Hắn không phải sư phụ hắn. Sư phụ hắn đến từ cách xa lục hợp tình. Thiên Phượng Tinh bất quá chỉ là hắn chấn thủ một cái tinh cầu, đối với hắn mà nói, bao trùm thế tục pháp luật bên trên, một lời liền định hạ đế vương chi vị cùng một nước hưng suy là rất bình thường cử chỉ. Nhưng Tần Chính Phàm lại là Thiên Phượng Tinh đại chu quốc sinh trưởng ở địa phương lão bách tính, cho dù hắn hiện trong bóng tối là Thiên Phượng Tinh tinh chủ, nhưng thực chất bên trong hắn vẫn là cho là mình là cái này Thiên Phượng Tinh trăm triệu trong vạn người một phần tử, loại kia pháp lớn hơn hết thể tư tưởng xâm nhập thực chất bên trong, hy vọng làm tuân thủ luật pháp công dân. Cũng không nguyện ý bao trùm pháp luật bên trên. Liên hắn vị này tinh chủ chính mình đều cho rằng như vậy, huyền môn nhân sĩ lại há có thể bao trùm siêu thoát quốc pháp bên trên. Cho nên, Dương Hạo nói lời này, hắn là hoàn toàn nhận đồng. Thấy Tần Chính Phàm gật đầu tán đồng, Dương Hạo ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với Huyền Dị quản lý cục, bọn hắn nhức đầu nhất chính là Tần Chính Phàm cái này có được cường đại tu vi huyền môn thuật sĩ. Qua nở, bọn hắn không có thực lực qua nở mặc kệ, mặc cho bọn hắn làm loạn hiển nhiên cũng không được. May mà giống Tần Chính Phàm bực này cấp bậc nhân vật, bình thường đều là huyền môn lão tiền bối, một lòng hướng đạo, chỉ cần người khác không đi treo chọc bọn hắn, bọn hắn đều là ẩn thế không ra, không hỏi chuyện thế tục. Nếu không liền huyền dị quản lý cục cái kia chọn người, lại chỗ nào chấn được những người kia, biện pháp duy nhất chính là điều động quân đội. Cho nên, chúng ta là nghiêm cấm huyền môn nhân sĩ lén lút lẫn nhau chém giết. Một khi phát hiện, tuyệt đối phải đem ra công lý. Thở dài một hơi về sau, Dương Hạo thần sắc nghiêm nghị nói y. Đó chính là nói, nếu như bọn hắn phạm pháp, các ngươi là tuyệt đối sẽ đem bọn hắn đem ra công lý. Tần Chính Phàm nói, kia là tự nhiên. Dương Hạo trả lời, vậy thì tô tờ, đã dạng này, chuyện này liền giao cho các ngươi theo nếp đến xử lý đi. Tần Chính Phàm nghĩ nghĩ nói, tốt, bất quá đạo hữu là người trong cuộc, đợi lát nữa. Dương Hạo nghe vậy đầu tiên là thật to thở dài một hơi, theo sát lấy nhớ tới một việc, không khỏi có chút lo lắng bất an nói y. Cần ta phối hợp, ta nhất định phối hợp. Ta là một vị tuân theo pháp luật tốt công dân. Tần Chính Phàm không đợi Dương Hạo nói hết lời, đánh gây nói y. Dương Hạo cùng tổ tường nghe vậy tại chỗ liền trợn tròn con mắt, phảng phất nghe thiên thư đồng dạng. Đầu năm nay đừng nói giống Tần Chính Phàm cấp bậc này huyền môn thuật sĩ, coi như thân nguyên lâm cấp bậc này, lại có mấy cái không ỷ vào huyền môn thuật pháp làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, lại có cái nào là thành thành thật thật tuân theo pháp luật. Đơn giản, bọn hắn làm tương đối ẩn nấp, lại hoặc là không quá phận, huyền dị quản lý cục người mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Giống Tần Chính Phàm cấp bậc này huyền môn thuật sĩ, như thế một mặt nghiêm túc nói mình là một vị tuân theo pháp luật tốt công dân, tuyệt đối là lần đầu tiên sự tình, thậm chí nếu là rơi tại những ẩn thế kia không ra huyền môn thuật sĩ trong hai, chỉ sợ bọn họ đều muốn cho rằng Tần Chính Phàm làm mất mặt bọn họ mặt. Bởi vì tại bọn hắn những lao cổ đồng kia lao truyền thống trong mắt, Dương Hạo loại người này chính là ưng chảo chó săn, trong lòng bọn họ là khinh bị xem thường. Ta nói có vấn đề sao? Hẳn là Dương Cục trưởng không cần phái người điều tra vụ án này, không cần tìm người đến cho ta ghi khẩu cung ký bút lục sao? Tần Chính Phàm thấy Dương Hạo cùng tổ tường trừng to mắt nhìn xem chính mình, không khỏi một mặt không hiểu hỏi. Hắn dù sao cũng là tiến vào cục cảnh sát người, đối với phá án một chút thủ tục vẫn là rõ ràng. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta vậy thì điều người tới điều tra vụ án này, về phần đạo hữu bên này, ta tự mình đến cho người ký bút lục. Dương Hạo đông nhiên một cái giật mình thanh tỉnh lại, liền vội vàng gật đầu nói, nhìn về phía Tần Chính Phàm hai mắt đều là ngập nước, kém chút cảm động đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống. Thật sự là người tốt ta. Huyền môn thuật sĩ nếu là đều giống như vị đạo hữu này dễ nói chuyện, dạng này phối hợp, ta người cục trưởng này lại chỗ nào cần làm được như thế biệt khuất vất vả a. Mà nhìn nho nhã uy nghiêm tổ tường thấy Tần Chính Phàm cái này cao nhân như thế dễ nói chuyện, một đôi con mắt thì chuyển không ngừng, lộ ra một tia gian thương giảo hoạt mùi vị. Tốt cơ duyên a. Nhất định phải thừa dịp cái này cái cơ hội, cùng vị cao nhân này hảo hảo kết giao một phen. Chương 64, phế ta tu vi, ngươi cho là ngươi là ai vậy? Dương Cục trưởng, không cần phiền toái như vậy, không cần phiền toái như vậy. Tất cả mọi người là huyền môn bên trong người, chỉ là một điểm hiểu nhầm mà thôi, chúng ta nguyện ý hướng tới vị đạo hữu này chịu nhận lỗi. Đồ hồn thấy chuyện này muốn bắt đầu đi pháp luật chương trình, liền vội dây rủa lấy lên, nói. Đúng, đúng, chúng ta nguyện ý hướng tới vị đạo hữu này chịu nhận lỗi. Thân Nguyên Lâm cuối cùng khai khiếu, thấy tình thế không đúng, theo sát lấy vội vàng nói. Chỉ nói là lời này lúc, Thân Nguyên Lâm đôi mắt chỗ sâu lại lóe ra một vòng âm hiểm và hận ý. Tiểu tử, hảo hán không ăn thịa tờ tho y trước mặt tờ, trước để ngươi đắc ý mấy ngày, chờ La O Tư trở về, nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Vị đạo hữu này ngươi nhìn việc này. Dương Hạo thấy thế nhìn về phía Tần Chính Phàm, hỏi. Thân gia dù sao cũng là Bắc Giang huyền môn bên trong đại hội nhân gia, Thân Nguyên Lâm một vị thúc thúc vẫn là Giang Bắc Châu huyền dị quản lý phân cục một vị phó cục trưởng. Thân gia mặc kệ là ở thế tục vẫn là huyền môn vòng tròn bên trong lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Chỗ tại Dương Hạo vị trí, kỳ thật cũng không suy nghĩ chuyện làm lớn chuyện, nếu như mọi người có thể hòa giải tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Có thể. Tần Chính Phàm gật gật đầu. Dương Hạo đám người nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, Tần Chính Phàm gấp nói với lấy, trừ phi, bọn hắn tự nguyện phế bỏ tu vi. Đồ hốn nghe vậy vốn là sắc mặt tái nhợt càng phát ra tái nhợt. Mà Thân Nguyên Lâm thì đã nhảy dựng lên, chửi rủa nói, phế ta tu vi, ngươi cho là ngươi là ai vậy? Nói phế liền phế. Ngươi biết hay không cha ta là ai? Biết hay không thúc thúc ta chính là Bắc Giang Châu huyền dị quản lý phân cục cục trưởng A. Chúng ta nguyện ý hướng tới ngươi chịu nhận lỗi, cái kia đã là cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi đừng cho mặt không. Đúng. Thân Nguyên Lâm lời còn chưa nói hết, đồ hồn đã nhịn đau, trực tiếp đưa tay quăng hắn một bàn tay, cái trán gân xanh từng chiếc bạo khởi, chỗ thủng mắng nói. La Ho Tư chịu đủ ngươi đứa ngu này, ngươi cho La Ho Tư ngậm miệng lại. Ngươi, ngươi vậy mà đánh ta. Thân Nguyên Lâm không dám tin nhìn xem tức hổn hển đồ hồn. Đánh ngươi xem như nhẹ, La Hó Tư hận không thể phế bỏ người đứa ngu này. Đồ hồn thần sắc dữ tợn nói y. Nói xong, đồ hồn cũng lười để ý thân nguyên lâm cái này cuồng ngạo vô não nhị thế tổ, chuyển hướng Tần Chính Phàm liên tục túi đầu, lao lệ tung hoành nói, đạo hữu, ta đây cũng là ăn quân lộc trùng quân chuyện, cái này mới bất đắc dĩ hướng ngươi xuất thủ. Hiện tại hai cánh tay của ta đã thụ thương, ta vất vả nuôi lệ quỷ cũng đã bị ngươi tiêu diệt, một thân công lực có thể nói đi một nửa, còn xin ngươi nhìn tại ta đã tuổi đã cao phân thượng liền tha ta lần này đi. Nói đùa, chuyện này thật muốn điều tra cái nước rơi đá ra, thân nguyên lâm tại không biết Tần Chính Phàm huyền môn nhân sĩ thân phận tiền đề bên dưới, đầu tiên là tại xe lửa bên trên đối với hắn thi pháp muốn hại hắn, thi pháp không thành lại để người đánh hắn, đánh người không thành, lại đem hắn mời đến cùng một chỗ hướng Hoàng Hải Diễm tạo áp lực, muốn cưỡng bức nàng cùng hắn lên giường. Thật phải nghiêm khắc theo huyền dị quản lý cục pháp quy đến chấp hành, bằng phía trên những sự kiện này, phế bỏ thân nguyên lâm tu vi đều xem như nhẹ, chí ít còn phải ăn tới mấy năm cơm tù. Đương nhiên, đổi vào lúc khác, lấy thân nguyên lâm thân phận, coi như cha cái nước rơi đá ra, chỉ cần không có thật gây hạ nhân mạng, hơn phân nửa là trách cứ vài câu, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng hôm nay chuyện này liên lụy đến Tần Chính Phàm cấp bậc như vậy cao nhân, lại làm sao có thể không giải quyết được gì. Tần Chính Phàm vừa rồi đề ra hủy bỏ tu vi, theo thân nguyên lâm là vô cùng cản rỡ quá đáng yêu cầu, nhưng theo đồ hồn, đây thật ra là Tần Chính Phàm đang nói cho Dương Hạo chính mình yêu cầu thấp nhất. Ở dưới loại tình huống này, thân nguyên lâm vậy mà còn không hiểu tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, còn dám hò hét, quả thực chính là ngu xuẩn đến cực điểm. Đồ hồn đã bị cái này nhị thế tổ lôi mệt mỏi đủ thảm rồi, y, cái này thời gian, nếu là lại bị cái này nhị thế tổ lôi mệt mỏi xuống dưới, cái kia thật là muốn một thân tu vi đều không gánh nổi, lại nào dám để thân nguyên lâm lại kêu gào xuống dưới. Tổ tương cùng Dương Hạo sắc mặt đều khó coi, nhìn thân nguyên lâm ánh mắt liền giống nhìn người chết nhìn thằng ngốc đồng dạng, thậm chí còn mang theo không che giấu chút nào tức giận. Nói đến, bọn hắn đã 5 lần 7 lượt hảo tâm muốn kéo thân nguyên lâm một cái, kết quả ra hỏa này ở đây cái thời gian vậy mà còn nhấc ra cha của mình cùng thúc thúc, kêu gào uy hiếp Tần Chính Phàm. Nay chỗ nào là đang uy hiếp Tần Chính Phàm a, cái này căn bản là đang nói tổ tường vị đại lão này không bằng cha hắn, Dương Hạo vị này Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục trưởng không bằng thúc thúc hắn một vị Bắc Giang Châu phân cục phó cục trưởng, quả thực chính là đang lốp bốp đánh tổ tường vị đại lão này cùng Dương Hạo vị này phân cục trưởng mà ta. Hừ, thực tại càn rỡ. Thúc thúc của ngươi là Bắc Giang Châu huyền dị quản lý cục phân cục phó cục trưởng, chẳng lẽ ngươi liền có thể vô pháp vô thiên hay sao? Dương Hạo trợn lên giận dữ nhìn thân nguyên lâm một chút, sau đó lại cũng lười để ý đến hắn, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, bắt đầu điều động phá án nhân mã. Thấy Dương Hạo gọi điện thoại, thân nguyên lâm cái này mới chính thức bắt đầu kinh hoàng, do dự lấy, cũng vội vàng lấy điện thoại di động ra cho cha hắn điện thoại. Về phần đồ hồn, còn đang không để ý mặt mo mà đối với Tần Chính Phàm một thanh nước mũi một thanh nước mắt liên tục túi đầu, thậm chí càng về sau đều muốn cho Tần Chính Phàm quỳ xuống. Hắn xảo quyệt, chuyện này từ đầu đến cuối hắn lại là biết được nhất thanh nhị sở, lại chỗ nào không biết Tần Chính Phàm người này tu vi mặc dù cao dọa người, nhưng tâm địa vẫn là mềm, vẫn là dễ nói chuyện, nếu không xe lửa bên trên thân nguyên lâm dám đối với hắn lén ra tay, đã sớm một đầu mạng chỉ còn nửa cái mạng, lại nào có hiện tại nhảy nhót cơ hội. Mà lại đồ hồn cũng trong lòng biết bụng rõ ràng, Tần Chính Phàm bên này không hé miệng, chờ Dương Hạo tra rõ ràng bản án, khẳng định sẽ đối với hắn sẽ nghiêm trị xử lý, dù là hắn chỉ là cái đồng lõa. Tần Chính Phàm thấy đồ hồn đều tuổi đã cao còn cho mình quỳ xuống, lại khóc bù lu bù loa, ngẫm lại đồ hồn lâu dài cùng quỷ làm bạn, thân thể bị quỷ khí ăn mòn vốn là lợi hại, như thật phế bỏ tu vi của hắn, lấy tuổi của hắn, chỉ sợ không ra 1-2 năm liền phải một mệnh ô hô. Mà lại nói lên hắn cũng đã được đến không nhỏ trừng phạt. Nghĩ như vậy, cuối cùng, Tần Chính Phàm trong lòng mềm nhũn, chuyển hướng Dương Hạo hỏi, Dương Cục trưởng, chuyện này nếu như ta không muốn truy cứu người này, các ngươi bình thường xử lý như thế nào? Chúng ta cái vòng này là cái rất đặc thù quân thể, rất nhiều phương thức xử lý là tương đối linh hoạt, sẽ không cứng nhắc dập khuôn thế tục bên trên luật pháp, thậm chí một chút ân oán cá nhân, chỉ cần song phương đồng ý, chúng ta cũng không phản đối lấy truyền thống đấu pháp phương thức đến giải quyết, nguyện so chịu thua, người thua coi như bị phế sạch tu vi vậy cũng chẳng trách người khác. Nhưng là tuyệt đối không thể ra mạng người, cũng tuyệt đối không thể tác động đến người bình thường. Đồ hồn đã chỉ là cái đồng lõa, lại tại cùng ngươi đấu pháp bên trong bị thương, ngươi người trong cuộc này như không truy cứu, chúng ta giống nhau cũng là sẽ không lại tiếp tục truy cứu. Đã Tần Chính Phàm cho Dương Hạo mặt mũi, Dương Hạo đương nhiên không thể được đà L. N tới, bày lên kiểu cách nhà quan, mà là thực thực tại tại làm trả lời. Vậy liền dễ làm. Tần Chính Phàm gật gật đầu, cũng là có thể hiểu được. Dù sao huyền môn nhân sĩ xem như có một ít siêu năng lực nhân vật, mà lại có chút quỷ dị siêu tự nhiên hiện tượng cũng cần bọn hắn vụng trộm xuất thủ giải quyết, tự nhiên không có khả năng giống đối đãi người bình thường đồng dạng đối đãi bọn hắn. Cũng chính bởi vì dạng này, quốc gia mới có thể chuyên môn thành lập một cái huyền dị quản lý cục đến giám sát quản thúc cái quần thể này, mà không phải trực tiếp giao cho bên ngoài bên trên chấp pháp cơ cấu đến giám sát quản thúc. Cảm ơn đạo hữu. Đồ hồn nghe vậy treo lấy một trái tim cuối cùng rơi xuống, liên tục đối với Tần Chính Phàm túi đầu nói lời cảm tạ. Ngươi không cần cảm ơn quá sớm, vừa rồi nếu không phải ta có mấy phần bản lĩnh, ta cùng Hoàng Hải Diễm chỉ sợ đều muốn thảm tao ngươi cùng thân Nguyên Lâm độc thủ. Ngươi dạng này cầu khẩn mấy lần, liền muốn để ta nhẹ nhàng bỏ qua đi, cái kia cũng không thực tế. Tần Chính Phàm khoát tay nói y. Chỉ cần không phế bỏ tu vi của ta, đạo hữu có yêu cầu gì cứ việc nói. Đồ hồn trên mặt biểu tình có chút cứng đờ, lập tức lại vội vàng chen ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chương 65, hắn cho ta làm hộ vệ. Cho Hoàng Hải Diễm làm 2 năm thời gian hộ vệ, chỉ cần Hoàng Hải Diễm 2 năm này không có chuyện, người ta ở giữa ân oán xóa bỏ. Đương nhiên như Hoàng Hải Diễm xảy ra chuyện gì, ta khẳng định phải bắt ngươi là hỏi. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói y. Mặc dù cụ thể làm sao vấn trách, Tần Chính Phàm không có nói ra, nhưng người ở chỗ này đều trong lòng biết bụng rõ ràng. Một khi Hoàng Hải Diễm xảy ra vấn đề, đồ hồn vẫn là khó thoát bị phế tu vì kết quả. Hắn cho ta làm hộ vệ. Hoàng Hải Diễm tại chỗ liền mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Đồ hồn thế nhưng là thành danh đã lâu huyền môn thuật sĩ, mặc dù tu vi không tính đỉnh tiêm, nhưng đối với bọn hắn những này đồng lứa nhỏ tuổi mà nói, vẫn là thật lợi hại, mà lại hắn thủ đoạn âm hiểm quỷ dị, đối phó tổ tưởng cùng Dương Hạo bực này nhân vật có lẽ không có bao nhiêu hiệu dụng, nhưng đối phó phổ thông huyền môn thuật sĩ, đây tuyệt đối là khó lòng phòng bị, có thể phát huy ra vượt xa bình thường công hiệu. Đối phó người bình thường, hắn cái kia một tay ngự quỷ chi thuật, hiệu quả càng là khủng bố. Chính là bởi vì dạng này, thân gia mới tốn sức khí lực đem hắn bảo đảm xuống dưới, lại đem hắn cung cấp nuôi dưỡng lên. Những năm này, thân gia vụng trộm không ít mượn dùng đồ hồn thủ đoạn, trốn qua một chút bộ môn giám sát, quang minh chính đại sáp nhập, thôn tính thu mua một chút xí nghiệp. Hoàng Hải Diễm sư phụ Hoàng Dạ Tuyết, mặc dù cũng có chút bản lĩnh, danh hạ tài sản hơn 100 triệu, nhưng đồ hồn nhân vật như vậy nàng vẫn là nuôi không nổi. Về phần Hoàng Hải Diễm tên tiểu bối này liền càng không cần phải nói. Kết quả hiện tại Tần Chính Phàm lại muốn đồ hồn cho nàng làm 2 năm cận vệ, cái này làm sao không để Hoàng Hải Diễm chấn kinh đến rối tinh rối mù. Không sai. Lần này cùng thân gia nổi lên xung đột, mặc dù ly tại chúng ta bên này, nhưng rất khó cam đoan bọn hắn lén lút sẽ hay không trả thù chúng ta. Ta là không quan trọng, bọn hắn nếu là dám đến báo thù chúng ta, hối hận khẳng định là bọn hắn, nhưng ngươi trước mắt tu vi còn thấp, có hắn tại ngươi hộ vệ bên người, thân gia nghĩ muốn trả thù liền không dễ dàng như vậy, mà lại có hắn che chở ngươi. Giống thân Nguyên Lâm loại người này cặn bã cũng không dám ngấp nghé thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi. Tần Chính Phàm gật đầu nói y. Ừm. Hoàng Hải Diễm mặt lập tức đỏ cùng dáng đỏ đồng dạng, đầu ép tới chấm thấp, một bộ thẹn thùng xấu hổ tiểu nữ nhân dạng, cái kia còn có nửa điểm tại xe lửa bên trên rõ ràng dây dưa quấy rối Tần Chính Phàm lớn mật, ở cửa trường học quét ngang tiểu lưu manh bá khí bạo lực. Đạo hữu yên tâm, chuyện này chờ chúng ta điều tra rõ ràng về sau, nhất định sẽ cảnh cáo thân gia. Dương Hạo thần sắc nghiêm nghị nói y. Đạo hữu cứ việc yên tâm. Nói đến, cái này Đằng Vân Câu lạc bộ là địa bàn của ta, bọn hắn thân gia tại địa bàn của ta nháo sự, đó chính là không nể mặt ta, chờ chuyện này điều tra rõ ràng về sau, ta cũng sẽ ra mặt cho thân gia chào hỏi. Tổ tường gấp nói với lấy. Đây chính là cái làm lấy lòng tốt cơ hội, tổ tường tự nhiên sẽ không bỏ qua. Huống hồ, thân Nguyên Lâm tại địa bàn của hắn nháo sự, cũng đúng là tại phá hoại hắn tổ tường lập xuống quý củ, tổ tường thân là Nam Giang Châu huyền môn đại lão một trong. Tất nhiên là không cho người tùy tiện trà đạp hắn tại chính mình địa bàn lập xuống quy củ. Đương nhiên, nếu không có Tần Chính Phàm yếu tố này, tổ tường nhiều lắm là cũng liền ra mặt răn dạy giáo huấn thân Nguyên Lâm một trận, sẽ không lại trịnh trọng kỳ sự ra mặt cùng thân gia người chủ sự chào hỏi. Tần Chính Phàm thấy Dương Hạo cùng tổ tường đều ra mặt nói chuyện, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn đề xuất để đồ hồn bảo hộ Hoàng Hải Diễm, kỳ thật cũng có muốn nhìn một chút tổ tường cùng Dương Hạo thái độ ý tứ. Nếu không có tổ tường cùng Dương Hạo ủng hộ, chỉ bằng vào đồ hồn khẳng định không cách nào bảo vệ Hoàng Hải Diễm. Bây giờ xem ra, hai người bọn họ làm việc vẫn là chính phái, đối với hắn cũng rất là kiêng kỵ, hữu tâm muốn lấy lòng kết giao hắn. Cái này khiến Tần Chính Phàm đối với vừa rồi chính mình hiển lộ một tay tại huyền môn trong vòng luẩn quẩn phân lượng có một cái mơ hồ khái niệm. Dù sao, đây là Tần Chính Phàm lần thứ nhất tiếp xúc huyền môn vòng tròn, hắn căn bản không rõ ràng huyền môn vòng tròn thực lực tổng hợp trình độ. Đối với mình thực lực như vậy tại huyền môn trong vòng luận quần vị trí cũng không có khái niệm gì. Thậm chí, thật muốn luận cảnh giới, kỳ thật tổ tường cùng Dương Hạo đều còn cao hơn hắn. hai người bọn họ linh lực đều đã tràn ngập năm đường kinh mạch, xem như thải linh tầng 5. Thải linh cảnh tỉ mỉ chia làm 12 tầng, nhưng cũng có thể đại khái chia làm thải linh sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ 3 tiểu cảnh giới. Thải linh tầng 5 đã thuộc về thải linh trung kỳ cảnh giới, thực lực bên trên so với thải linh sơ kỳ có một cái tương đối lớn bay vọt. Mà Tần Chính Phàm bất quá chỉ là thải linh sơ kỳ bên trong thải linh tầng 3, thật muốn luận cảnh giới, so với tổ tưởng cùng Dương Hạo chênh lệch không nhỏ, thậm chí so đồ hồn thải linh tầng 4 còn thấp hơn một tầng, chỉ so với thân nguyên lâm cùng Hoàng Hải Diễm thải linh tầng 2 cao một nhỏ tầng. Nhưng Tần Chính Phàm là chân chính tu linh giả, linh lực của hắn phẩm chất muốn so Dương Hạo bọn hắn phải cao hơn nhiều, mà lại hắn nắm giữ công pháp và thuật pháp cũng xa không phải huyền môn thuật sĩ có thể so sánh, trọng yếu nhất chính là hắn còn trước giờ dựng dục ra tử phủ nguyên thần. Cho nên chỉ có thải linh tầng 3 Tần Chính Phàm tùy tiện liền có thể pháp lực ngoại hiện. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Chính Phàm rất khó từ cảnh giới bên trên suy đoán chính mình bây giờ thực lực tại huyền môn trong vòng luẩn quẩn đại khái vị trí. Nhưng từ trước đó nhẹ nhõm đánh bại đồ hồn, còn có vừa rồi cùng tổ tưởng cùng Dương Hạo hai người một phen giao chạy xuống, còn có bọn hắn biểu hiện ra thái độ, Tần Chính Phàm lúc này mới đối với mình thực lực tại huyền môn vòng tròn vị trí cấp độ có một cái mơ hồ khái niệm, trong lòng thật to xoạt định. Đương nhiên, Tần Chính Phàm Thiên Phượng pháp giới bên trong còn có sư phụ hắn lưu lại rất nhiều phù lục thậm chí pháp khí, đã xuất thủ, hắn cũng không có gì tốt sợ hãi, thật chọc giận hắn, cùng lắm thì tế phóng sư phụ hắn lưu cho bùa chú của hắn thậm chí pháp khí. Đương nhiên, sư phụ hắn lưu cho bùa chú của hắn cùng pháp khí chủ yếu là dùng để trấn áp ma dùng linh tinh, dùng một phần ít một phần, có thể sử dụng mình thực lực giải quyết tự nhiên là tốt nhất, thực tại vạn bất đắc dĩ, Tần Chính Phàm mới sẽ vận dụng những tuyệt sát kia át chủ bài. Đã dạng này, Dương cục trưởng không bằng hiện tại liền bắt đầu thẩm vấn, cũng thật sớm điểm kết vụ án này. Tần Chính Phàm trong lòng rất là xoạt định về sau, nghĩ nghĩ nói. Cũng tốt. Dương Hạo gật gật đầu, sau đó lại chuyển hướng tổ tường nói, tổ sư huynh, lần này cần cho ngươi mượn địa phương dùng một lát. Dương cục khách khí. Tổ tường nói, huyền môn vòng tròn bên trong người quen, nếu như không có cái gì huyền nguyên quan hệ, giống nhau cùng tuổi đều là lấy sư huynh đệ đến xưng hô, ngược lại không nhất định chính là đồng môn quan hệ. Tổ tương tuổi tác so Dương Hạo lớn, Dương Hạo tôn trọng hắn là Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn đại lão, cho nên trong vòng tròn khiêm tốn xưng hô hắn là tổ sư huynh, nhưng Dương Hạo xem như Nam Châu huyền môn thuật sĩ quan phụ mẫu, tổ tương lại không tốt khinh thường gọi hắn sư đệ, giống nhau trong vòng tròn lấy chức quan đến xưng hô hắn. Lúc này mới có Dương Hạo xưng hô tổ tương là sư huynh, mà tổ tương lại xưng hô hắn là Dương cục. Tổ tương vừa mới dứt lời, lại có một cô đưa đò xe dừng ở viện tử ngoài cửa. Xe bên trên xuống tới hai cái nam tử trẻ tuổi. Trong đó một vị nam tử giữ lại một đầu phiêu giật tóc, khuôn mặt thon gầy, nhìn đã anh tuấn lại lanh khốc, còn có một vị lại được tốt tương phản, đầu bên trên trụi lùi, bóng loáng tỏa sáng, khuôn mặt cũng là có chút mượt mà, ném tại đống người bên trong, trừ trụi lùi đầu sẽ cho người lưu lại một chút ấn tượng, cái khác thật sự là lớn bao nhiêu chúng hóa liền lớn bấy nhiêu chúng hóa, cho dù ai cũng không có khả năng nghĩ đến, gia hỏa này lại còn là tu có thuật pháp huyền môn bên trong nhân viên. Chính phủ. Chương 66, tượng gỗ A. Cục trưởng. Một đầu phiêu giật tóc anh tuấn lãnh khốc nam đến Dương Hạo trước mặt, một mặt nghiêm túc nghiêm nói. Đầu lĩnh, chúng ta tới. Đầu chọc ra hỏa, có chút không người, vẻ mặt tươi cười nói. Ừm, chỉ phong ngươi thẩm vấn đồ hồn. Dương Hạo trước sông anh tuấn lãnh khốc nam gật gật đầu, hướng đồ hồn chỉ nói. Triệu Tiểu Thụy ngươi giúp đỡ cho Hoàng Hải Diễm ghi khẩu cung. Theo sát lấy Dương Hạo vừa chỉ Hoàng Hải Diễm phân phó đầu chọc nói. Chỉ phong hướng đồ hồn nhìn lại, thấy hai tay của hắn là máu, cánh tay đều có chút biến hình, mỹ mắt không khỏi một trận đập mạnh. Đồ hồn, tại Nam Giang, Bắc Giang hai châu huyền môn vòng tròn vẫn là có không nhỏ danh khí, chỉ phong thân là Nam Giang châu huyền dị quản lý phân cục viên trước, lại làm sao có thể không biết hắn đâu. Cái này xem như Bắc Giang châu hung danh hiển hách lao ra hỏa a, đối mặt dạng này người, chỉ phong chỉ có thể vận dụng súng ống mới có cơ hội đem hắn chế phục. Có thể hiện tại, đồ hồn lại rõ ràng bị trọng thương. Cái này làm sao không để chỉ phong mí mắt trực ngày? Sẽ không là cục trưởng ra tay a? Không nên a, cục trưởng nhìn khí tức bình ổn, trên người cũng không có cái gì đánh nhau vết tích, mà lại cho đồ hồn một cái lá gan lớn như trời cũng không dám ở nơi này cùng cục trưởng động thủ a. Tổ tương liền càng không có thể. Thật đúng là kỳ quái a. Tại chỉ phong mí mắt trực nhảy thời khắc, Triệu Tiểu Thụy đã vẻ mặt tươi cười, hai mắt tỏa sáng đi đến Hoàng Hải Diễm trước mặt. Hoàng sư muội từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngươi nhìn, chúng ta ở đâu ghi khẩu cung phù hợp a? Muốn hay không đi vào nhà? Đi đến Hoàng Hải Diễm trước mặt, thấy được nàng tấm kia hại nước hại dân gương mặt, Triệu Tiểu Thụy hai mắt càng thêm tỏa sáng. Bình thường nhiều vỗ vỗ đầu mông ngựa quả nhiên là hữu dụng, không phải sao, đầu liền phái ta cho mỹ nhân nhi ghi khẩu cung. Nghe nói huyền nữ môn đệ tử bình thường là tương đối mở ra, nói không chừng lần này ta muốn đi một lần số đào hoa. Chỉ Phong tên kia thường xuyên cột một bộ mặt chết, lúc này thảm rồi y, vậy mà đi thẩm vấn đồ hồn cái lao quỷ này, hắn cái kia mặt mo nhìn xem liền làm người ta sợ hãi, cái kia giống ta bên này, quang gương mặt này mà nhìn xem liền thoải mái đẹp mắt. Là bảo ngươi ghi khẩu cung, đây là làm chính sự, sư muội của ngươi cái gì sư muội a? Cho ta khách khí quy củ một chút, nếu không ta nạo ngươi. Dương Hạo thấy Triệu Tiểu Thụy nhìn xem Hoàng Hải Diễm nước bọt đều kém chút liền muốn chạy xuống, trong lòng không khỏi nhảy một cái, đưa tay liền đối với Triệu Tiểu Thụy trần trùng chụp sau gáy một bàn tay cho chụp đi qua. Nói đùa, cái này Hoàng Hải Diễm rõ ràng cùng cái kia vị cao thủ có một chân, tiểu tử này vậy mà còn dám loạn y y. Vâng. Thủ lĩnh. Triệu Tiểu Thụy bị đánh một bàn tay về sau, lập tức đứng thẳng, sau đó mượt mà khuôn mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, nói ra, Hoàng Hải Diễm nữ sĩ, ngươi mời ngồi. Cái này trở mặt tốc độ nhanh, để người nghẹn họng nhìn chân chối. Vị đạo hữu này, ngươi xem chúng ta ngay ở chỗ này ghi khẩu cung có thể chứ? Thấy Triệu Tiểu Thụy thả trung thực, Dương Hạo lúc này mới mặt mỉm cười, khách khí hỏi Tần Chính Phàm. Ta đi. Dương Hạo thốt ra lời này ra miệng, mà lại đối tượng còn là một vị tuổi trẻ tiểu bạch kiểm. Đừng nói Triệu Tiểu Thụy tại chỗ trợn tròn con mắt, liền liền cái kia nhìn lạnh lùng Chỉ Phong biểu tình đều lập tức ngộng. Đây chính là bọn hắn Nam Giang Châu Huyền Dị quản lý phân cục cục trưởng, xem như bọn hắn Nam Giang Châu Huyền môn thuật sĩ quan phụ mẫu, Nam Giang Châu trừ số ít mấy cái đại lão, còn có lâu dài không lộ diện lão tiền bối, bọn hắn Dương cục trưởng pha ăn cái gì thời gian khách khí như vậy qua, đừng nói chi là đối phương còn là một vị nhìn so với bọn hắn đều muốn trẻ tuổi mấy tuổi tiểu bạch kiểm. Không cần quá phiền phức, liền nơi này đi. Mà lại vụ án này cũng không phức tạp. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói y. Thấy Tần Chính Phàm cái này thanh niên tại bọn hắn cục trưởng trước mặt một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, Triệu Tiểu Thụy cùng Chỉ Phong biểu tình đầu tiên là kinh hãi, sau đó là nghi vấn, tiếp theo tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì. Một ánh mắt bên trong mang theo sợ nhìn về phía Hoàng Hải Diễm. Ngoa tào, chẳng lẽ cô nàng này là tên kia bạn gái, trách không được thủ lĩnh muốn đánh ta đầu. Liên đầu đều muốn khách khí ứng người thích hợp, bạn gái của hắn ta sao có thể ngấp nghé a? Mà Chỉ Phong thì hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồ hồn thụ thương hai tay, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Không phải đâu, chẳng lẽ nói, là tên kia đả thương cái lao quỷ này, vậy cũng quá ngưu xoa, hắn mới bao nhiêu tuổi à? Vụ án này vốn là rất đơn giản, không có lỗi gì tổng phức tạp nghi điểm, lại thêm lên đồ hồn lâm trận phản chiến. Không có mấy lần, vụ án này tại Dương Hạo đám người xem ra liền nước rơi đá ra, chỉ còn lại thân Nguyên Lâm cái này kẻ cầm đầu còn không có thẩm vấn và nhận tội. Bản án hỏi rõ ràng về sau. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt đều là lập lòe tỏa sáng. Ngưu nhân, tượng gỗ a. Còn trẻ như vậy, không chỉ có câu dẫn được Hoàng Hải Diễm bực này hại nước hại dân nữ nhân ngược lại đuổi theo, còn dám mạnh đánh thân gia đại thiếu cùng đồ lão quỷ, hơn nữa nhìn điệu bộ này, chuyện này còn không có xong a. Tổ tương cùng Dương Hạo hỏi rõ ràng về sau, sắc mặt liền trở nên rất là khó coi. Tần Chính Phàm cái này cao nhân so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn thiện lương rất nhiều, nói xác thực, quả thực chính là thẳng bức thánh nhân a. Có được thực lực cường đại như vậy, tại xe lửa bên trên bị thân Nguyên Lâm vô duyên vô cớ thi pháp công kích, vậy mà còn tha hắn một lần, cái này tại tương đối thế tục mà nói càng tôn trọng cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực huyền môn vòng tròn quả thực là không dám tưởng tượng. Tương đối Tần Chính Phàm thiện lương nhường nhịn, thân Nguyên Lâm hành vi liền lộ ra càng phát ra ác liệt. Đối với người bình thường âm thầm thi pháp, cưỡng bức huyền môn đồng đạo cùng hắn đi ngủ, đây đều là huyền môn thuật sĩ rất khó dễ dàng tha thứ việc ác, về phần tìm lưu manh đánh người ngược lại tính không được cái gì. Thân Nguyên Lâm, vừa rồi bọn hắn ngươi cũng đều nghe được, ngươi có cái gì phản bác không có. Ngươi không cần ý đồ làm giả bằng chứng, ngươi hẳn là biết lấy tu vi của ngươi, chúng ta huyền môn bên trong vẫn là có không ít biện pháp để ngươi nói ra nói thật. Dương Hạo đem đồ hồn đám người khẩu cung vung tại thân Nguyên Lâm trước mặt, lạnh giọng nói y. Dương Cục trưởng, cha ta muốn cùng ngươi thông cái lời nói. Thân Nguyên Lâm không có trả lời Dương Hạo, mà là lo lắng bất an đưa điện thoại di động đưa cho Dương Hạo. Dương Hạo lạnh lùng nhìn xem thân Nguyên Lâm đưa tới điện thoại. Vừa rồi hắn cho Tần Chính Phàm ghi khẩu cung lúc, phụ thân của thân Nguyên Lâm thân Nhạc Giật liền đã gọi tới mấy điện thoại, nhưng hắn đều không có nhận. Dương Cục ngươi nhận một cái đi, chuyện này cuối cùng vẫn phải cùng thân Nhạc Giật điện thoại cái. Tổ tương thấy thế do dự lấy, mở miệng nói. Dương Hạo ngẫm lại thân gia tại Nam Giang, Bắc Giang thế tục cùng huyền môn vòng tròn đều có không nhỏ lực ảnh hưởng, hắn muốn xử trí thân Nguyên Lâm, chuyện này chung quy là quấn không ra thân gia. Ta là Dương Hạo, thân tổng có chuyện gì sao? Dương Hạo tiếp nhận điện thoại. Trầm giọng nói y. Dương Cục còn thật là quý nhân sự bận bịu a, nghĩ muốn tìm ngươi có thể thật không dễ dàng. Đầu bên kia điện thoại, thân Nhạc Giật mặt âm trầm nói. Hắn nói đến mặc kệ là ở thế tục vẫn là huyền môn vòng tròn bên trong đều là có chút thân phận nhân vật, gọi như vậy nhiều điện thoại cho Dương Hạo, Dương Hạo vậy mà không tiếp, tự nhiên để hắn có mấy phần nổi nóng. Thân tổng có lời cứ nói đi. Dương Hạo thấy Thân Nhạc giật đến cái này thời gian còn dùng loại này khẩu khí cùng hắn nói chuyện, thanh âm đi theo băng lạnh xuống. Ta nghe nói khuyển tử tại các ngươi Nam Giang Châu náo loạn một ít chuyện, dù sao cũng không có na ho ra cái gì thai hòa đến, còn xin Dương cục thả hắn trở về, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Thân Nhạc giật thấy Dương Hạo thái độ băng lãnh, nghĩ nghĩ nhi tử hiện tại hắn tay bên trên, cuối cùng vẫn là hạ thấp tư thái, chậm lại ngữ khí. Chương 67, ngươi nhìn có thể hay không cho ta một bộ mặt. Không có na ho ra cái gì thai họa. Vậy được, ta đem hắn phạm vào sự tình cùng ngươi thuật lại một lần. Dương Hạo lạnh giọng nói. Đón lấy, Dương Hạo đem Thân Nguyên Lâm phạm sự tình đại khái thuật lại một lần. Dương Hạo sau khi nói xong, điện thoại cái kia một đầu Thân Nhạc giật trầm mặc lại, sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi. Vừa rồi, Tổ Tường cùng Dương Hạo bọn hắn liền tại một bên trên, Thân Nguyên Lâm tự nhiên không dám đem chính mình phạm vào sự tình một năm một mười thông qua điện thoại cáo chi Thân Nhạc giật, chỉ là tránh nặng tìm nhẹ đề hắn cùng một vị huyền môn thuật sĩ vì Hoàng Hải Diễm tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau, kết quả vị này huyền môn thuật sĩ tương đối lợi hại, hắn cùng đồ hồn đá vào tấm sát. Không chỉ có như thế, Tổ Tường cùng Dương Hạo sau khi đến, còn muốn bắt hắn là hỏi, muốn phế rơi tu vi của hắn. Chính là bởi vì dạng này, Thân Nhạc giật sau khi nghe trong lòng rất là khó chịu, về sau Dương Hạo không nghe điện thoại, để hắn càng phát ra khó chịu. Nhưng bây giờ nghe Dương Hạo một phen thuật lại, Thân Nhạc giật mới biết, sự tình cũng không giống hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Dương Hạo thái độ, hắn thuyết minh bên trong rõ ràng nhất đem Thân Nguyên Lâm tại xe lửa bên trên động thủ định tính thành đối với người bình thường thi pháp gia hại, Thân Nguyên Lâm đối với Hoàng Hải Diễm hành vi định tính thành muốn mạnh mẽ làm đục nàng. Kể từ đó, Thân Nguyên Lâm ỷ vào pháp thuật nguy hại người bình thường, ức hiếp người trong đồng đạo, như nghiêm ngặt theo huyền dị quản lý cục pháp quy đến chấp hành, nhẹ thì phế bỏ tu vi, để hắn thành là người bình thường, nặng thì còn muốn cộng thêm mấy năm cơm tủ. Nhưng đừng nhìn Thân Nguyên Lâm như cái nhị thế tổ đồng dạng, đối với thân gia mà nói lại tuyệt đối không cho sơ thất. Bởi vì bây giờ Thiên Phượng Tinh linh khí vô cùng mỏng manh đục ngầu, đừng nói giống như Tần Chính Phàm trở thành một vị chân chính tu linh giả, coi như muốn trở thành một tên ngụy linh giả cũng là cực khó rất khó. Có thể nói, lấy hiện tại Thiên Phượng Tinh tình trạng, người bình thường cơ bản bên trên là gãy mất tu hành con đường này. Chỉ có những trên người kia mang có một ít tổ thượng để lại tu hành huyết mạch tử đệ, lại thiên phú dị bẩm, từ tiểu dụng các loại thượng hạng hoang dại dược liệu tẩm bổ nhân tài có càng lớn hy vọng trở thành huyền môn thuật sĩ. Nơi này cái gọi là càng lớn hy vọng thực tế bên trên cũng chỉ là tương đối người bình thường hài tử mà nói. Thân gia tuy nói là Bắc Giang Châu huyền môn thế gia, tổ thượng đã từng đi ra mấy cái tương đối lợi hại huyền môn thuật sĩ. Nhưng theo Thiên Phượng Tinh hoàn cảnh lớn biến hóa, huyết mạch theo nhiều đời truyền thừa trở nên mỏng manh. Bây giờ cho dù thân gia nhân khẩu thịnh vượng, nhưng đến Thân Nguyên Lâm thế hệ này, thực sự trở thành huyền môn thuật sĩ kỳ thật cũng liền ba cái. Thân Nguyên Lâm xem như nhất có tu hành thiên phú một cái, hơn nữa còn là trưởng tử. Cho nên mặc kệ Thân Nguyên Lâm xông xuống cái gì tai họa, Thân Nhạc giật cũng nếu không tiếc bất cứ giá nào bảo đảm hắn xuống tới. Dương cục, tất cả mọi người là huyền môn đồng đạo, ngươi cũng là biết bây giờ huyền môn tình huống. Bồi dưỡng một vị huyền môn thuật sĩ là bực nào gian nan. Chuyện này nói đến cùng, cuối cùng vẫn không có ủ thành cái gì tai họa, Thân Nguyên Lâm cùng đồ hồn cũng đều bị thương, nói đến đã được đến bọn hắn trừng phạt, ngươi nhìn có thể hay không cho ta một bộ mặt, cứ tính như thế. Ngươi yên tâm, tiểu tử này trở về sau, ta nhất định sẽ chặt chẽ quản thúc. Một hồi lâu, Thân Nhạc giật lên tiếng lần nữa. Lần này, hắn triệt để hạ thấp tư thái. Dương Hạo thấy Thân Nhạc giật rốt cục hạ thấp tư thái, trong lòng âm thầm khinh thường cười lạnh. Lúc đầu Thân Nguyên Lâm như giống như đồ hồn đau khổ cầu khẩn, chuyện này chưa chắc không có chuyển cơ hội, nhưng kết quả đây, Thân Nguyên Lâm phạm tội tình vậy mà còn nhiều lần tùy tiện phách lối, đừng nói vị cao nhân kia khẳng định không có khả năng nhả ra, coi như Dương Hạo chính mình đều bị sờ nổi lên lửa giận. Thật cho là bọn họ huyền dị quản lý cục là bày biện nhìn sao. Thật nghĩ đến đám các ngươi thân gia có chút tiền có chút quyền, chúng ta cũng không dám xử trí các ngươi sao. Thân Tổng, đây không phải mặt mũi không mặt mũi vấn đề. Mà là Thân Nguyên Lâm phạm pháp. Phạm pháp chính là muốn tiếp nhận luật pháp chế tài. Dương Hạo trong lòng suy nghĩ, trên mặt lại một mặt nghiêm túc nói. Thân Nhạc giật thấy Dương Hạo cùng hắn một bộ giải quyết việc chung thái độ, tức giận đến kém chút liền muốn vỗ bàn, nhưng cuối cùng vẫn đè xuống nộ khí, nói, dạng này Dương cục, ta hiện tại liền tiến đến Sở An thành phố, ngươi không cần vội vã xử trí nhi tử ta. Huyền dị quản lý cục làm việc cùng quốc gia bên ngoài bên trên một chút chấp pháp cơ cấu là không giống nhau, chứng cứ phạm tội chứng thực. Bọn hắn là có quyền lực trực tiếp phế bỏ huyền môn thuật sĩ tu vi, đương nhiên ngồi tù cái gì, kia là một bộ khác chương trình. Dương Hạo nghe vậy nhìn Tần Chính Phàm đồng dạng, trầm ngâm một lát nói, vậy thì Tô Tở, chúng ta chờ ngươi. Chuyện này, chính như Thân Nhạc giật lời nói, cuối cùng cũng không có tạo thành cái gì tai họa. Cho nên chỉ cần Tần Chính Phàm nhả ra, hắn bên này là có thể nặng có thể nhẹ. Đối với Tần Chính Phàm nội tình, Dương Hạo còn không rõ ràng lắm, mà thân gia thực lực trong lòng của hắn lại là có ít, tuyệt đối không thể coi thường. Dương Hạo đối với Tần Chính Phàm lối ra này liền nói mình là tuân theo pháp luật công dân cao nhân là rất có hảo cảm, từ tư tâm bên trên nói, hắn là không hy vọng Tần Chính Phàm không biết sâu cạn cùng thân gia kết xuống đại thù hận, tốt nhất vẫn là có thể đem cái này ân oán hóa giải mất. Cho nên cuối cùng, hắn vẫn là quyết định hoãn một chút, nhìn xem Thân Nhạc giật tới về sau, song phương có hay không hòa giải cơ hội. Cảm ơn Dương Cục, ta hiện tại lập tức xem xét gần nhất chuyến bay bay đi Sở An. Thân Nhạc giật nói. Tốt. Dương Hạo thấy Thân Nhạc giật nói phải ngồi đi máy bay chạy tới, thần sắc rốt cục có chút hòa hoãn xuống tới. Huyền môn thuật sĩ có một ít siêu tự nhiên năng lực, chỉ cần trên mặt đất bên trên, bọn hắn tự cao có thuật pháp bản thân, coi như xảy ra chuyện cho nên, tổng cũng có thể su cắt tị hùng, nhưng nếu là ngồi đi máy bay, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, một khi xảy ra sự tình, cho dù bọn hắn có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng chỉ có thể nghe trời do mạng. Cho nên huyền môn thuật sĩ xuất hành, như không phải chân chính đường dài, bình thường đều lựa chọn thủy lục giao thông mà không phải máy bay. Thân Nhạc giật lúc này lựa chọn thừa đi máy bay chạy đến, mặc kệ là bởi vì lo lắng nhi tử an nguy vẫn là cái gì nguyên nhân khác, chí ít thái độ xem như bày ra, không giống vừa thông điện thoại lúc như thế ngạ mạn. Vị đạo hữu này, phụ thân của thân Nguyên Lâm Thân Nhạc giật nói lập tức an bài máy bay chạy tới, nhìn tại Thân Nhạc giật thân vì phụ thân ái tử sốt ruột phân thượng, có liên quan thân Nguyên Lâm sự tình, chúng ta tạm chờ hắn tới sau lại làm xử trí. Bất quá ngươi yên tâm, nếu ngươi người trong cuộc này kiên trì truy cứu, chúng ta khẳng định sẽ nghiêm trị không tha. Hiện tại thời gian còn sớm, chúng ta cùng một chỗ tìm một chỗ uống chén trà như thế nào? Treo Thân Nhạc giật điện thoại về sau, Dương Hạo nói với Tần Chính Phàm. Ta không có vấn đề, hết thể nghe Dương cục căn bài. Tần Chính Phàm trong lòng mặc dù đã cầm định chủ ý, nhưng cũng không nguyện ý Phật Dương Hạo mặt mũi và hảo ý, nghe vậy gật gật đầu nói y. Đã dạng này, tổ sư huynh, bằng không chúng ta vẫn là tới ngươi số một biệt thự như thế nào? Dương Hạo chuyển hướng tổ tường. Ta cũng đang có ý này. Tổ tường mỉm cười gật đầu nói y. Mặt khác còn muốn tổ sư huynh an bài một chỗ trước tạm giam lấy đồ hồn cùng thân Nguyên Lâm hai người. Dương Hạo lại nói y. Cái này dễ xử lý. Tổ tường gật gật đầu. Đầu tiên là gọi điện thoại cho câu lạc bộ quản lý, sau đó mới nói với Tần Chính Phàm, đạo hữu mời. Chương 68, liền gọi ta một tiếng tổ sư huynh đi. Ta tên là Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm không quen tổ tường cùng Dương Hạo há miệng ngậm miệng đạo hữu xưng hô, chủ động nói tên của mình. Nguyên lai là Tần đạo hữu A, hôm nay rất cao hưng có thể nhận biết ngươi. Tổ tường thấy Tần Chính Phàm chủ động cáo chi danh tự, vội vàng chắp tay nói. Thấy tổ tường vẫn là xưng hô chính mình đạo hữu. Chỉ là ở phía trước tăng thêm cái họ, Tần Chính Phàm không khỏi một trận dở khóc dở cười, đành phải lại nói, tổ tiên sinh có thể trực tiếp gọi tên ta hoặc là gọi ta Tần tiến sĩ cũng được, đạo hữu xưng hô thật là có chút không quen. A, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại còn là một vị tiến sĩ a. Tổ tướng nghe vậy không khỏi một mặt kinh ngạc ngoài ý muốn, theo sát lấy lại cười nói, đã Chính Phàm ngươi nói như vậy, vậy ta liền không kha cờ hở khi với ngươi. Ngươi cũng đừng khách khí với ta, vẻ nho nhã gọi cái gì tiên sinh. Chúng ta vòng tròn bên trong quan hệ tốt, cơ bản bên trên đều là dùng sư huynh đệ đến lẫn nhau xưng hô, ta tuổi tác lớn hơn ngươi, ngươi nếu không trách ta khinh thường, liền cứ gọi ta một tiếng tổ sư huynh đi. Đối với tổ tường mới cùng Tần Chính Phàm cái này thanh niên gặp mặt một lần liền muốn nhận sư huynh đệ, Dương Hạo cùng đồ hồn hai người không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Người khác không biết Tần Chính Phàm một chiêu kia pháp lực ngoại hiển mang ý nghĩa cái gì, bọn hắn đều rất rõ ràng, mà lại Tần Chính Phàm nhìn còn trẻ như vậy. Coi như hiện tại còn không đạt được huyền môn bên trong cấp bậc kia nhân vật tồn tại, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ lấy bọn hắn lao giang hồ nhãn lực, xem xét liền biết Tần Chính Phàm bản tính thiện lương, kinh nghiệm sống chưa nhiều. Bực này nhân vật, đã cơ duyên xảo hợp gặp được, tổ tường bực này nhân tinh lại làm sao lại bỏ lỡ cùng hắn kết giao cơ hội. Đừng nói tổ tường, kỳ thật Dương Hạo cũng chính đang động lấy đem Tần Chính Phàm kéo vào bọn hắn cái này bộ môn tâm tư. Tần Chính Phàm bực này nhân vật. Dù chỉ là tại bọn hắn cái này trong bộ môn treo cái tên, bọn hắn về sau ra ngoài lực lượng cũng sẽ đủ rất nhiều. Nhưng Hoàng Hải Diễm, Chỉ Phong, Triệu Tiểu Thụy còn có thân Nguyên Lâm mấy người trẻ tuổi lại nơi nào sẽ nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn thấy trong nháy mắt, tổ tường lại muốn chủ động cùng Tần Chính Phàm cái này so với bọn hắn còn trẻ ra hỏa trèo sư huynh đệ quan hệ, lập tức toàn đều mắt tròn váng. Tổ tường không chỉ là Nam Giang Châu huyền môn vòng tròn đại lão một trong, mà lại hắn vẫn là Nam Giang Châu xếp hạng trước 5 đại phú hào, thân gia mấy tỷ, thân gia so với hắn đến còn muốn chênh lệch một đoạn. Đừng nhìn Thân Nguyên Lâm vừa rồi như vậy duệ, nhưng tại tổ tường trước mặt cũng liền một tiểu bối, nếu không phải có cái gì chính sự, hắn liền ở trước mặt hắn tư cách nói chuyện đều không có. Có thể hiện tại, Tần Chính Phàm cái này cùng bọn hắn thuộc về cùng tuổi gia hỏa, vậy mà một bước lên trời, vượt qua bọn hắn cái này người đồng lứa vòng tròn, trực tiếp tiến vào tổ tường cấp bậc kia vòng tròn, có tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ, cái này làm sao không để bọn hắn mắt trợn tròn. Ngoa tào, đây cũng quá ngu xoa đi, còn trẻ như vậy liền cùng tổ tường đại lao xưng huynh gọi đệ. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy hai người tuổi còn trẻ liền vào Nam Giang Châu huyền dị quản lý phân cục nhậm chức, cho tới nay trong lòng đều là có chút cảm giác ưu việt, nhưng hôm nay nhìn thấy tổ tường chủ động muốn cùng Tần Chính Phàm kết sư huynh đệ quan hệ, lập tức cảm giác chính mình yếu bạo. Mà Hoàng Hải Diễm mắt trợn tròn đồng thời, hận không thể tìm khe đất cho chui. Ông trời, nếu là hắn cùng tổ tường sư bá xưng huynh gọi đệ, há không là còn cao hơn ta một đời, đây quả thật là ta trước đó muốn bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao. Về phần Thân Nguyên Lâm, lúc này nếu không phải nghĩ đến phụ thân của hắn đang tại chạy tới trên đường, chỉ sợ đã sợ đến một cái mông ngồi liệt trên mặt đất bên trên. Hắn lại làm sao nhị thế tổ, vẫn là minh bạch giống tổ tường bực này nhân vật, lần thứ nhất gặp mặt liền muốn nhận một vị nhiều lắm là mới 20 tuổi ra mặt thanh niên làm sư đệ mang ý nghĩa cái gì. Hắn lại ngưu xoa, chẳng lẽ còn có thể cùng tổ tường huynh đệ tranh nữ nhân hay sao? Trừ phi hắn đầu góc nước vào. Có thể trước đó, hắn không chỉ có tại xe lửa bên trên đối với hắn thi pháp, mà lại sau đó còn tìm lưu manh đánh hắn, thậm chí còn ở ngay trước mặt hắn muốn cưỡng ép Hoàng Hải Diễm cùng hắn lên giường. Cái này nào chỉ là đầu góc nước vào, quả thực liền là muốn chết ta. Tần Chính Phàm thấy tổ tường tuổi đã cao, mà lại mới cùng chính mình lần thứ nhất gặp mặt, lời nói đều không có nói hơn mấy câu, lại muốn cùng chính mình nhận sư huynh đệ quan hệ, không khỏi nao nao, nhưng rất nhanh, hắn liền mỉm cười nói, làm sao sẽ, tổ sư huynh ngươi số tuổi lớn hơn ta, gọi ngươi một tiếng sư huynh là hẳn là. Đã bất đắc dĩ hiển lộ thủ đoạn, trước giờ tiến vào huyền môn cái vòng này, Tần Chính Phàm tự nhiên không muốn trở thành người cô đơn, khẳng định phải kết giao một số người, về sau có thể thông qua bọn hắn hiểu do một chút huyền môn bên trong sự tình, có một số việc có bọn hắn giúp đỡ, cũng có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Tổ tương cho Tần Chính Phàm cảm giác không sai, hắn lại tận tâm như thế kết giao, Tần Chính Phàm cũng không để ý để hắn chiếm chút lợi lộc, trèo cao hắn cái này chân chính tu linh giả, thiên phượng tinh tinh chủ. Chỉ Phong đám người tự nhiên không biết nhưng thật ra là tổ tường thật to trèo cao Tần Chính Phàm, thấy Tần Chính Phàm một bộ phong khinh vân đạm đáp ứng dáng vẻ, không khỏi lại là một trận mắt trợn tròn. Ta đi, cái gì gọi là gọi ngươi một tiếng sư huynh là hẳn là, chúng ta cũng muốn gọi có được hay không? Bất quá thật muốn đeo, chỉ sợ khẳng định phải bị đánh. Ha ha, đã dạng này, vậy ta cũng không kha cờ hở khi với ngươi, muốn cứ gọi ngươi một tiếng Tần sư đệ. Dương Hạo thấy Tần Chính Phàm cùng tổ tường lấy sư gọi nhau huynh đệ hô. Lập tức cười vang nói y. Ta đi. Không phải đâu. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy trong lòng nhất thời một trận kêu rên. Tổ tương dù sao còn không quản được bọn hắn, hắn thích gọi Tần Chính Phàm sư đệ, nhiều lắm là bọn hắn về sau nhìn thấy hắn biểu hiện được tôn kính một chút chính là. Có thể Dương Hạo không giống nhau a. Dương Hạo không chỉ có là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, mà lại bọn hắn có thể có hiện tại cái này một thân tu vi, cũng đều là Dương Hạo tài bồi, đơn giản mượn quốc gia tư nguyên mà thôi, cho nên nói. Dương Hạo vẫn là bọn hắn thụ nghiệp sư phụ. Dương Hạo người sư đệ này vừa gọi, há không là mang ý nghĩa bọn hắn về sau nhìn thấy Tần Chính Phàm đều phải kêu một tiếng sư thúc rồi. Vốn là không cần khách khí. Tần Chính Phàm cười nói y. Ha ha, không sai, không sai, Chính Phàm, Dương Cục, đi một chút, đi số một biệt thự lầu, ba người chúng ta hảo hảo uống hơn mấy chén. Tổ tương vẻ mặt tươi cười vỗ vỗ Tần Chính Phàm đầu vai, nói. Không sai, hôm nay nhất định phải hảo hảo uống hơn mấy chén. Dương Hạo cười nói y. Nói, hai người một trái một phải vây quanh Tần Chính Phàm đi ra ngoài, rất có hôm nay lấy hắn làm chủ tư thế, thấy Chỉ Phong đám người lại là một trận mắt trợn tròn. Tần Chính Phàm đi theo tổ tường cùng Dương Hạo đi hai bước, thấy Hoàng Hải Diễm không có cùng lên đến, dừng bước lại, xông Hoàng Hải Diễm vây tay nói, Hoàng Hải Diễm, ngươi không tới sao? Ta cũng có thể sao? Hoàng Hải Diễm không dám tin chỉ cái mũi của mình. Trước khác nay khác. Trước mắt vị này nàng đã từng muốn bao dưỡng tiểu bạch kiểm thế nhưng là có thể cùng tổ tường đại lao cùng Dương Cục trưởng ngồi ngang hàng đại nhân vật, nàng tên tiểu bối này lại nào có tư cách đi lên tham gia náo nhiệt ta. Nhìn ta cái này đầu óc. Tần Chính Phàm vẫn chưa trả lời, tổ tường đã chụp lấy trán của mình, cười nói, Hải Diễm, đến, nhiều người cùng một chỗ náo nhiệt. Hoàng Hải Diễm thấy tổ tường vẻ mặt tươi cười chào hỏi chính mình gia nhập, cảm giác liền giống như đang nằm mơ. Cái gì thời gian, chính mình như thế có thân phận có địa vị. Tổ Tường đại lao vậy mà tự mình chào hỏi chính mình. Bất quá Hoàng Hải Diễm phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức chập chờn thân hình như thủy xà, đi đi qua. Thấy Hoàng Hải Diễm đi trên đường NG, dáng vẻ thướt tha mềm mại, toàn thân đều tản ra thanh xuân dụ hoặc khí tức, Tổ Tường cùng Dương Hạo không khỏi hai mắt có chút sáng lên, nghĩ thầm, chắc không được Tần sư đệ muốn nhớ lấy nàng, đáng tiếc à, huyền nữ môn công pháp, chú định để các nàng không có khả năng trông coi một cái nam nhân, gặp trận làm kịch vẫn được, thật muốn đầu nhập thật tình cảm, tư vị kia liền khó chịu. Chương 69, thuyết phục. Nhân sinh bên thắng, tượng gỗ a. Chỉ Phong cùng Triệu Tiểu Thụy đưa mắt nhìn Tần Chính Phàm rời đi bóng lưng, một bên là hai vị đại lao cấp nhân vật, một bên là hại nước hại dân cấp mỹ nữ, trong mắt đều là kính ngưỡng bội phục chi sắc. Đồ Hồn đưa mắt nhìn Tần Chính Phàm rời đi, ánh mắt lấp loé bất định, nhưng khi Tần Chính Phàm cùng Tổ Tường ba người cùng một chỗ ngồi lên đưa đỏ xe một khắc này, ánh mắt của hắn lập tức trở nên kiên định. Hắn rốt cục hạ quyết tâm, tiếp nhận Tần Chính Phàm điều kiện. Tần Chính Phàm cho rằng Hoàng Hải Diễm ngủ lại biệt thự diện tích đã đủ lớn, lắp đặt thiết bị đã đủ xa hoa, là chân chính có tiền chỗ của người ở. Chờ đến số 1 biệt thự, Tần Chính Phàm mới biết nghèo khó hạn chế tưởng tượng của mình. Số 1 biệt thự không chỉ có diện tích muốn so Hoàng Hải Diễm ngủ lại biệt thự lớn gấp mấy lần, bên trong lắp đặt thiết bị càng là cực kỳ xa hoa, loại kia xa hoa là điệu thấp đến thực chất bên trong xa hoa, hết thể nhìn tựa hồ đều không thấy được, nhưng chính là cho người ta rất ưu nhã cao quý cảm giác. Số 1 vị trí của biệt thự cũng là toàn bộ câu lạc bộ vị trí tốt nhất. Tùy tiện một cái góc, tựa hồ đều có thể vừa xem giang cảnh cùng núi cảnh không bỏ sót. Bốn người ngồi xuống về sau, tự nhiên có người bày đưa rượu và đồ ăn lên. Ăn uống linh đình ở giữa, Dương Hạo cùng Tổ Tường hỏi tới Tần Chính Phàm sư thừa lai lịch. Tần Chính Phàm tự nhiên không có khả năng lộ ra chính mình sư phụ lai lịch, chỉ nói ngẫu nhiên một lần cơ hội bái một vị lão nhân làm thầy, mới trở thành huyền môn thuật sĩ, bây giờ sư phụ đã qua đời, sư môn chỉ còn lại hắn một người. Nói xong sư phụ qua đời sự tình về sau, Tần Chính Phàm liền âm thầm tụ thần quan sát Dương Hạo cùng Tổ Tường biểu tình biến hóa. Hắn tu có tử phủ nguyên thần, sức quan sát kinh người, một khi tụ thần quan sát, lấy Dương Hạo cùng Tổ Tường tu vi, có cái gì biến hóa rất nhỏ, còn là rất khó trốn qua hắn cảm giác. Nếu bọn họ bởi vì có bất kỳ khinh thị nét mặt của hắn biến hóa, từ đó về sau, Tần Chính Phàm liền sẽ không cùng bọn hắn thâm giao xuống dưới. Bất quá để Tần Chính Phàm vui mừng là, hai người nghe vậy không chỉ có không có bộc lộ ra cái gì khinh thị hắn ý tứ, tương phản trừ tiếc nuối, càng nhiều hơn chính là vẻ lo lắng. Chính Phàm, đã ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, có một số việc, ta cái này làm sư huynh vẫn là phải đề cập với ngươi cái tỉnh. Tổ Tường lời nói thâm thiế nói y. Tổ sư huynh mời nói. Tần Chính Phàm nói. Ngươi vừa rồi một chiêu pháp lực ngoại hiển hỏa kiếm diệt sát đồ hồn nuôi dưỡng lệ quỷ, có thể thấy được tu vi hẳn là đạt đến thải linh tầng 7, thậm chí cao hơn. Nói đến đây, Tổ Tường dừng lại một cái, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tần Chính Phàm. Nguyên lai tại huyền môn thuật sĩ muốn đạt tới thải linh tầng 7 mới có thể làm được pháp lực ngoại hiển, Tần Chính Phàm âm thầm suy nghĩ, cũng không có mở miệng nói chuyện. Thấy Tần Chính Phàm không có phủ nhận, Tổ Tường âm thầm kinh hãi, tiếp tục nói, lúc đầu lấy ngươi tu vi cao như vậy, như lại có sư môn ủng hộ, thân gia coi như thực lực mạnh hơn, ta cùng Dương Cục cũng không cần vì ngươi lo lắng, ngươi thật muốn phế đi thân nguyên lâm cũng không tính cái đại sự gì. Nhưng hiện tại ngươi sư môn chỉ có ngươi một người, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Thân gia hiện tại mặc dù không có cao thủ gì tọa chấn, nhưng dù sao nhiều người, mà lại truyền thừa lâu đời, nội tình thâm hậu, khẳng định có chút thứ lợi hại truyền thừa xuống. Không chỉ có như thế, thân gia ở thế tục bên trong cũng rất có tiền tài quyền thế cùng quyền thế, cho nên, theo ý ta, thân nguyên lâm chuyện này, ngươi tốt nhất vẫn là lui một bước. Đương nhiên, ngươi cũng yên tâm, ta cùng Dương Cục khẳng định là đứng tại ngươi bên này, thân gia bên kia khẳng định phải cầm ra đầy đủ thành ý bồi tội lễ, nếu không thân nguyên lâm vẫn là chiếu phế không nhầm. Cùng lắm thì, ta cùng thân gia vạch mặt, ta kỳ thật rất sớm đã không quen nhìn cách làm của bọn hắn. Đương nhiên, đây là bất đắc dĩ mới mà làm, dù sao thật vỡ lở ra, chúng ta bên này khẳng định cũng sẽ không nhẹ nhõm. Tần Chính Phàm thấy hai người mới vừa vặn kết giao, Tổ Tường là có thể đem nói được trình độ này, trong lòng ngược lại là thầm giật mình cùng cảm động với hắn trưởng nghĩa. Đương nhiên Tần Chính Phàm cũng minh bạch, cái này cùng bản thân hắn cường đại thực lực cũng có quan hệ rất lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, Tổ Tường có thể làm được cái này phân thượng, Tần Chính Phàm vẫn là rất nhờ ơn, tính là chân chính nhận vị bằng hữu này. Ta cũng đồng ý Tổ sư huynh đề nghị, Tần sư đệ ngươi hiện tại còn trẻ, không cần thiết quá sớm kết xuống loại này cường địch, mà lại theo chúng ta đạt được tin tức, thân nguyên lâm gia gia có lẽ còn kiện tại. Dương Hạo tiếp lời, tiếp tục thuyết phục Noi. Cái này tin tức có thể tin được không? Tổ Tường thần sắc lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng lên. Cái này khó mà nói, thân Hán Lương đi chính là Bắc Địa cấm khu, bình thường tiến vào cấm khu thời gian 5 năm không có trở về, chúng ta đều khi bọn hắn đã chết. Thân Hãn Lương tiến vào cấm khu đã qua đi 10 năm, ngoại giới tự nhiên cũng liền xem như hắn chết. Nhưng có tin tức nói, 4 năm trước, có người tại Bắc Địa trong cấm khu xa xa nhìn thấy qua thân ảnh của hắn, chỉ là sau đó rốt cuộc không ai nhìn thấy qua. Cho nên mặc dù Thân Hãn Lương đã tử vong khả năng cực lớn, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ hắn còn sống khả năng. Dương Hạo trả lời, nghe nói 10 năm trước Thân Hãn Lương là luyện công xảy ra vấn đề, hắn không cam tâm tán công, cuối cùng mới lựa chọn đi Bắc Địa cấm khu đánh cược một lần. Hắn là thân gia trăm năm khó được vừa ra thiên tài tu luyện, trước kia một lòng đắm chìm tại tu hành bên trong, cho nên kết hôn rất muộn, là không sai biệt lắm 40 tuổi lúc mới sinh thân nhặt giật. 10 năm trước, Thân Hãn Lương 79 tuổi, tu vi đã là thải linh tầng 7, nếu không phải gặp sự cố khi luyện công, bây giờ rất có thể đã đặt chân thải linh tầng 8. Hắn tỏa chấn thân gia lúc, thân gia tại Bắc Giang Châu thanh thế rất lớn, cũng dưỡng thành thân gia con cháu của ngạo, không coi ai ra gì diễn xuất. Nếu như Thân Hãn Lương còn có còn sống hy vọng, ổn thỏa lý do, chuyện này, chính phàm tốt nhất vẫn là nhịn một chút. Tổ tương thần sắc nghiêm túc nói y. Thân Nguyên Lâm làm việc đã vượt ra khỏi ta có thể chịu được cực hạn, mà tạm giữ lại tu vi của hắn, tương lai tất nhiên sẽ thai họa những người khác, cho nên tu vi của hắn nhất định phải phế bỏ. Còn ra ra hắn, như còn sống, nhất định phải đến cửa tìm việc, ta sẽ một thân một mình tiếp lấy. Bất quá thân gia như vận dụng thế tục lực lượng trả thù ta, chỉ sợ còn cần tổ sư huynh cùng Dương Cục giúp đỡ chủ trì công đạo. Tần Chính Phàm trầm giọng nói y. Tổ tương cùng Dương Hạo nghe vậy nhìn nhau một chút, sau đó một mặt trịnh trọng gật đầu nói, đã Chính Phàm quyết ý như thế, chúng ta khẳng định ủng hộ ngươi. Nói toát trời, chuyện này là Thân Nguyên Lâm phạm pháp. Thân gia nếu là dám vận dụng thế tục lực lượng trả thù ngươi, chúng ta là khẳng định sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Còn Thân Hãn Lương, hắn như còn sống, sau khi ra ngoài theo huyền môn quy củ đến làm việc, chúng ta là không tiện nhúng tay, nhưng hắn như phá làm hỏng quy củ, chúng ta khẳng định sẽ đi mời một chút huyền môn vòng tròn bên trong tiền bối đến chủ trì công đạo, tuyệt sẽ không tùy ý hắn muốn làm gì thì làm. Đa tạ hai vị sư huynh. Các ngươi yên tâm, Thân Hãn Lương nếu có thể nhận thức đến chuyện này là hắn cháu trai trừng phạt đúng tội thì cũng thôi đi, hắn nếu không phải muốn mạnh mẽ ra mặt, ta tất để hắn hối hận từ trong cấm địa ra. Tần Chính Phàm thấy chính mình khăng khăng muốn phế rơi Thân Nguyên Lâm tu vi, tổ tường cùng Dương Hạo còn kiên định giúp đỡ chính mình, trong lòng thật sự có chút cảm động, trên người ẩn ẩn phát ra một cỗ khí phách cùng sự tự tin mạnh mẽ. Chương 70, Huyền Sư.